Chương 504, kết bạn bằng hữu thiếu chủ, cái này Trầm La hiện tại vẫn là không muốn dễ dàng trêu chọc tốt. Dù sao, hiện tại quả bất địch chúng, bây giờ có thể chiến chỉ có hai người, càng biết bắt chính là lúc trước cùng bầy sói ác chiến thời gian quá lâu, dẫn đến giờ khắc này trong cơ thể mạch lực còn lại không có mấy. Thẩm gia không phải có thể chống đỡ, vì lẽ đó, vẫn là đi đầu lui lại đi. Ngay ở Vương Huyền suýt chút nữa không kìm nén được nội tâm sự phẫn nộ, ra tay đánh nhau thì, bên cạnh cái kia người đàn ông tuổi trung niên liền một cái đè lại Vương Huyền bay, đem miệng tiến đến Vương Huyền bên tai, thầm nói, vừa nói chuyện đồng thời, mục quang cũng là thỉnh thoảng địa liếc nhìn vệ thần này một phương, lộ ra cảnh giác cùng tàn nhẫn. Hô, Vương Huyền phun ra một hơi, mạnh mẽ đè nén xuống nội tâm lửa giận, chỉ có cặp kia vẫn phun lửa con mắt biểu diễn hắn lúc trước có cỡ nào phẫn nộ. Được, non xanh còn đó, nước biết chảy dài, hôm nay sự, ta Vương Huyền nhớ rồi, ta xem ngươi còn có thể đắc ý bao lâu. Thử, đi. Vương Huyền phất phất tay, nghe vậy, người đàn ông trung niên cũng là gật gật đầu, hai người trước tiên đi về phía trước. Mà lúc trước bị vệ thần một quyền đánh bay hai tên nam tử cũng là im lìm không một tiếng địa bỏ lên, chăm chú đi theo Vương Huyền hai người phía sau. Tiểu tử, đừng tưởng rằng ta không nhận ra ngươi, vệ thần đúng không? Chúng ta đi nhìn, ngươi giết Phương Lộc, mới đại trưởng lão sẽ không dễ dàng buông tha ngươi. Vừa đi chưa được mấy bước, Vương Huyền dừng bước, cũng không quay đầu lại, lạnh lẽo địa đạo. Vệ thần nghe vậy, nhưng là phẫn nộ sờ sờ mũi, hiển nhiên, người này đối với Phương gia tao ngộ hoàn toàn không biết ta, thằng ngu này. Vậy ta liền xin đợi các ngươi đại giá. Vệ thần hướng về phía Vương Huyền chờ người phương hướng phất phất tay, cười nói. Mà Vương Huyền nghe được vệ thần ngả lớn âm thanh thì, khuôn mặt rốt cục hoàn toàn méo mó lên, song quyền nắm chặt, phát sinh khiếp người tiếng vang, chậm rãi nói, ngươi tự cầu phúc đi. Khẩn đó lấy, Vương Huyền bốn người chính là cấp tốc biến mất ở tầm mắt mọi người bên trong. Thực sự là hoàn ra ngõ hẹp, đụng tới hắn, so với giẫm tức chó còn suối quậy. Ngay ở Vương Huyền bốn người hoàn toàn biến mất ở tầm mắt mọi người bên trong thì, nhất đạo có chút căm ghét âm thanh từ trên cây khô truyền đến. Vệ thần cùng La Ngọc Thanh nghe vậy, cũng là quay đầu nhìn về phía trên cây khô chính phía khỏe miệng thiếu niên, đối diện một chút, đồng thời nở nụ cười. Hiển nhiên, bọn họ tự nhiên biết rõ trước mắt cái này tên là Trầm La thiếu niên là ai cơ chứ, không chỉ có thực lực mạnh mẽ, hơn nữa gia tộc ở Vạn Kiếm Thành địa vị có thể nói tương đương không thấp, ngoại trừ Phương gia người bá chủ kia ở ngoài, liền muốn chúc cho bọn họ Thẩm gia hung hăng nhất. Càng quan trọng chính là hắn Thẩm gia trong đó một vị tộc lão, ở Vạn Kiếm Tông địa vị cũng tương đương không thấp, hẳn là ngoại trừ trong tông trưởng lão cùng với tông chủ ở ngoài, lớn nhất danh vọng một vị trưởng bối. Mà vị trưởng bối kia tên là Trầm Thông Thiên. Lúc trước vệ thần bị đo lường ra mạch hải tổn hại, cũng chính bởi vì vị trưởng bối này mới làm cho vệ thần ngoại lệ ở lại Vạn Kiếm Tông. Bởi vậy, vệ thần cũng đối với vị trưởng bối kia vẫn mang trong lòng cảm kích. Chỉ là trước mắt không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ như vậy chi xảo, gặp phải hắn hậu bối. Xèo, xèo, xèo. Trầm La thân hình như chim nhạn giống như lững lờ hạ xuống, phía sau năm tên tùy tùng đi sát đằng sau. Trầm La mũi chân nhẹ chút, thân hình chậm rãi rơi xuống đất, chợt ngay ở trước mặt vệ thần hai người vươn người một cái, khóe miệng hơi nhíu địa nhìn chằm chằm Vương Huyền chờ người biến mất phương hướng, lẩm bẩm nói, theo ta đấu, ngươi còn nộn điểm a? Cho rằng bảng phương gia cây to này, ta liền không dám động ngươi sao? Khắc cục. Vệ thần ho khan hai tiếng, thấy rõ người sau xoay người lại, lúc này quay về Trầm La trịnh trọng liền ô quyền, chợt lại cười nói, lần này đúng là nhờ có Thẩm huynh. Hả, ngươi biết ta? Trầm La phục hồi tinh thần lại, một mặt kinh ngạc nói, nghe đại danh đã lâu. Vệ thần mục quang lóe lên một cái, chợt khẽ mỉm cười, nói, Thẩm gia ở Vạn Kiếm Thành, có thể nói phụ nữ trẻ em đều biết ta, huống hồ Thẩm lão đã từng qua ta. Ta đại gia gia tặng quá ngươi. Giờ khắc này không chỉ có liền Trầm La sắc mặt đều có chút khó có thể tin, liền ngay cả phía sau năm tên tùy tùng đều ánh mắt chấn động địa nhìn chằm chằm vệ thần. Ở trong lòng bọn họ bên trong, vị kia tộc lão vẫn là bọn họ tôn sùng địa bằng dạng, dựa vào sức một người, hoàn toàn dựa vào tự thân bản lĩnh, đạt đến triệt địa tiểu cảnh giới biên mãn. Trước mắt, nhưng tại quá khứ, xem qua dưới tên tiểu tử này, vệ thần gật gật đầu, chính là giản lược địa đem chính mình lúc trước mạch hải tổn hại, gặp tông môn từ chối, ở Thẩm lão dưới, mới miễn cưỡng ở lại Vạn Kiếm Tông đến Long Khứ mạch nói rồi một trận. Trầm La chờ mọi người nhất thời đều sáng tỏ. Chư vị làm sao sẽ ra hiện tại nơi này? La Ngọc Thanh chân ngọc đạp nhẹ mà ra, cười hiểm như hoa mà nhìn Trầm La, nhẹ giọng hỏi. Trầm La tướng mạo tuấn dật, khí độ bất phàm, lạ kỳ không có những đại gia tộc kia bên trong thiếu gia kiêu căng, trên khuôn mặt ôn hòa, thêm nữa có chút bất cần đời cách làm, khiến cho người khá dễ dàng đối với hắn có ấn tượng tốt. Nhưng là La Ngọc Thanh một thân áo bào màu trắng, đem linh lung thân thể mềm mại bày ra vô cùng nhuần nhuyễn, thêm vào mắt lạnh tinh xảo dung nhan, không chỉ có để cái kia năm tên tùy tùng trong mắt lóe ra một ít kinh diễm vẻ, giờ khắc này liền ngay cả cái kia Trầm La thần thái đều có một chút biến hóa. La Ngọc Thanh mặc dù là vệ thần sư phụ, nhưng tuổi tác có điều khoảng chừng 20, cả người nhưng là toát ra một luồng lạnh lạnh hờ hững khí chất, như thanh liên mới nở, nắm giữ siêu phàm thoát tục khí chất. Trầm La đánh giá một chút trước mặt cực kỳ kinh diễm cô gái mặc áo trắng, khuôn mặt nhất thời đỏ một vòng lớn, hơi ngượng ngùng mà cùng La Ngọc Thanh nhìn thẳng giống như vậy, trong tay hòn đá không tự chủ rơi xuống đất, hai tay nhăn nhó địa lôi kéo góc áo, nghiêm nhiên lại như một mới biết yêu tiểu cô nương. "Ta." Trầm La người này dĩ nhiên ngượng ngùng nói không ra lời. Lắp ba lắp bắp vẻ khốn quẫn liền ngay cả phía sau tùy tùng đều là không nhịn được bắt đầu cười ha hả. Kỳ thực hai vị cũng biết ta Thẩm gia vẫn cùng Phương gia là đối thủ một mất một còn, Phương gia vì đối phó ta Thẩm gia, liền lạp long một chút nhị lưu thế lực, chèn ép, mà Vương phủ chính là trong đó một thế lực, bởi vậy mới dẫn đến Thẩm gia cùng Vương phủ trở thành kẻ địch cục diện. Mà thiếu gia cũng vẫn cùng Vương Huyền tên kia trong bóng tối phân cao thấp. Nay không hắn nghe nói Vương Huyền lần này lén lút chạy đến rèn luyện, liền hắn liền không nhịn được lén lút xuất lĩnh 5 người theo sau lưng. Không nghĩ tới, ở giữa đường bên trong, phát hiện Vương Huyền chờ người đụng phải tuyết bầy sói vây công, khi đó chính nuốt ở phía xa một cây khô trên, thì tư tư mà nhìn bọn họ gần bị lực kiệt địa cùng tuyết bầy sói đại chiến. Đáng tiếc sau đó các ngươi liền xuất hiện, chuyện kế tiếp các ngươi nói vậy cũng đều hẳn phải biết. Ở Trầm La phía sau, một tên trên khuôn mặt có nhất đạo như giết giống như vết sẹo nam tử liếc mắt nhìn vẫn nói lắp Trầm La, cười nói. Vệ thần nghe vậy khinh cau mày, cũng khẽ gật đầu, nói, không nghĩ tới, hai người đúng là giúp kẻ ác một cái. Hô, hô, hô. Một bên Trầm La tàn nhẫn mà chừng một chút cướp hắn thoại nam tử một chút, sau đó hai tay ra sức địa xoa xoa lồng ngực, đè nén xuống nội tâm cái kia cố căng thẳng cảm, sau đó liên tiếp làm ba cái hít sâu. Ở vệ thần hai người đánh giá này ngại ngùng Trầm La thì người sau cũng là ở làm những này chuẩn bị sau, đánh giá bọn họ. Một lát sau, mục quang đối diện, Trầm La có chút không tự nhiên địa cười cợt, nói, hai người các ngươi liền nên phân biệt là vệ thần cùng La Ngọc Thanh chứ. Vệ thần cùng La Ngọc Thanh nhìn phía này sắc vẫn hồng hào Trầm La, lúc này cũng chắp tay, xem như là nhận thức. Trầm La thiếu thiếu, mục quang nhìn hai người, nói, nếu như hai người không chê, ta Trầm La nguyện ý cùng hai vị kết giao bằng hữu. Vệ thần bởi vì Trầm La lời này sửng sốt một chút, lúc này nhìn bên cạnh La Ngọc Thanh một chút, thấy người sau vuốt tay nhẹ chút, cũng là nở nụ cười, nói, có thể làm cho Thẩm Minh nói lời này, đúng là vinh hạnh vệ thần có thể giao cho như thế một người bạn, tự nhiên rất tình nguyện vì đó. Dù sao Thẩm gia cũng coi như hơn bạn kiếm thành hàng đầu thế lực, nếu có thể đem Trầm La nhân vật như thế kết giao lại đây, cái kia cũng coi như là có thêm nhất đạo bảo đảm. Trọng yếu hơn chính là, vệ thần đánh bên trong tâm nhãn yêu thích cái này Trầm La. Tiếp đó, Song Phương hơi làm trò chuyện, bầu không khí cũng đúng là khá là thân thiện. Như vậy sau một hồi khá lâu, cái kia Trầm La đám người chuyến này mới vừa có rời đi dấu hiệu. Được rồi, ta nghĩ nên mỗi người đi một ngả. Trầm La hướng về phía vệ thần nở nụ cười, mục quang nhưng ý tứ sâu xa địa dừng lại ở La Ngọc Thanh trên mặt, mơ hồ có chút lưu luyến vẻ. Nhưng là, làm Trầm La mục quang cùng La Ngọc Thanh cặp kia lánh thanh mục quang đối diện thì, nhất thời lại cấp tốc rời, trên mặt hai cái lún đồng tiền nhỏ nơi nổi lên từng trận đỏ ửng. Thẩm Minh, bảo trọng. Vệ thần mỉm cười nhìn lướt qua Trầm La, ôn quyền cười nói. Một bên La Ngọc Thanh nhìn thấy tình cảnh này, cũng là thoáng giận dữ địa nhìn lướt qua Trầm La phương hướng, chắp tay ôn quyền. Trầm La thấy thế, cũng là vội vàng ôn quyền, khá là tiêu sái mà xoay người, mang theo năm tên tùy tùng chờ người mau chóng bước đi, trong nháy mắt chính là biến mất ở vệ thần cùng La Ngọc Thanh hai người trong tầm mắt. Cũng không biết Vạn Kiếm Tông hiện tại tình hình làm sao, dù sao Phương Thương Sinh ở tại Vạn Kiếm Tông nhiều năm như vậy, thâm căn cổ đế, muốn triệt để thanh trừ Phương Thương Sinh lưu lại bệnh kín, e sợ cũng không phải chuyện một sớm một chiều. La Ngọc Thanh khuôn mặt lạnh lẽo, hai con mắt hiện ra ánh sáng. Ừm, có điều, trước mắt Thanh Hư đạo trưởng đã dẫn người vây quét Phương gia dư nghiệt, nói vậy, những kia ẩn dấu ở Vạn Kiếm Tông nơi sâu xa u ác tính cũng là lòng người bàng hoàng. Phương gia đã không uy hiếp, trước mắt, việc cấp bách là đi về trước nhìn một sư minh, Vân sư tỷ bọn họ thế nào rồi. Vệ thần hít sâu một hơi, nói, việc này không nên chậm trễ, mau mau lên đường đi. Vệ thần thủ trưởng bung lên, thân hình chính là trước tiên lướt ầm ầm ra. La Ngọc Thanh thấy thế, chân ngọc nhẹ chút, cũng là vội vàng đi theo. Chương 505, ước chế không được gào khóc ngày mai. Trong rừng rậm con đường như đồng bị đông cứng thành một tảng lớn lạnh băng băng tiết bản giống như vậy, màu đen dao ngựa đạp ở phía trên, phát sinh tiếng len két hưởng, nếu như sắt thép va chạm. Toàn bộ thiên không đều mờ mịt, hàn phong lạnh lẽo, thỉnh thoảng đem trên cây tuyết động trò thổi hạ xuống. Hàn phong chen lẫn tuyết động đánh vào vệ thần, La Ngọc Thanh mặt của hai người giáp trên, như đồng dao cắt. La Ngọc Thanh lạnh thanh khuôn mặt đỏ bừng bừng, hai con trắng như tuyết thủ trưởng thỉnh thoảng qua lại xoa nắn, trong suốt như lưu ly giống như con mắt nhưng là càng sáng sủa cảm động. Vệ thần tình huống càng thêm bi thảm, đông đến nghe răng trợn mắt, cả người đều ở hơi run. Có điều, hai người lẫn nhau nhìn một chút đối phương vẻ không vẫn, nhưng không hẹn mà cùng nở nụ cười. Bởi vì ở tại bọn hắn phía trước, chính là có một tòa hùng vĩ tường thành đường biển nổi lên. Tường thành cực sự cao to, mà thụ nhị tinh tế nghe tới, chính là có thể nghe thấy ở cái kêu bên trong thành tường, truyền ra từng trận huyên náo tiếng huyên náo âm. Vệ thần, La Ngọc Thanh hai người nhìn nhau nở nụ cười, xuống ngựa ngước nhìn tòa này quen thuộc tường thành. Vệ thần nhìn quen thuộc tường thành, như chút được gánh nặng địa thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm nói, cuối cùng cũng coi như là đến a. Trước mắt tòa thành này chính là Vạn Kiếm Thành, mà hắn cũng có thể nhìn thấy một phàm sư minh bọn họ, nghĩ tới đây, vệ thần con mắt càng là trở nên hơi ửng hồng. Vệ thần, ngươi từ Vạn Kiếm Tông trở về a? Nhanh đi bẩm báo tông chủ. Lúc trước Thanh Hư đạo trưởng vẫn lo lắng chưa từng trở về, vệ thần cùng La Ngọc Thanh hai người, liền phái ra Giang Xuyên, Lâm Phong, Tạ Thiên, Trình Phượng Tuyết cùng với Ôn Gia ba bảo thái tỷ muội ở đường này khẩu chờ đợi. Mà khi Giang Xuyên bọn họ nhìn thấy cái kia cưới hai con cường tráng màu đen giao mã vệ thần cùng La Ngọc Thanh thì đầu tiên là sửng sở, đợi được vệ thần xuống ngựa thì mới phục hồi tinh thần lại. Bởi vậy này Giang Xuyên bọn họ ở biết được trước mắt thiếu niên này xác thực là vệ thần thì nhất thời đại hỉ địa xuống lại đây. Để đoàn người lo lắng a. Vệ thần hướng về phía Giang Xuyên, Trình Phượng biết chờ mọi người khẽ mỉm cười, nói. Giang Xuyên một cái hùng ôm lấy vệ thần, thân thể khôi ngô hầu như đem vệ thần toàn bộ thân thể đều cho chen vào trong lồng ngực. Vệ thần, ta nhớ đến chết rồi. Ngươi thật đúng là lợi hại a. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên độc sông hắc hổ đoàn xào huyệt, bưng xào huyệt của bọn họ. Quá hồi lâu, Giang Xuyên mới buông tay, trên dưới đánh giá vệ thần, sau đó giơ bàn tay lên đánh vào vệ thần trên bả vai, cười nói, thời gian dài như vậy không gặp, dĩ nhiên cao lớn lên chút. Vệ thần thấy thế, cũng là cười nói, Giang Xuyên sư minh, đã lâu không gặp a. Tạ Thiên cũng ở một bên có chút hâm mộ nhìn vệ thần, nói, nghe nói ngươi còn nhìn thấy Thiên Lang giúp bốn vị chủ nhà, nghe nói ngươi còn ám hại hắc hổ đoàn Hàn lão đầu. Ai, các ngươi có hay không nhận ra được cái tên này khí tức trên người lại trở nên chất phác rất nhiều a? Ta cũng nhận ra được đây. không nghĩ tới lại lạc hậu hắn một đoạn dài. Giang Xuyên chờ mọi người vây quanh vệ thần Liễu gia Liễu Diễu điểm nói cái liên tục, trên mặt đều có nụ cười hiện lên. Này, các người đám gia hỏa này, liền không thể trở về đến tông môn ở cẩn thận mà hỏi hắn sao? Hiện tại, trước hết để cho trở lại tông môn nói sau đi, cũng không biết Mục Phàm, Vân Hàn Nguyệt bọn họ có sao không? La Ngọc Thanh có chút tức giận uýt một cái Giang Xuyên chờ người, nói: "Được, vậy thì vừa đi vừa nói chuyện đi." Giang Xuyên vỗ vệ thần bay, lộ ra đầy miệng răng trắng, nét miệng cười nói: "Vệ thần chờ mọi người một đường bắt chuyện, bầu không khí thật không náo nhiệt." Mà Giang Xuyên chờ người nghe vệ thần giảng giải cái kia mạo hiểm bạn phần từng hình ảnh thì, ánh mắt đều là trở nên nóng ánh lên. Ở trò chuyện bên trong, thời gian bất chi bất giác trôi qua rất nhiều, cũng rốt cục ở một hồi lâu sau, mọi người cũng là rốt cục đi tới Vạn Kiếm Tông trước đại môn. Một quen thuộc tông môn chính là ra hiện tại trong mắt, ở cái kia tông môn hai bên một gốc cây khổng lồ dưới cây cổ thụ, có một khối không lớn không nhỏ cổ điện thạch bi, mặt trên móc sắc ngân họa giống như khắc Vạn Kiếm Tông ba chữ. Nhìn cái kia tên quen thuộc, mặc dù giờ khắc này vệ thần đều là cảm thấy khóe mắt có chút ướt át. Nơi này là vệ thần từ nhỏ sinh hoạt địa phương, có quá nhiều khó có thể dứt bỏ ấm áp hồi ức. Bất luận hắn đi tới chỗ nào, hắn cũng có tâm hệ Vạn Kiếm Tông mỗi người, mỗi một khỏa hoa mục, mỗi một mảnh mảnh ngói. Nơi này là hắn từ nhỏ sinh hoạt địa phương, cũng là hắn kiên cường hậu thuẫn. Bất luận hắn thế nào, cho dù mạch hải tổn hại, trở thành trời sinh không cách nào tu luyện, chỉ có thể dừng lại với luân mạch cảnh cấp độ, nơi này vẫn sẽ có người quan tâm hắn, chăm sóc hắn, đối với hắn không rời không bỏ. Đây chính là đồng môn, đây chính là bằng hữu, đây chính là người thân. Nhớ lúc đầu, hắn lúc rời đi hậu vẫn là trói trang ngày mùa hè, không nghĩ tới lần thứ hai trở về, bây giờ nhưng là lạnh lẽo trời đông giá rét. Vệ thần đè nén xuống nội tâm kích động, nhẹ nhàng phun ra một ngụm lớn màu trắng sương mù, đem tầm mắt dì hướng về phía trước. Bên ngoài hàn phong lạnh lẽo, nhưng lại có thể cú thanh tích nghe thấy bên trong truyền đến từng trận tiếng quát. Chỉ thấy được ở trước đó mới mảnh đất trống lớn trên, có kết mẹ kết lũ đệ tử tỉ thí với nhau, có ở dựa theo sư phụ chỉ đạo vung vẩy lợi kiếm, đạo đạo kiếm phong tiếng gấp gáp vang vọng mà lên. Mà ở tại càng xa xăm một mảnh trên đất trống, nhưng là lặng lặng ngồi xếp bằng rất nhiều bóng người. Chỉ có điều, giờ khắc này bọn họ khắp toàn thân đều bị hỗn màu trắng như đồng xương mù bình thường thiên địa mạch khí bao vây, mà theo bọn họ đều phun ra nuốt vào, hơi thở của bọn họ trong lúc đó dĩ nhiên có màu nhũ bạch mạch khí không ngừng bị hút vào, sau đó lại bị thở ra. Vệ thân lặng lặng mà nhìn trước mắt tất cả những thứ này, chỉ cảm thấy tất cả phảng phất đều như đồng lúc trước như thế, không có biến hóa chút nào. Như không nên nói có chút biến hóa, cái kia chính là giờ khắc này vị trí mùa biến hóa chút. Vệ thần. Mà ngay ở vệ thần thất thần nhìn trước mắt tình cảnh này thì, ở tại phía sau lại chuyển tới nhất đạo khó có thể tin quen thuộc âm thanh. Vệ thần. Đúng là ngươi. Quen thuộc mà có vẻ khó có thể tin âm thanh từ phía sau chuyển đến, đem chính đang hơi xuất thần vệ thần thức tỉnh. Vệ thần thân hình khẽ run lên, chậm rãi quay đầu, hắn nhìn cái kia quen thuộc mà lại khuôn mặt xa lạ. Một loại không cách nào hình dung tình cảm, từ sâu trong nội tâm trào ra, khiến cho đến vệ thần chót mũi đều là từng trận chua xót. Mục Phàm sư minh, Vân sư tỷ, Chu sư minh, Sở sư minh, các ngươi đều bình an vô sự, thực sự là quá tốt rồi. Vệ thần nhìn cách đó không xa Mục Phàm, Vân Hàn Nguyệt chờ người, càng lại như một đứa bé như thế buôn chạy tới. Ta thật sự quá nhớ các ngươi, thật sợ các ngươi sẽ xảy ra chuyện, nhìn thấy các ngươi bình an vô sự, thật sự quá tốt rồi. Vệ thần duỗi ra hai tay một cái nắm ở Mục Phàm, Vân Hàn Nguyệt bốn người, âm thanh đều có chút nghẹn ngào. Nam nhi không dễ rơi lệ. Cái tên nhà ngươi, làm sao vừa thấy mặt đã khóc? Vệ Phong nhìn thấy tình cảnh này, cũng là không khỏi nghiêm mặt, khiển trách. Vệ thần nhìn đến cái kia Vệ Phong một bộ nghiêm khắc răng dấp, lắc lắc đầu, lau một cái khóe mắt, sinh hoạt đến hiện tại, cực nhỏ sẽ hiện lộ ra loại này mềm yếu, đây là hắn lần thứ nhất gào khóc, không phải vì những khác, bởi vì lần thứ hai cùng Bằng Hưu gặp lại, mừng đến phát khóc. Hắn thật sợ hãi ở mất đi Sở Hoang sư mình, tiêm thải sau khi, Bằng Hưu bên cạnh lần thứ hai cách hắn mà đi. Lúc trước nhìn bề ngoài không đáng kể, khi nhìn thấy bên người những người bạn này sau khi, Vệ thần trong đầu nhưng là dần hiện ra Sở Hoang sư mình, tiêm thải hai người khuôn mặt, bởi vậy, giờ khắc này mới ức chế không được nội tâm tình cảm. Vệ Phong thấy thế, cũng là đi tới. Đợi đến vệ thần mà xong quay mắt, chính là một hùng ôm đem ôm vào trong ngực, vệ thần hiện tại vóc dáng cũng coi như là kiên cường, nhưng là so với trước mắt cái này cao to Vệ Phong vẫn là thấp hơn một đầu. Làm Vệ Phong ôm lấy vệ thần trong nháy mắt đó, cái kia lúc trước ngoan cường Nam Hải dĩ nhiên đem mặt chôn ở người đàn ông trung niên trước ngực, nghẹn ngào như cô nương giống như lần thứ hai khóc lên. Ta rốt cục biết đạo gia tộc bí ẩn, rốt cục biết những kia ở trong mơ thường ra hiện tại ta bên cạnh những người kia đi nơi nào. Vệ Phong giờ khắc này chỉ là dùng tay nhẹ nhàng đánh trong lòng gào khóc hài tử phía sau lưng, không có gian dại, trong mắt tràn đầy đều là tự ái. Không có chuyện gì rồi, trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Thời khắc này, thời gian phảng phất bất động không trước, liền ngay cả không khí phảng phất đều đình chỉ lưu động giống như vậy, chỉ có thiếu niên nhẹ nhàng tiếng khóc cùng với Vệ Phong nhẹ nhàng động viên trong lòng thiếu niên quan ái thanh. Nhưng là, làm vệ thần đầu vừa giơ lên trong nháy mắt, đập vào mi mắt nhưng là, chẳng biết lúc nào, thiếu niên thân hình khẽ run, nhẹ giọng nức nở, đem chôn ở Vệ Phong trước ngực mặt nhấc lên. Vạn Kiếm Tông tất cả mọi người đến rồi, đại đại tiểu tiểu, già trẻ lớn bé, thậm chí ngay cả Thương Vi Hồng, Thanh Hư đạo trưởng, Thanh Tịnh trưởng lão bọn người đến rồi. Thời gian phảng phất bất động không trước, thậm chí ngay cả không khí đều ngưng trệ giống như vậy, mọi người mắt to, mắt nhỏ toàn bộ hội tụ ở vệ thần trên người. Chương 506. Chương 506, Tam Hoàng gia Kim Ô từ lâu tập rơi, trời tối người yên, một vòng tàn phượng treo chết ở giữa không trung, mông lung hào quang như đồng thủy ngân chút xuống hạ xuống. Một tòa cực kỳ rộng rãi kiến trúc đứng sừng sững ở trên đường chân trời, giờ khắc này mặt đất vẫn bao trùm không ít tuyết động, bao phủ trong làn áo bạc, cực kỳ tráng lệ mà côi lạnh. Tuyết động ở phượng quang chiếu rọi xuống, hiện ra mê người ánh sáng lộng lẫy, thỉnh thoảng có hàn phong thổi mà đến, tuyết động tung bay, trống trải mà lạnh lẽo thê lương. Ở một cái cực kỳ nhã trí lâu vũ bên trong bố trí cực kỳ xa hoa, tráng lệ. Ven đường xếp đầy nào ngạt ngát hương hoa cỏ, như mùa xuân giống như, tiêm nhiễm ra thấm ruột thấm gan say lòng người hương vị. Một tên tướng mạo kinh diễm, thân mang quần áo màu trắng thiếu nữ ở hai tên thân mang hoa lệ áo bào thị vệ dẫn dắt đi, dọc theo mùi hoa đường nhỏ, đi thẳng tới một cái cửa khẩu. Tam hoàng gia, ngươi muốn người mang đến? Một tên thị vệ cung kính mà không người ôm quyền, nhỏ giọng nói, để cho nàng đi vào. Bên trong gian phòng làm như truyền đến nhất đạo người đàn ông trung niên thanh âm hùng hậu, còn như long ngâm tiếng giống như vậy, tràn ngập uy nghiêm. Hai tên thị vệ thấy thế, cũng là nhẹ nhàng mở cửa phòng, định đem tên kia tướng mạo kinh diễm thiếu nữ mời đến trong phòng. Tam hoàng gia, màn đêm thăm thẳm, nếu không, ta vẫn là ngày mai trở lại để ngươi chỉ điểm ta chứ? Tên kia thiếu nữ mặc áo trắng tinh tế liêu mi túc túc, buông xuống đôi mắt đẹp hơi lấp lóe, biểu hiện có chút không tự nhiên, trong khoảng thời gian ngắn không biết nói cái gì mà khiến cho hô hấp đều trở nên hơi bất định. Vào đi, Vân Tê Phượng, lẽ nào ngươi còn sợ sư phụ ăn ngươi phải không? Ở cái kia bên trong căn phòng, đứng thẳng nhất đạo thân mang áo bào màu vàng nóng bóng lưng, áo bào bên trên khắc rõ bay lên mà lên hoàng kim cự long, cổ áo, ống tay đều là do tử kim sắc đặc thù đường nét điêu khắc mà thành, hiển lộ hết hào hoa phú quý khí. Tam hoàng gia thở ra một hơi, sau đó chính là xoay người, chỉ thấy được người sau kiếm mi ưng mâu, khuôn mặt cương nghị, khuôn mặt anh tuấn bên dưới nhưng lộ ra một luồng tà khí. Nhưng là sư phụ ta. Vân Tê Phượng ấp úng, hiển nhiên nghĩ thoái thác chi tử. Vân Tê Phượng, ngươi có thể đừng quên lúc trước ngươi và ta ước định. Tam hoàng gia híp lại hẹp dài con mắt nhìn chăm chú Vân Tê Phượng một chút, khiến cho đến người sau không khỏi dùng mình một cái. Cứ việc Tam hoàng gia che giấu rất tốt, nhưng Vân Tê Phượng vẫn là từ người sau chỗ sâu trong con ngươi nhận ra được một vẻ hừng hực vẻ. Đệ tử không dám. Vân Tê Phượng gấp đội vàng con người, hướng về phía Tam hoàng gia ôm quyền chắc tay, nói. Tam hoàng gia thấy rõ Vân Tê Phượng vẫn có chút do dự, trên mặt cũng là có chút không vui, chợt xuề bàn tay ra chính là quay về Vân Tê Phượng phía sau lưng một cái đẩy bảo. Vân Tê Phượng cũng là bị biến cố bất thình lình, giật mình, thế nhưng nghe tới phía sau đóng cửa âm thanh, nàng cũng là thấp thỏm bất an quan sát gian phòng bố trí, âm thầm suy nghĩ chạy trốn chi tử. Nhớ kỹ, không có lệnh của ta, ai đều không thể quấy nhiễu ta. Phải. Phía sau truyền đến Tam hoàng gia thanh âm lạnh như băng, khiến cho đến Vân Tê Phượng như rơi vào hầm băng. Trong phòng nến đỏ hương la, xa hoa u tĩnh, cũng tô điểm mê say đèn đuốc, trong phòng đặt một khổng lồ cực điểm bồ tắm, liền phảng phất một tiểu nhân nhỏ bé bể bơi. Đủ mọi màu sắc cánh hoa trôi nổi ở trên mặt nước, huỳnh huỳnh hơi nước, tỏa ra một luồng mê người hương thơm. Ở một cái rộng lớn sau tấm bình phong, lụa mỏng màu trắng theo gió trôi nổi, một cổ kính cầm đài cùng với một chương nhu nhuyễn màu vàng nóng đệm giường như ẩn như hiện. Một tên luyện chuyển nữ tử, thanh lệ yêu kiều, mái tóc đen suôn dài như thác nước, hai con mắt như nước, tính tọa cầm đài bên cạnh, đánh đàn mà sướng, tiếng ca luyện chuyển mê say, tiếng đàn kéo dài nhiễu nhĩ. Cũng không lâu lắm, vài mảnh khẽ hất lên, hai tên nha hoàn bưng rượu và thức ăn lần lượt mà vào, rất nhanh bày ra tràn đầy một bàn phong phú tiệc tối. Hừm, các ngươi đi xuống trước đi, bao quát các ngươi đánh đàn hát, có yêu cầu ta tự nhiên sẽ gọi các ngươi vào. Tam hoàng gia nhàn nhạt phân phó nói. Vâng. Đánh đàn nữ tử cùng hai tên nha hoàn cung kính mà hướng về phía Tam hoàng gia không lưng, sau đó hướng về phía Vân Tê Phượng cười nhạt, nụ cười kia bên trong hơi có chút khác ý nhị. Vân Tê Phượng nhất thời cảm thấy một tia không ổn, nàng cũng là mơ hồ suy đoán ra đón lấy đem chuyện sắp xảy ra, mặt cười đều cảm thấy có chút nóng lên. Tam hoàng gia nhìn đến Vân Tê Phượng cái kia eo hẹp vẻ bất an, nụ cười trên mặt càng sâu, hướng về phía Vân Tê Phượng khẽ mỉm cười, nói, ngồi đi, nơi này không có người bên ngoài, không cần quá câu thúc. Tạ sư phụ. Vân Tê Phượng khẽ gật đầu một cái, sau đó tay ngọc vuốt một hồi chân quần áo, hầu như không có phát ra bất kỳ cái gì tiếng vang, khom lưng ngồi xuống, hai tay rụt rè địa đặt ở chắc dưới trên đùi, con mắt chỉ là nhìn chằm chằm trên bàn cơm nước. Tam hoàng gia nhìn đến tình cảnh này, khoe miệng lộ ra một vẻ giả dối độ cong, con mắt hừng hực vẻ cũng là càng rõ ràng, dáng dấp như vậy, hận không thể đem thiếu nữ trước mắt lập tức ăn tươi nuốt sống giống như. Đêm nay Vân Tê Phượng không thể không nói đặc biệt kinh diễm, một thân màu trắng quần áo bó sang thật chặt dán vào thiếu nữ cái kia linh lung ngạo nghệ thân thể mềm mại, lan tràn ra kinh tâm động phách đường cong độ cong. Thường ngày buộc lên tóc đen cũng là tùy ý phô tản ra đến, buông xuống tự no đủ trước ngực, da thịt trắng loáng như tuyết, tiểu xảo mũi ngọc tinh xảo, gợi cảm hồng hào anh đào miệng, đặc biệt cặp kia trong suốt hoàn mỹ hai con mắt, làm người thường yêu yêu cực điểm. Tam hoàng gia con mắt càng thêm địa tứ không e rẻ, kia không e rẻ Vân Tê Phượng một quang, ở Vân Tê Phượng tiểu khu trên người qua lại nhìn quét, thỉnh thoảng nuốt ngụm nước. Đến, đêm nay xem như là ta cho ngươi bãi lễ chúc mừng, sư phụ trước tiên mời ngươi một chén. Tam hoàng gia hai tay nâng lên một tử kim sắc bầu rượu, sau đó chậm rãi đi tới Vân Tê Phượng bên cạnh, cánh tay vi khẽ nâng lên, dòng chảy nhỏ rượu chính là nương theo ào 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 tiếng vang tiên vào đến Vân Tê Phượng trước người chén rượu bên trong. Sư phụ, đệ tử nơi nào có thể cho ngươi tự mình rót rượu? Vân Tê Phượng thấy thế, lập tức liền muốn đứng thẳng người lên. Màu trắng quần áo bó bao vây thân thể mềm mại có vẻ thon dài mà đầy đặn, đường cong kinh người. Nhưng là nàng còn chưa triệt để đứng lên, Tam hoàng gia chính là một tay đè lại Vân Tê Phượng vai đẹp, khoe miệng khinh hất, cười nói, ngươi chỉ muốn hảo hảo ngồi xuống, liền có thể, cái khác liền giao cho ta đến chính là. Không phải vậy, cũng có vẻ sư phụ ta cậy giả lên mặt không phải. Vân Tê Phượng hàm răng cắn môi rác, phát hiện bất luận nàng hai chân dùng ra sao kính, thân hình nhưng là không thể động đậy chút nào. Sư phụ. Tam hoàng gia cúi đầu, khép lại hai con mắt, nghe thấy một hồi thiếu nữ cái kia tỏa ra nhàn nhạt mùi thơm sợi tóc, một mặt say mê, tiếp theo liền đem chén rượu của chính mình cũng rót đầy, vươn lên đến, ngồi vào Vân Tê Phượng trước mặt, cười nói, Vân Tê Phượng, thường ngày sư phụ có thể không xử bạc với ngươi đi. Vân Tê Phượng ngẩng đầu lên, đôi mắt đẹp liếc mắt nhìn Tam Hoàng gia con mắt, một xúc tức cách, sau đó nhẹ nhàng gật đầu, cắn răng bật nói, nếu là không có sư phụ, sẽ không có Vân Tê Phượng hôm nay. Vậy thì tốt, ha ha, vậy ngươi đêm nay hãy theo sư phụ uống mấy chén rượu, này không coi là quá đáng đi. Tam Hoàng gia nói bóng gió điệu dẫn dắt. Hừm, sư phụ đợi ta ơn trọng như núi, này tự nhiên không coi là quá đáng. Ta trước tiên kính sư phụ, uống trước rồi nói. Vân Tê Phượng rốt cuộc quyết định, ngọc thủ cầm lên trước người chén rượu, vung lên trắng như tuyết mặt cười, uống một hơi cạn sạch. Hay, hay, được, thật không hổ là ta đệ tử đắc ý. Tam Hoàng gia đem chính mình giơ lên chén rượu chậm rãi bỏ lên trên bàn, ánh mắt đắc ý nhìn mặt cười càng hồng Vân Tê Phượng. Sư phụ, ngươi sao yêu bất uống a? A, tại sao ta cảm giác đau đầu quá a? Vân Tê Phượng lắc đầu, nhưng là phát hiện mí mắt càng lúc càng trùng, chu vi đều ở từ từ trở tối. Bởi vì trong rượu này bị ta hạ độc, ta đương nhiên không thể uống. Chương 507, nổi lên mặt nước bởi vì trong rượu này bị ta hạ độc, ta đương nhiên không thể uống. Tam Hoàng gia cười nhạt, chợt hai tay chính là xẹt qua thiếu nữ cái kia như thác nước tóc đen, dọc theo bộ ngực đầy đặn trượt về thiếu nữ phía sau lưng, cảm nhận được Vân Tê Phượng tiểu khu mềm mại thuận hoạt, Tam Hoàng gia một trận miệng khô lưỡi khô, mạnh mẽ rút đi thiếu nữ áo khoác. Sư phụ, ngươi làm gì thế? Ở Tam Hoàng gia có hành động thì Vân Tê Phượng lại khôi phục một chút ý thức, âm thanh có chút kinh hãi địa đạo. Ầm. Tam Hoàng gia giơ tay phải lên, hướng về phía Vân Tê Phượng sau cổ chính là vung lại đi. Vân Tê Phượng đầu chìm xuống, triệt để ngã vào Tam Hoàng gia trong lòng. Nuôi binh ngàn ngày, dụng binh nhất thời, sư phụ ngậm đắng nuốt cay mà đem ngươi nuôi lớn, hiện tại rốt cục đến ngươi báo lại sư phụ thời điểm. Tam Hoàng gia tà ác địa khẽ cười thành tiếng, động tác trên tay nhưng là không chậm, cái kia mềm mại thư thích thân thể, khiến cho đến Tam Hoàng gia đều là âm thầm tặc lưỡi, cảm thấy nơi bụng đều có một loại bành trướng cảm giác. Thế nhưng, làm Tam Hoàng gia lòng như lửa đốt địa dự định đem rút đi áo khoác Vân Tê Phượng ôm giường thì, dị biến đột ngột sinh. Tung tung tung. Tiếng gõ cửa dồn dập vang vọng ra, đánh vỡ mỹ hảo bầu không khí. Ai? Tam Hoàng gia nhất thời cảm thấy trong lòng dị thường bạo nộ, có một loại muốn một trường đánh chết gõ cửa người kích động. Phụ thân, là ta. Nghe được thanh âm quen thuộc, Tam Hoàng gia vầng trán hơi nhíu lên, lòng sinh không thích, nói, chuyện gì không thể ngày mai lại nói mà. Có thể quan hệ này đến vương triều nghịch tử cơ mật. Một tên thân mang tử sắc hoa lệ áo bào người đàn ông trung niên nghiêm túc địa đứng ở ngoài cửa, sắc mặt có chút nóng nảy. Vương triều nghịch tử. Hơn 10 năm trước đã phái Vương Chiêu Thất Kiếm Nô liên hợp Tây Môn gia tộc, Tiêu Thị gia tộc nhân mã vây quét Vệ Thị gia tộc. Vào lúc ấy Đào Tẩu Vệ Phong đã thân chúng cực độc, liền ngay cả cái kia lịch tử e sợ cũng chịu ảnh hưởng. Muôn cầu thả sống sót quả thực khó hơn lên trời. Lẽ nào cái kia hai cái dư nghiệt còn sống sót hay sao? Tam Hoàng gia trên mặt có tức giận, đem trong lòng Vân Tê Phượng thả ngã ở trên giường, độc xa giống như mục quang ở nằm ở mềm mại trên giường thiếu nữ mặc áo trắng thân thể mềm mại quét chốc lát, nói: Tiểu mỹ nhân, chờ trở về ta trở lại hảo hảo hưởng thụ ngươi. Tung tung tung. Phụ thân, nhanh lên một chút. Tam Hoàng gia cúi đầu liền muốn hôn lên Vân Tê Phượng tinh xảo trắng loáng mặt cười trên thì ngoài cửa lại đi ra dù cấm thanh. Đến rồi. Tam Hoàng gia không nhịn được trả lời đạo, sau đó chính là đưa ngón trỏ ra cùng ngón cái, nhẹ nhàng kẹp lấy Vân Tê Phượng tuyết bạch hạ bà, đi xuống kéo kéo. Vân Tê Phượng cái kia khẽ mím môi khẽ môi chính là khẽ nết, lộ ra trắng như tuyết hẳn răng, mơ hồ có thể nghe thấy được thiếu nữ thổ lan mùi thơm. Tam Hoàng gia một cái say mê địa hít sâu một hơi, sau đó vội vàng thu dọn một hồi vạt áo của chính mình, chính là nhanh chân lưu tinh địa nhanh chóng đi tới trước cửa, mở cửa, nhìn thấy một mặt kinh hoàng nam tử mặc áo tím, thờ ơ nói. Vương tin có cái tiêm lịch tử tin tức sao? Hừm, chính xác 100%. Người đàn ông áo bảo tím nghe vậy, gật gật đầu. Sau đó khỏe miệng chậm rãi nhấc lên âm u quỷ dị độ cong, tiếp tục nói, mười mấy năm qua, ta vẫn phái người trong bóng tối điều tra cái tiêm lịch tử chết sống, bây giờ công phu không phụ lòng người, rốt cục có một chút mặt mày. Vì lẽ đó, trước mắt nhất định phải thừa dịp công chúa còn chưa được chuẩn xác tình báo thì, đối với vệ phong cùng cái tiêm lịch tử trước tiên đánh giết, nổ cỏ tận gốc, chấm dứt hậu hoạn. Vương Chiêu lịch tử rốt cục lần thứ hai nổi lên mặt nước, á lần này tuyệt đối không thể lại xuất hiện bất kỳ sai lầm. Nếu là Vương Chiêu Thất Kiếm Nô lần thứ hai hỏng rồi ta đại sự, như vậy Kiếm Chi Vương bọn họ cũng không cần thiết lại giữ lại. Tam Hoàng gia âm thanh có chút lạnh lẽo, tràn ngập ung tùm sát ý. Phụ thân, yên tâm đi, lần này do Kiếm Chi Hoàng tự thân xuất mã, nên ra không được vấn đề. Hơn nữa hắn hiện tại đã đến rồi, đang định hướng về ngài báo cáo chuyện này đây. Người đàn ông áo bảo tím một mực cung kính địa tiếp tục nói, ta ngược lại thật ra không nhịn được muốn nghe một chút hắn đến cùng đêm hôm khuya khoắt đến đây đến cùng cái gọi là chuyện gì. Nếu là hắn chỉ là hô không đầu khẩu hiệu, ngoài miệng nói mạch lạc rõ ràng, mà cuối cùng nhưng là không hề có một chút tác dụng thực tế, như vậy hắn cũng hẳn phải biết hậu quả. Tam Hoàng gia vung một cái ống tay áo, chính là trước tiên hướng về một cái hướng khác đi ra. Người đàn ông áo bảo tím liếc mắt nhìn vội vàng vàng mà tức giận không ngớt Tam Hoàng gia, chợt quay đầu, lại hướng về phía trong phòng nhìn xung quanh một phen, tiếp theo liền lại là lắc đầu một cái, cũng là theo sát Tam Hoàng gia vội vã rời đi. Tối tăm bên trong gian phòng, có nhất đạo hắc ảnh lặng lặng đứng thẳng, hắn hai tay quanh ở trước người, không nhúc nhích, cái tiết như hung thú bình thường hai con mắt cũng là hơi rủ xuống mà xuống. Nương theo cửa mở ra âm thanh, cái kia hắc ảnh giờ khắc này trong giây lát mở hai con mắt, bắn ra hai đạo sắc bén hết sạch, như đồng có thể bắn thủng vạn vật. Kiếm Chi Hoàng, ngươi đến rồi. Tam Hoàng gia đẩy cửa mà vào, nhìn thấy hắc ảnh, mở miệng nói. Kiếm Chi Hoàng cau mày, khoe miệng hơi cong lên, trong lòng nhắc tới, con mắt mù sao? Ta nếu là không có tới, vậy ngươi hiện tại nhìn thấy chính là quỷ sao? Nhưng Kiếm Chi Hoàng có thể sẽ không ngu xuẩn đến đem nội tâm chân thực ý nghĩ cho để lộ ra đến, chỉ là xoay người hướng về phía Tam Hoàng gia nhàn nhạt gật đầu nở nụ cười. Lúc trước phái các ngươi Vương Chiêu Thất Kiếm Nô đi chém giết địch tử, không nghĩ tới sắp thành lại bại, trước mắt lần này đã có cái tiên lịch tử tin tức, ngươi ứng nên biết phải làm sao. Tam hoàng gia nhanh chân đi tiến lên, nhìn kiếm chi hoàng, lạnh giọng hỏi. Hiển nhiên, hắn đối với ở trước mắt cái này cũng sẽ không chọn canh giờ ra hỏa cũng không hề quan tâm, huống hồ vẫn là ở hắn muốn nhất thân phương trạch thời khắc mấu chốt. Kiếm chi hoàng thân hình dừng một chút, sau đó liền đi tới tam hoàng gia trước người, ở tam hoàng gia bên thai tinh tế linh tinh một hồi lâu, phương tài, lúc nãy, kết thúc. Được, liền dựa theo lời ngươi nói làm, hy vọng không muốn lại để ta thất vọng. Tam hoàng gia sau khi nghe xong, vầng trán bỗng nhiên triển khai mà mở, trong phòng vang lên tiếng cười âm trầm. Người đàn ông áo bào tím cũng là đối với này phi thường hiếu kỳ, bởi vậy, tiến đến tam hoàng gia trước mặt, nhẹ giọng vấn đạo, phụ thân, kế hoạch đến tột cùng là cái gì? Thiên cơ không thể tiết lộ, bí mật này người biết càng ít càng tốt. Mặt khác, hy vọng những thủ hạ của ngươi có thể miệng kín như bưng, nếu người nào tiết lộ bí mật này, để lộ phong thanh, để công chúa biết đến thoại, như vậy bọn họ cũng không có để lại cần phải tam hoàng gia đưa tay lau một hồi cái cổ, trong mắt thu nhỏ lại, bắn ra hai đạo lạnh lẽo sắc ý, lạnh giọng nói, yên tâm đi, những huynh đệ này một khi bị trảo, thì sẽ thôi thúc trong cơ thể trước đó phục hạ độc dược, độc tính tỏa ra, tại chỗ khí tuyệt, liền ngay cả thân thể đều sẽ hóa thành nước mủ, chắc chắn sẽ không ở hiện trường lưu lại bất kỳ nhược điểm. Kiếm chi hoàng lạnh lùng thốt, được. Sau khi chuyện thành công, lời ngươi nói điều kiện ta toàn bộ đáp ứng ngươi. Kiếm chi hoàng nghe vậy, khoe miệng cũng là chậm rãi có thỏa mãn độ cong kéo dài ra, chợt hắn hướng về phía tam hoàng gia duỗi ra một con giàn mua thủ trưởng, nói, tam hoàng gia thực sự là người thoải mái, vậy thì mong ước hợp tác vui vẻ. Tam hoàng gia nhìn cái kia giàn mua thủ trưởng, cũng là không chút do dự mà đưa tay phải ra, cùng với nắm ở cùng nhau. Đã như vậy, tại hạ xin cáo từ trước, các ngươi liền tính hậu giai ở bà. Kiếm chi hoàng buông tay ra trưởng, hướng về phía tam hoàng gia, người đàn ông áo bào tím hai cha con ô quyền, nói. Tiếng nói vừa dứt, không chút nào kéo dài, bước chân nhẹ nhàng đặt xuống, bóng người còn như là ma địa trôi nổi lên, sau đó cấp tốc biến mất ở mông lung ánh trăng bên trong. Phụ thân, lẽ nào thật sự phải đáp ứng kiếm chi hoàng để điều kiện? Nếu để cho hắn chiếm đoạt thiên nhai đàn thế lực, như vậy hắn vương chiêu thất kiếm nô thế lực nhất định sẽ nước lên thì thuyền lên, thậm chí có chút công cao nắp chùa ơi. Người đàn ông áo bào tím hai mắt híp lại mà nhìn ngoài cửa bóng đêm đen thủi, cau mày, có chút lo âu tiếp tục nói, ta sợ sau đó kiếm chi hoàng sẽ có nghịch phản chi tâm a. Vương chiêu thất kiếm nô cùng thiên nhai đàn đều là lao phu một tay nâng đỡ lên, là ta có thể cùng công chúa đối kháng thần binh lợi khí, mặc dù kiếm chi hoàng muốn triệt để trưởng khống lấy thiên nhai đàn, cũng nhất định phải ở ta khống chế bên trong phạm vi mới có thể. Bằng không, chờ đợi hắn trung quy chỉ có điều là kết cục bi thảm mà thôi. Tam hoàng gia nghe vậy, nhưng là chậm rãi đưa tay phải ra, hơi nắm lòng, khẽ nói. Chương 508, thần bí nam tử nếu là hắn kiếm chi hoàng trêu đùa làm sao bây giờ? Người đàn ông áo bảo tím nhắc nhở. Ha ha, ta con nuôi, ngươi hay là thật cả nghĩ quá rồi. Hiện nay dám ngay mặt trêu chọc ta người tựa hồ còn không tồn tại, coi như trong lòng hắn cất giấu tính toán như đồ, cũng khó thoát ta hỏa nhãn kim tình. Huống chi, ta chỉ là đáp ứng để hắn kiếm chi hoàng chiếm đoạt thiên nhai đàn thế lực, thế nhưng ta còn có lá bài tẩy, ta sớm đã bí mật nâng đỡ giáo thất tinh thế lực, đến lúc đó, hắn kiếm chi hoàng cũng chắc chắn sẽ không một nhà độc đại, bọn họ chung quy có điều là ta bước lên vương vị đá kê chân thôi. Tam hoàng gia khuôn mặt có âm u nụ cười hiện lên, dưới ánh nến mờ mờ làm nổi bật dưới, có vẻ đặc biệt quỷ dị khiếp người. Vẫn là phụ thân suy tính được chủ đáo, hắn kiếm chi hoàng nếu nói ra điều kiện, đương nhiên sẽ không làm chuyện vô ích. Nói vậy vệ thị cái tiêm lịch tử lần này hẳn là chạy trời không khỏi nắng. Người đàn ông áo bào tím cũng là gật gù, cười khẩy nói: hiện tại hoàng đệ thân thể không lớn bằng lúc trước, chỉ cần đem công chúa đời sau diệt trừ, như vậy Long Phượng Vương Chiêu vương vị nhất định thuộc về ta. Tam hoàng gia đưa tay phải ra, chậm rãi nắm chặt, nói: Long Phượng Vương Chiêu từ trước đến giờ chuyện nam bất chuyển nữ, làm sao hoàng đệ chỉ có công chúa nhất mạch? Nếu là cái tiêm lịch tử đã chết, nói vậy Long Phượng Vương Chiêu vương vị thế tất sẽ bị ta vững vàng nắm lấy, khó thoát lòng bàn tay của ta. Mà đến lúc đó, chính là triệt để thanh trừ công chúa phía kia thế lực thời điểm. Phu thân ý tứ là. Người đàn ông áo bào tím hai con mắt hơi vừa mở, dù gì nói, lấy công chúa thủ đoạn, e sợ sớm muộn sẽ phát giác một ít đầu mối, lấy nàng kiêu ngạo lạnh lạnh tâm tính, đương nhiên sẽ không cùng bọn ta giảng hòa, cùng với như vậy, không bằng thừa dịp hoàng đệ quy thiên thì, đồng thời đem xóa đi, chỉ có như vậy mới có thể vững vàng vương giả vị trí. Tam hoàng gia hít sâu một hơi, hai con mắt càng là bắn ra đạo đạo tinh quang, tuy rằng công chúa cũng coi như là cháu gái của ta, thế nhưng quyền lực chi tranh, vốn là nói được tiết diện lãnh huyết, chỉ có khống chế thao túng thiên hạ quyền to, như vậy mới có thể đứng đến tiên địa đỉnh cao, truy tìm cái kia trường sinh bất lao bí quyết. Người đàn ông áo bào tím sắc khởi đầu cũng là có chút biến ảo chập chờn, hiển nhiên, hắn cũng không xác định kiếm chi hoàng nói tới kế hoạch có thể không thuận lợi thực thi, nhưng loại này sắc mặt biến hóa cũng vẹn vẹn chỉ là kéo dài mấy hô hấp, trên khuôn mặt vẻ lo âu chính là biến mất không còn tăm hơi, bởi vì trước mắt tam hoàng gia cái kia giảo hoạt như hồ tính tình, làm cho hắn tin tưởng, người sau tuyệt đối sẽ không làm chịu thiệt buôn bán. Ngươi còn phải tiếp tục lung lạc thế lực khắp nơi, vạn không thể xem thường, ta có thể không muốn bởi vì ngươi khuyết điểm mà dẫn đến toàn bộ đều thua. Trước mắt ta chỉ có ngươi tối đáng tin cậy, ngươi là ta nghĩa tử, sau đó đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Tam hoàng gia phục hồi tinh thần lại, quét người đàn ông áo bào tím một chút, từ tốn nói: "Hài nhi chắc chắn đem hết toàn lực, không phụ lòng phụ thân nhờ bà." Người đàn ông áo bào tím không người ôm quyền, cung kính mà nói: "Hừm, như vậy cũng tốt, nếu không còn chuyện gì, ta cũng đi đầu nghỉ ngơi. Nhớ kỹ, không có đặc biệt việc trọng yếu, không muốn lại tới quấy rầy ta." Cuối cùng một chữ vừa hạ xuống, tam hoàng gia bóng người đã là dần dần mơ hồ, cuối cùng tiêu tan mà đi. Ở lại tại chỗ người đàn ông áo bào tím cũng là hơi run run, chợt lại là bất đắc dĩ lắc đầu, thật sâu thở dài: "Tiểu Phượng Nhi, tiểu bảo bối của ta đến rồi." Tam hoàng gia một bước xa, chính là trực tiếp dược lên lầu hai cửa sổ, sau đó hai tay quay về trà sát, đạp vào. Chết tiệt, người đâu? Nhưng là làm Tam Hoàng gia vừa đem tầm mắt chuyển qua giường chiếu bên trên thì lại phát hiện chỉ còn dư lại một tấm công giường. Làm sao có khả năng, nàng trong rượu rõ ràng bị ta rơi xuống thuốc mê, hơn nữa còn là liều lượng cao, bất luận làm sao cũng không thể ở đây sao trong thời gian ngắn liền khôi phục ý thức. Trừ phi là có người đi vào mang đi nàng. Tam Hoàng gia hai mắt híp lại mà nhìn trống rỗng giường chiếu, đột nhiên cảm thấy lạnh cả sống lưng. Là nơi nào đến bọn chuột nhắt, chỉ biết đạo tạng đầu lộ vĩ, tận làm chút chuyện trộm gà trộm chó. Tam Hoàng gia lớn tiếng rít gào, muốn phép khích tướng đem hậu trường hấp thụ cho hiện ra nguyên hình đến. Nhưng là thời gian từng giây từng phút trôi qua, ngoại trừ tàn trúc chập chờn đèn đuốc cùng với gian phòng trống rỗng, trong phòng không có bất cứ động tĩnh gì. Xem ra, sớm có người trong bóng tối chú ý ta, chỉ là ta không biết đến tuột cùng là người nào, lại có lợi hại như vậy công phu, dĩ nhiên ở ta dưới mí mắt, thần không biết quỷ không hay mà đem Vân Tê Phượng mang đi, hơn nữa chưa lưu lại một điểm manh mối, nói vậy là đối với chỗ này rõ như lòng bàn tay người. Xem ra, ngày sau miễn không được lại thêm một người kinh địch, hơn nữa còn là hiểu rõ người của mình. Tam Hoàng gia thấy thế, khuôn mặt cũng là biến đến mức dị thường nghiêm nghị. Sẽ không là Vân Xanh Đen chứ? Không đúng, làm sao có khả năng là hắn? Cũng không thể là hắn. Hắn đã trúng rồi ta độc môn ám khí bên trên bôi lên kịch độc, đã là chắc chắn phải chết. Tam Hoàng gia nghĩ đến nào đó một người, sắc mặt trở nên hơi khó coi, nhưng trầm ngâm một lát sau, lại cười một cái tự dễ ước. Hiển nhiên, người kia là Vân Xanh Đen độ khả thi nhỏ bé không đáng kể. Có điều, bất kể như thế nào, loại kia như đồng sau lưng có ẩn giấu tay thợ săn giống như vậy, thừa dịp chính mình không chú ý, đem chính mình xem là con mồi săn giết đi bình thường cảm giác khiến người ta cảm thấy như có gai ở sau lưng, khiến người ta ăn ngủ không yên. Nếu như không phải hắn Vân Xanh Đen, như vậy cũng chỉ có thể là hắn cốc thiên nhất, không nghĩ tới ngày đó toàn lực vây quét hắn, dĩ nhiên cũng không thể lưu lại người bị thương nặng hắn, vốn cho là hắn rơi vào vạn trượng thâm nguyên đã chết, bây giờ xem ra hắn còn sống sót, hơn nữa còn vào thời khắc này đột nhiên hiện thân, e sợ thế cuộc có chút không ổn à. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, xem ra sau này, ta cũng đến cẩn thận hành chuyện, miễn cho lật thuyền trong mương, sai lầm, bỏ lỡ tương lai đại sự. Tam Hoàng gia hai tay hơi rủ xuống, con ngươi nơi sâu xa nhưng xẹt qua một bệnh thần sắc bất an. Mà ngay ở Tam Hoàng gia nội tâm cảm thấy bất an thì, một nam tử xa lạ cánh tay giúp đỡ một tuổi thanh xuân thiếu nữ chính đang trong rừng rậm cấp tốc qua lại. Nam tử xa lạ tốc độ mau kinh người, nhìn như bước ra một bước, nhưng là trong nháy mắt né qua mấy trăm trượng khoảng cách, cho dù có trong sáng nguyệt quang rơi ra, vẫn khiến người ta khó có thể thấy rõ nam tử rằng dốc. Nam tử túi đầu liếc mắt nhìn cánh tay dưới vẫn ở mê man thiếu nữ, lẩm bẩm nói rằng, tiếp đó, là nên nói cho ngươi chân tướng thời điểm, chỉ là không biết khi ngươi biết ngươi nhận một sát hại ngươi toàn tộc kẻ thù là sư phụ sau khi, ngươi lại sẽ có cảm tưởng thế nào đây? Tối tăm rừng rậm, mơ mơ hồ hồ nguyệt quang xuyên qua cành cây, ở lạnh lẽo mặt đất đầu hạ xuống loang lổ quang ảnh. Hàn phong thổi, cành cây chập chờn, ở nguyệt quang làm nổi bật ở dưới, như đồng có vô số quỷ thủ ở trên mặt đất vung đẩy, như khắp như tố phong thanh nương theo, phản phất đến từ địa phủ bên dưới cửu u thanh âm, tình cảnh cực kỳ quỷ dị, khiến cho người cảm thấy kinh sợ. Xèo. Đột nhiên, nhất đạo gấp gáp vang vọng phá phong thanh đánh vỡ quỷ dị này địa bầu không khí, một bóng người từ mật lâm thâm nơi cấp tốc bạo lực mà đến, bàn chân quay về thần cây mượn lực, thân hình xê dịch, đã là ra hiện tại bên ngoài trăm trượng, mà chỉ có cái kia bị bản chân bước qua cảnh cây rung động không ngớt, phát sinh đô đô tiếng vang. Nam tử như linh hầu giống như, hai chân nhẹ chút chót vót cực điểm bách đá, liền trong nháy mắt lược đến đỉnh núi. Nam tử liếc mắt nhìn trong lòng vẫn mê man thiếu nữ, giữa hai lông mày hơi túc túc, sau đó dùng tay khẽ vuốt thiếu nữ phía sau lưng, chậm rãi đem thân thể mềm mại dựa vào ở một bên một khối bóng loáng nham thạch mặt bên, ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa thẳng tắp như thương rối ra, điểm ở thiếu nữ cái kia trắng non như tuyết trên cổ. Chương 509. Chương 509, chân tướng rõ ràng ảnh. Nam tử xa lạ song chỉ tinh chuẩn địa điểm ở thiếu nữ mặc áo trắng cổ huyệt vị bên trên. Vân Tê Phượng tiểu khu run lên, sau đó cái kia lông mi thật dài chính là nhẹ nhàng địa run lên, cặp kia trong suốt mắt to chính là mông lung mở. Mà mở trước mắt, vào mắt chính là nhìn thấy chạm ở trước người chính hướng về phía chính mình cười khúc khích nam tử xa lạ. Nam tử xa lạ một thân thanh bảo, hạc phát đồng nhan, nhìn như có dịu dàng ý cười trong tròng mắt lại làm cho người cảm thấy một loại sắc bén, tầm nhìn cảm giác. Ta tại sao lại ở chỗ này? Ngươi là ai? Một trận gió rét thổi tới, liêu lên thiếu nữ cái kia nhu thuận bóng loáng tóc đen, Vân Tê Phượng theo bản năng mà quấn lấy khỏa trên người đơn bạc và áo, trong mắt nhưng có nghi hoặc cùng sợ hãi đan xen vào nhau thần sắc phức tạp hiện lên. Nàng còn mơ hồ nhớ tới lúc đó nàng cùng Tam Hoàng gia ngồi ở trên một cái bàn uống rượu, chỉ là sau đó không biết làm sao làm, phát hiện đầu càng ngày càng ngất, mơ hồ cảm thấy Tam Hoàng gia ở đối với nàng tay máy tay chân, muốn dây rủa, nhưng là bị đột nhiên xuất hiện một đòn, đánh đầu váng mắt hoa, trực tiếp ngất đi, lại vừa mở mắt, chính là đi tới đỉnh ngọn núi. Ngươi là Vân Tê Phượng chứ? Nam tử xa lạ không hề trả lời Vân Tê Phượng vấn đề, nhìn dựa vào ở nham thạch cái khác đẹp đẽ thân thể, ở mông lung hào quang chiếu dọi xuống, da thịt trắng như tuyết dạng người rực rỡ, phản hỏi. Vân Tê Phượng vừa nghe, đôi mắt đẹp cũng là hơi ngưng lại, gật đầu nói, không sai, các hạ đến cùng là người phương nào, vì sao phải đem ta bắt đến chỗ này? Ha ha. Nam tử xa lạ nghe vậy, nhất thời khỏe mắt co giật một hồi, không nghĩ tới chính mình cử động, dĩ nhiên gây nên nàng nghi vấn. Nam tử xa lạ lúc này ha ha cười khổ hai tiếng, nói, cô nương, nếu không là ta đưa ngươi bắt đi đến chỗ này, ngươi bây giờ e sợ từ lâu thất thân với Tam Hoàng gia người lao tặc kia. Hiện tại ta rốt cuộc biết chó cắn tiêu độc tân, không nhìn được lòng tốt tư vị, vừa thực có chút làm người lạnh lẽo tâm gan. Nếu là sớm biết cô nương là vong ân phụ nghĩa người, ta cần gì phải làm điều thừa, thực sự là tự chuốc nhục nhã. Nam tử xa lạ đưa tay phải ra, loắt trên trán sợi tóc, một mặt oan ức, dáng dấp như vậy liền như đồng oán phụ giống như vậy, khiến cho Vân Tê Phượng trong khoảng thời gian ngắn cũng là lúng túng không thôi. Nếu cô nương không lĩnh phần ân tình này, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là ở đem cô nương đuổi về chỗ cũ, ta tin tưởng Tam Hoàng gia người lao tặc kia nên nhạc không ngậm mồm vào được đi. Nam tử xa lạ tiếng nói vừa dứt, chính là duỗi ra hai tay dự định đem dựa vào ở nham thạch một bên Vân Tê Phượng ôm lấy. "Đừng, đừng, tiền bối, ta biết sai rồi." Vân Tê Phượng nhìn thấy nam tử xa lạ đưa tay liền muốn ôm chính mình, sợ đến hoa dung thất sắc, vội vã bày tay phải, đồng thời tay trái rụt rè địa bảo hộ ở no đủ trước ngực, dịu dàng nói. Nam tử xa lạ thấy thế cũng là mau mau đình rơi xuống động tác trong tay, trong con ngươi nhưng tràn đầy giảo hoạt vẻ. Vân Tê Phượng đôi mắt đẹp hơi loé loé, chợt hàm răng cắn cắn môi giác, đứng thẳng người lên, đơn bạc xiêm y ở hàn phong thổi dưới, bay phần phần, suýt nữa cảnh xuân xạ tiết. Nhìn đến thiếu nữ hai tay rụt rè địa kéo lấy bà áo, muốn che lấp đi chính mình cái kia lộ ra ở bên ngoài da thịt, không nghĩ tới nhưng chữa lợn lành thành lợn què, hay là bởi thiếu nữ quá đáng căng thẳng cùng dùng sức, vốn là đơn bạc quần áo nương theo xẹt xẹt một tiếng, từ bụng dưới nơi vỡ ra đến. Hàn Phong liêu lên quần áo, nhất thời lộ ra một đám lớn trắng như tuyết. Nha. Vân Tê Phượng tiểu thanh kêu lên sợ hãi, sau đó liền lại lập tức hụt xuống. Phủ thêm đi. Nam tử xa lạ thấy thế, mục quang đúng là không có lưu luyến thiếu nữ cái kia lộ ra trắng loáng như tuyết da thịt, thủ trưởng kéo một cái, liền đem trên người thanh bảo kéo xuống, đưa tới Vân Tê Phượng trước người. Vân Tê Phượng một tay che khuất tu bộ, một tay cấp tốc tiếp nhận thanh bảo, khoác ở trên người, sau đó liền luống cuống tay chân địa khỏa khẩn. Cẩn thận kiểm tra một phen, Phương Tài, lúc này, mất hết cả hứng địa đứng lên, mặt cười nhưng là hồng đồng đồng, như hỏa thiêu giống như vậy, vẫn hồng đến nơi cổ. Tiền bối. Vân Tê Phượng cục xúc bất an địa liếc mắt một cái nam tử xa lạ, nhìn thấy nam tử xa lạ đã sớm xoay người, cũng là không khỏi như chút được gánh nặng địa thổ một cái mùi thơm, len lén vô đầy đặt bộ ngực, hơi có chút may mắn mùi vị. Yên tâm đi, ta có thể không giống Tam Hoàng gia người lao tặc kia như vậy, tả tâm sắc đảm. Tựa hồ nhận ra được Vân Tê Phượng thần thái biến hóa, nam tử xa lạ có chút lắc đầu bất đắc dĩ, cười khổ tự rêu nói: "Tiền bối, ngươi..." Vân Tê Phượng hai tay giao nhau ở trước ngực, tiến đến nam tử xa lạ trước người, cẩn thận từng ly từng tí một địa mở miệng hỏi. Nam tử xa lạ sau khi nghe, nhưng vung vung tay đình chỉ Vân Tê Phượng lời nói, cười nói: "Ngươi có phải là rất tò mò ta là ai? Ta làm sao sẽ trùng hợp ra hiện tại Tam Hoàng gia bên trong gian phòng, hơn nữa đối với Tam Hoàng gia còn rất quen thuộc, đồng thời tại sao cứu ngươi đúng không?" Liên tiếp lời nói, như liên hoàn pháo giống như từ nam tử xa lạ trong miệng thổ lộ ra, khiến cho đến Vân Tê Phượng chỉ là ở cái kia lăng lăng nháy trong suốt đôi mắt đẹp, không ngừng gật đầu, dáng dấp như vậy liền như đồng mộ con gà con giống như, khiến cho đến nam tử xa lạ đều là chi cười nhạt. Kỳ thực, cõi đời này e sợ không có bất kỳ người nào so với ta càng hiểu rõ Tam Hoàng gia. Nam tử xa lạ ánh mắt yên lặng nhìn Viễn Vương, biểu hiện có chút hoảng hốt, dù gì nói. Hô! Một ngụm trọc khí tự nam tử xa lạ trong miệng phun ra, nam tử xa lạ trên khuôn mặt hiện lên một vẻ nhàn nhạt tự giễu, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói, lẫn nhau đấu 15 niên, không nghĩ tới, kết quả cuối cùng nhưng là ta người bị thương nặng, Vân Xanh Đen bị hạ chết. Vân Tê Phượng vừa nghe, nhất thời thân thể mềm mại run lên, Vân Xanh Đen. Lúc trước nghe phụ thân nói về danh tự này chính là gia gia tên gọi. Ngươi nhận ra ông nội ta? Vân Tê Phượng tay ngọc một cái nắm lấy nam tử xa lạ cánh tay, vội vàng hỏi. Nam tử xa lạ lắc lắc đầu, mà mặt sau sắc gầm trầm liếc mắt một cái cung điện khổng lồ phương hướng, trầm thấp nói, đâu chỉ nhận thức, vẫn là sinh tử tương giao huynh đệ. Nhớ năm đó, ta, Tam Hoàng gia cùng Vân Xanh Đen ba người là từng phát lời thề huynh đệ, chỉ là không nghĩ tới tạo hóa trêu người, Tam Hoàng gia đi tới tà môn ma đạo, nổi lên mưu phản xoắn làm trái tâm. Ta cùng Vân Xanh Đen nhiều lần khuyên bảo, hy vọng hắn có thể dừng tương trước bờ vực, kết quả không thể thành công. Chỉ là để càng thêm đau lòng chính là, Tam Hoàng gia sau đó hại sợ sự tình bại lộ, dĩ nhiên mua được sát thủ, vây quét ta cùng Vân Xanh Đen, cũng chính là gia gia của ngươi. Kết quả ở trận chiến đó bên trong, ta người bị thương nặng, mà gia gia của ngươi nhưng trực tiếp trúng rồi Tam Hoàng gia độc môn ám khí bên trên mặt có kịch độc, cho tới gia gia người trực tiếp chết thảm. Vân Tê Phượng sửng sốt, hiển nhiên những thứ này đều là nàng chưa từng biết được sự tình, chợt có chút ngạc nhiên nhìn chằm chằm nam tử xa lạ. Nàng hiển nhiên không nghĩ tới, người sau tựa hồ đối với gia gia của nàng hiểu rõ như vậy, chẳng lẽ đối với gia tộc của chính mình hãm hại sự tình cũng biết một, hai hay sao? Làm sơ tâm tư cẩn thận Tam Hoàng gia sợ sẽ chính mình như phản việc bị gia gia của ngươi tiết lộ cho ngươi tộc nhân, liền thừa dịp một nguyệt hắc phong cao buổi tối, một nhóm thần bí thế lực giết tới gia tộc ngươi, đưa ngươi toàn bộ Vân gia già trẻ phụ nữ trẻ em toàn bộ chém giết, mà người cầm đầu chính là Tam Hoàng gia. Mà đúng lúc gặp ngay lúc đó ngươi vừa ra đời không lâu, lúc đó một nam tử muốn một chiêu kiếm bổ ngươi, không ngờ tới lại bị Tam Hoàng gia ngăn cản, chuyện sau đó ngươi nên cũng biết. Vân Tê Phượng từ lâu khóc không thành tiếng, hai tay kịch liệt lay động nam tử xa lạ cánh tay, tan nát cõi lòng địa hồ, không thể, Tam Hoàng gia cùng lời ngươi nói hoàn toàn khác nhau, hắn chính mồm nói cho ta, sát hại ông nội ta cùng toàn tộc chính là một tên là Cốc Thiên Nhất người. Hàn Phong thổi, liêu lên Vân Tê Phượng thanh bảo gấp áo, tình cảnh này có vẻ đặc biệt thê lương bi tráng. Chương 510, Cốc Thiên Nhất nam tử xa lạ khẽ như mày, chợt cười lạnh nói, Tam Hoàng gia này một tay vu oan giá họa mưu kế vận dụng đến đúng là nhàn rất quen a, chỉ tiếc, ha ha, hắn coi chính mình làm được thiên ý vô phùng, nhưng trên thế giới nào có không gia phong tượng. Ngươi mau nói cho ta biết, những thứ này đều là giả. Vân Tê Phượng khàn khàn giọng hỏi, nàng làm sao đều sẽ không tin tưởng chính mình nghe được sẽ là thật sự. Dưỡng dục chính mình 15 niên, tự tay chỉ đạo chính mình 15 niên sư phụ làm sao sẽ làm ra chuyện như vậy. Giả. Ngươi tỉnh lại đi đi. Hắn nếu là thật lòng đối với ngươi, như thế nào sẽ ở rượu của ngươi bỏ thuốc, sau đó dự định mạnh mẽ giữ lấy ngươi. Ngươi không được quên, này 15 năm qua, hắn đối với ngươi che chở rất nhiều, đối với những người khác thì sao, nhưng là lòng dạ độc ác cực điểm, điểm này ta tin tưởng ngươi so với bất kỳ người nào khác đều muốn rất rõ ràng. Sở dĩ tốt với ngươi, là bởi vì ngươi còn có giá trị lợi dụng, hắn đốc thúc ngươi tu luyện, là bởi vì muốn tỉnh lại bên trong cơ thể ngươi huyết mạch, trước mắt hắn nhìn thấy thời cơ thành tựu, bên trong cơ thể ngươi huyết mạch đã dần dần triệt để thức tỉnh, vì lẽ đó, dự định mạnh mẽ cướp đoạt bên trong cơ thể ngươi huyết mạch chiếm vì bản thân có. Huống chi, dần dần lớn lên ngươi, giờ khắc này lại như chín dục cây đào mật giống như, tam hoàng gia muốn giữ lấy ngươi. Cho dù bị ngươi phát hiện, vậy thì như thế nào, ván đã đóng thuyền, sinh mét đã luộc thành thuốc cơm, ngươi chỉ có điều là trong tay hắn một viên có thể lợi dụng quân cơ thôi. Mà ngươi ngoại trừ gào khóc ở ngoài, đừng không có pháp thuật khác, mà khi đó ngươi càng thêm thoát không thể rời bỏ ma trảo của hắn, hắn sẽ dùng dưỡng dục ngươi 15 niên, có thể giúp ngươi tìm cốc thiên nhất báo thù rửa hận, cớ đưa ngươi vững vàng thuyên ở bên cạnh chính mình, đến thời điểm hắn sẽ càng thêm làm trầm trọng thêm. Hắn chỉ là muốn lợi dụng ngươi, không ngừng rút lấy bên trong cơ thể ngươi thức tỉnh sức mạnh huyết thống. Đến ngươi không có giá trị lợi dụng thời điểm, hắn sẽ không chút do dự mà xóa bỏ đi ngươi. Không, ngươi ở lừa người, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Cho dù hắn muốn giữ lấy ta, vậy ta cũng cam tâm tình nguyện, hắn dưỡng dục ta 15 niên. Mặc dù mạnh mẽ giữ lấy ta, cái kia lại có gì phương, chỉ cần hắn có thể giúp ta báo thủ là có thể. Vân Tê Phượng mặt đầy nước mắt, trừng mắt hai con mắt, nhìn chằm chằm trước mắt nói lưu nói vượn nam tử xa lạ, âm thanh la lên. Nam tử xa lạ nhìn đến Vân Tê Phượng cái kia vô cùng đau đớn dáng dấp tiểu thụy, cũng không nhịn được đau lòng lên, tiếp tục trầm ngâm nói, lưới trời tuy thưa nhưng có lọn, những năm gần đây, ta vẫn vì chuyện này canh cánh trong lòng, bởi vậy trong bóng tối điều tra, không nghĩ tới, hắn lại lần thứ hai trong bóng tối mua được đồng lõa, dự định phải đem may mắn đào mạng ta nhổ cỏ tận gốc, ta ngày đó bị bọn họ bức dưới vạn trượng thâm uyên. Những năm gần đây, hắn vẫn cho là ta bỏ mình, kỳ thực năm đó bị bọn họ bức dưới huyền mai thì ta ống tay ẩn giấu đi một cây truy thủ, thừa dịp cực tốc tâm tích trong nháy mắt, may mắn đâm vào nham thạch trong vết nước đi, lúc này mới may mắn bảo toàn tính mạng. Mà hắn càng là gan to bằng trời, lừa dối, kỳ thực bên trong cơ thể ngươi chạy xuôi cực kỳ hy hữu phượng hoàng máu, tam hoàng gia cần rút lấy luyện hóa trên người ngươi huyết mạch đi gợi ra hắn trong cơ thể huyết mạch thức tỉnh, cái này cũng là tại sao lúc trước tam hoàng gia không giết ngươi, thu nhận giúp đỡ ngươi làm đồ đệ nguyên nhân. Ngươi đến cùng là ai? Vân Tê Phượng bản năng một cái buông ra nam tử xa lạ vai, sau đó đưa tay phải ra, chỉ vào nam tử xa lạ chóp mũi, lớn tiếng gào thét nói: "Mà ta chính là Tam hoàng gia trong miệng nói tới sát hại gia gia người cùng tộc, ngày đó cùng Vân Xanh Đen, Tam hoàng gia kết làm dị lý huynh đệ cốc tiến nhất." Nam tử xa lạ cay đắng địa cười cợt, sau đó hai tay nhẹ nhàng đặt tại cổ phía dưới, chậm rãi nhấc lên, một trương mặt nạ da người chính là bị chậm rãi yết đi, lộ ra một tấm giản mua khuôn mặt. "Quả thật là ngươi cốc tiến nhất, ta giết ngươi." Vân Tê Phượng nhìn trước mắt nam tử, hai con mắt nhất thời bắn ra lạnh lẽo sát ý, sau đó tay trái hóa thành quyền, tay phải hóa thành trượng, bay về cốc tiến nhất tàn nhẫn mà quét tới. Đối diện đột nhiên xuất hiện thế tiến công, Cốc Thiên Nhất thân hình vẫn không nhúc nhích, đợi đến Vân Tê Phượng quyền trưởng tới gần ở chính mình lồng ngực thì hai con mắt trong giây lát có nhất đạo hết sạch bắn ra, tiếp theo chính là phát hiện Vân Tê Phượng bị một luồng vô hình song khí chấn động đến mức bay ngược ra ngoài. "Có bản lĩnh ngươi giết ta, bằng không, ta hôm nay tất lấy mạng của ngươi." Vân Tê Phượng chân ngọc điểm địa, thân thể mềm mại chính là lần thứ hai hướng về trước lướt tới. "Được rồi, ngươi nếu là còn chưa tin ta, vậy ngươi liền tận mắt xem những này đi. Tin tưởng ngươi sẽ không nhận ra Tam hoàng gia chữ viết đi." Cốc Thiên Nhất nhìn thấy tình cảnh này, lông mày cũng là nhíu chặt. Sau đó tay phải hướng về trong lồng ngực tìm đòi, trong lòng bàn tay chính là xuất hiện một tờ giấy đặc phong thư, đẩy về phía trước. Lòng bàn tay phong thư bỗng nhiên bị một luồng bàn tay lớn vô hình nâng lên giống như vậy, sau đó nhẹ nhàng mà huyền phù ở chính lướt tới Vân Tê Phượng trước mặt. Vân Tê Phượng bán tín bán nghi điệu tiếp nhận phong thư, mặt trên quả thật là Tam hoàng gia chưa biết. Khi nàng đọc xong hết thảy tin thì, biểu hiện có chút dại ra, hiển nhiên, làm Tam hoàng gia cái kia mỹ thiện bảng ở những này thiết bong bong sự thực trước mặt rốt cục triệt để bạo lộ ra. Hắn lừa gạt ta thật là khổ a, này 15 năm qua, ta giờ nào khắc nào cũng đang nghĩ báo thù. Không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên ngay ở bên cạnh ta, mà ta càng không cảm giác chút nào, càng đáng hận chính là vô cùng ngu xuẩn ta dĩ nhiên bái diệt tộc kẻ thù là sư phụ. Vân Tê Phượng ngồi xuống, trắng như tuyết cằm chống đỡ ở hơi quật lại hai đầu gối trên, gào khóc. "Hai tử, sau đó ngươi không thể lại trở lại Tam hoàng gia bên cạnh." Cốc Thiên Nhất khẽ thở dài một hơi, nói: "Không, ta muốn hắn chết không có chỗ chôn, ta muốn ngàn đao bầm thây hắn." Vân Tê Phượng đôi mắt đẹp tràn ngập óng ánh nước mắt, phẫn hận điệu trà đi trên gương mặt bọt nước, tự lẩm bẩm. Thoại đến cuối cùng, Vân Tê Phượng tay ngọc nắm chặt, đỏ sẫm vết máu theo bạch ngọc giống như ngón tay ngọc nhỏ xuống đến, nàng cái kia tinh xảo gương mặt thanh lệ trên, tràn đầy không che giấu nổi sâu sắc sự thù hận. "Không được, ngươi bây giờ đi về khẳng định là dê vào miệng quặng, tính tình giảo hoạt như Hồ Tam hoàng gia khẳng định có hoài nghi. Ta tuyệt đối không cho phép ngươi làm như vậy." Cốc Thiên Nhất ưỡn lên động thân tử, cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc địa đạo. Hiển nhiên, hắn là tuyệt đối sẽ không tận mắt thấy huynh đệ tốt Vân Xanh Đen duy nhất hậu bối xuất hiện lần nữa cái gì bất ngờ, nếu như thật sự lại tao ngộ thập yêu bất trắc, mặc dù ngày khác sau đến dưới cửu thuyền, đối diện hảo huynh đệ của mình cũng có gì bộ mặt đây. Vân Tê Phượng cặp kia đỏ chót hai con mắt nhìn Cốc Thiên Nhất, chợt mi mắt hơi rủ xuống, trầm giọng nói: "Cảm ơn ngươi. Có điều, ta nếu là không trở về đi, mới sẽ khiến cho hắn hoài nghi đây." "Yên tâm đi, Cốc gia gia, ta tuyệt đối sẽ không tùy ý làm vậy, biểu lộ ra mảy may chỗ sơ suất, để Tam hoàng gia nhận ra được bất kỳ dấu vết gì. Hiện tại Tam hoàng gia còn chưa được trong cơ thể ta phượng hoàng máu, không thể giết ta. Tuy rằng hiện tại ta đối với Tam hoàng gia chỉ có cừu hận, nhưng hắn xác thực có thể cung cấp cho ta khổng lồ tài nguyên tu luyện, mà muốn tăng cao thực lực, tài nguyên không thể nghi ngờ là trọng yếu nhất, ta không ngại tiếp tục chịu nhục xuống, chờ ta sau đó chân chính trưởng thành, ta sẽ đích thân phá hủy hắn, tự tay giết Tam Hoàng gia. Vân Tê Phượng mặt cười hoàn toàn lạnh lẽo, cả người tỏa ra một luồng thao thiên sát ý. Chương 511. Chương 511, mai phục báo thù hạt giống Vân Tê Phượng giờ khắc này cái kia gò má khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, loại kia hàn ý thậm chí khiến cho Cốc Thiên Nhất đều là trong lòng hơi kinh, âm thầm thật lưỡi, nữ nhân một khi thật sự quyết tâm thời điểm, so với nam nhân đều muốn đáng sợ hơn. Giờ khắc này e sợ Tam Hoàng gia nằm mơ cũng không ngờ được, ở hắn cung cấp phong phú tài nguyên tu luyện điều kiện tiên quyết, cuối cùng sẽ bồi dưỡng được một phản cắn mình một cái mỹ nữ xà. Cốc Thiên Nhất sắc mặt hơi biến hóa, ánh mắt biến ảo chập chờn, bởi vì hắn lúc trước luôn luôn ham muốn xếp vào một ứng cử viên phù hợp ở Tam Hoàng gia bên người, nhờ vào đó có thể nhận ra được Tam Hoàng gia bất kỳ động tĩnh, trước mắt đúng là xác thực có một người tốt tuyển. Cốc gia gia, lâu như vậy vẫn bất hòa Tam Hoàng gia chính diện chống lại, e sợ cũng là cảm giác được thế đơn lực bạc, lực bất tòng tâm đi. Vân Tê Phượng biết mình muốn lấy được Cốc Thiên Nhất tín nhiệm, nhất định phải hiểu chi lấy tình, động chi lấy lý. Bằng không, dựa vào người sau cùng gia gia giao tình đến xem, người sau cũng tuyệt đối sẽ không cho phép chính mình lung tung làm việc. Cốc Thiên Nhất lặng lẽ, hiển nhiên hắn giờ khắc này vẫn không có cùng Tam Hoàng gia chính diện chống lại tư bản, cứ việc hắn đã trong bóng tối cùng công chúa đạt được liên hệ, nhưng Tam Hoàng gia thế lực sau lưng vẫn không thể khinh thường. Mặc dù có công chúa làm dựa dẫm, cũng không có niềm tin tuyệt đối chiến thắng Tam Hoàng gia phía kia. Thậm chí có thể nói Tam Hoàng gia thế lực sau lưng bảng lớn đến kinh người, nếu là một khi đánh rắn độ cỏ, gây nên Tam Hoàng gia thế lực sau lưng chú ý, như vậy, hắn kế hoạch nhiều năm thì sẽ ra tràng xe cát, thậm chí có thể liên lụy công chúa. Nếu là ở Tam Hoàng gia bên cạnh xếp vào nội ứng, không thể nghi ngờ là có thêm một phần bảo đảm, chính là biết đối phương chi kỷ, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Được rồi, có điều, ngươi nhất thiết phải cẩn thận điểm. Mặt khác, ta khuyên ngươi vẫn là trước hết nghĩ lý do tốt, miễn cho ngày sau không chắc cái nào một ngày hắn lại đang rượu của ngươi hoặc là cơm nước bỏ thuốc. Cốc Thiên Nhất do dự đã lâu, khi thấy Vân Tê Phượng giờ khắc này bình tĩnh dị thường hai con mắt thì, rốt cục vẫn là cắn răng, đồng ý người sau cái nhìn. Hừm, đang không có chém đứt Tam Hoàng gia trên gáy đầu người trước, ta sẽ ẩn giấu rất tốt, đợi đến ta lông cánh đầy đủ, sấn hắn không chú ý thì, cẩn thận mà đưa hắn trên Tây Thiên. Vân Tê Phượng biểu hiện nghiêm nghị, lạnh cả người, phảng phất không hề có một chút nhiệt độ. Cốc Thiên Nhất nghe vậy, cũng là nhẹ nhàng gật đầu, khuôn mặt nhưng là vẫn xẹt qua một vẻ lo âu, thấp giọng nói, ngươi như bây giờ trở lại, khó tránh khỏi không sẽ khiến cho Tam Hoàng gia chú ý, không bằng tốt như vậy, ngày mai ta sẽ trong âm thầm tìm một ít đạo tặc đến, giả bộ bắt đi ngươi, tàn nhẫn mà dọa dẫm Tam Hoàng gia một bút làm sao. Vân Tê Phượng nghe vậy lắc đầu một cái, cười khổ nói, tầm thường đạo tặc làm sao dám tự ý xông vào hắn trọng địa, huống hồ cho dù có gan này, nhưng là có thể lặng yên không một tiếng động địa bắt đi ta, đồng thời không chút nào gây nên người bên ngoài chú ý, đạo tặc thực sự là khó tìm, ngược lại sẽ bị Tam Hoàng gia nhòm ngó đến một ít điểm đáng ngờ. Cốc Thiên Nhất cũng là liên tục vỗ vỗ đầu, gật đầu xương chính mình sơ sẩy. Hiển nhiên, liền ngay cả hắn giờ khắc này đều bởi vì sốt ruột vì là Vân Tê Phượng tìm lý do thích hợp, trái lại ra một dưới thêm điểm quan trọng, giật, suýt chút nữa hại Vân Tê Phượng. Nói vậy, ta nếu là bị thương nặng, nghi ngờ trong lòng của hắn nên yếu bất không ít đi. Vân Tê Phượng nhìn Cốc Thiên Nhất một chút, toàn mặc dù là ở người phía sau kinh trệ trong ánh mắt, đột nhiên ngọc vươn tay ra, đột nhiên một trường vô hướng mình ngực. Xì xì. Mấy khẩu tiên huyết tự hồng hào trong cái miệng nhỏ phun ra, Vân Tê Phượng nguyên bản liền trắng loáng mặt cười nhất thời trở nên càng thêm trắng xám. Bất thình lình biến hóa cũng là cả kinh Cốc Thiên Nhất liền đội vàng tiến lên, nhưng là bị nàng phất tay ngăn trở ngăn lại. Không có chuyện gì, thì nếu như không làm chân thực một điểm, e sợ sẽ khiến cho Tam Hoàng gia hoài nghi. Vân Tê Phượng tự giễu cười cợt, sau đó nàng đem một con tóc đen cũng là tán loạn xoa xuống. Đồng thời nàng lại sẽ khoác ở trên người mình thanh bảo đưa trả lại cho Cốc Thiên Nhất, tay ngọc lau đi vết máu ở khoe miệng, sau đó hướng về trên người đơn bạc quần áo lại là lau một cái, nhìn qua khá là chật vật. Đến thời điểm, ta liền nói một người tài cao gan lớn tráng niên lén lút chạy vào hắn gian phòng, vốn là muốn thâu đồ vật. Kết quả nhìn thấy ta nằm ở trên giường, thấy xác khởi nghĩa, liền đem ta ôm lấy dự định ở trong rừng rậm xâm hại ta. Không ngờ, hắn ở xâm hại ta thời điểm, ta tỉnh rồi, cực lực dãy rủa, cuối cùng may mắn chạy trốn. Vân Tê Phượng một bên dùng tay lôi kéo trên người vốn là đơn bạc quần áo, trắng như tuyết đầy đặn thon dài thân thể mềm mại ở vết rách trải rộng quần áo bao vây như ẩn như hiện, thậm chí vì bỏ đi Tam Hoàng gia nghi ngờ, thậm chí bộ ngực đều là lộ ra hơn một nửa, trung gian sâu sắc câu ngân có thể thấy rõ ràng. Cốc Thiên Nhất cũng là hờ mắt, sâu trong nội tâm, tựa hồ có không khống chế được dâng trào tâm tình đang trùng kích tâm linh tình cảm. Chợt hắn song quyền nắm thật chặt, nhìn cái kia giữa bầu trời nửa vòng trăng tàn, trầm thấp gào thét nói, Vân huynh, nếu là ngươi ở Thiên Có Linh, liền nhất định phải phù hộ Tê Phượng bình an vô sự. Cốc Thiên Nhất nhìn thấy thân thể bại lộ Vân Tê Phượng, cũng là nhẹ giọng thở dài một hơi, trầm ngâm hồi lâu, Phương Tài, lúc nãy, khàn khàn địa nói rằng, sau đó, ngươi muốn vạn sự cẩn thận. Nhất định không nên bị cừu hận làm choáng váng đầu óc, Tam Hoàng gia thế lực sau lưng cực kỳ khổng lồ, nhớ năm đó, Tam Hoàng gia cũng là bởi vì sợ gia gia ngươi cùng với ngươi cả gia tộc biết được việc này, hại sợ sự tình bại lộ, mới lạnh lùng hạ sát thủ. Mà lúc trước trong một đêm giết chết người toàn tộc e sợ cũng cùng Tam Hoàng gia thế lực sau lưng có liên quan, ngươi nếu là thật muốn báo thù, cần phải tìm hiểu nguồn gốc, bắt được ẩn giấu sau lưng hắn hậu trường hấp thụ không thể. Vân Tê Phượng đôi mắt đẹp ửng đỏ nhìn Cốc Thiên Nhất, nghiến răng nghiến lợi nói, những kia sát hại gia tộc ta kẻ thù, ta một đều sẽ không bỏ qua. Mặt khác, trải qua ta mười mấy năm điều tra, phát hiện công chúa con riêng còn chưa chết, hiện tại chính đang Vạn Kiếm Tông, tên là Vệ Hận, hắn tộc nhân cũng là bị Tam Hoàng gia phái nhân mã cho diện, hay là hắn tương lai sẽ là người một sự giúp đỡ lớn. Cốc Thiên Nhất nói đến Vệ Thần thì trên mặt vẻ mặt cũng là có hòa hoãn. Vệ Thần, công chúa con riêng. Vân Tê Phượng vừa nghe danh tự này, biểu hiện cũng là hơi mẩn ra. Ở trong ấn tượng của nàng, Tam Hoàng gia chưa bao giờ nói về người này, xem ra Tam Hoàng gia thật sự sớm đã có lòng mông dạ thú. Nhìn đến Vân Tê Phượng nhíu mày, hiển nhiên có chút vẻ mặt nghi hoặc thì, Cốc Thiên Nhất nhưng là khẽ mỉm cười, nói, tên tiểu tử kia mâu thân nhưng là Đường Kim công chúa, càng không nên coi thường tiểu tử kia thiên phú tu luyện, nói vậy giả lấy thời gian, không tốn thời gian dài, hắn chắc chắn triển lộ ra thuộc về hắn kia sáng chói mắt. Hừm, ta đến sớm một chút chạy trở về, miễn cho cái kia Tam Hoàng gia lòng sinh nghi ngờ. Vân Tê Phượng hướng về phía Cốc Thiên Nhất chắp tay, liền muốn xoay người rời đi. Chờ chút, vật này ngươi nhận lấy, một khi đến thời điểm gặp phải nguy hiểm, ngươi liền bóp nát cái ngọc bội này liền có thể, ta sẽ lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới. Cốc Thiên Nhất lật bàn tay một cái, chính là dần hiện ra một màu xanh biếc ngọc bội mặt ngoài có phức tạp huyền ảo hoa văn lan tràn ra, mơ hồ có một luồng ba động kỳ dị ở tại mặt ngoài lưu chuyển không thôi. Vân Tê Phượng cảm kích liếc mắt nhìn Cốc Thiên Nhất, đưa tay tiếp nhận, thuận thế treo ở bên hông, sau đó xoay người, chính là đi tới đỉnh núi biên giới chỗ, sau đó hai tay bái trụ nham thạch vết nước, chậm chậm địa hướng về sơn hạ di động. Chương 512. Từ người chuẩn bị nhìn tình cảnh này, Cốc Thiên Nhất khỏe miệng cũng là nổi lên một vệt cười khổ, chợt nhìn viễn phương sắp hạ xuống trăng tàn, dù gì nói, Tam Hoàng gia à, vì cái gọi là trí cao quyền lợi, người dĩ nhiên không cố minh đệ kết nghĩa tình, lạm sát kẻ vô tội, thậm chí ngay cả công chúa đời sau, Vân huynh tôn nữ cũng chưa từng có. Vì đoạt được trong miệng ngươi giang sơn, ngươi làm nhiều như vậy phát điên sự tình, ta nhất định phải ngăn cả ngươi. Dứt tiếng, Cốc Thiên Nhất thân hình lóe lên, một lát sau, chính là trực tiếp ra hiện tại mấy bên ngoài trăm trượng. Vân Tê Phượng mới vừa từ Tam Hoàng gia bên trong gian phòng trở về, hiển nhiên còn chìm đắm ở mới vừa mới mạo hiểm một màn bên trong. Lúc đó Vân Tê Phượng cực kỳ cẩn thận từng ly từng tí một địa nhẹ nhàng đẩy cửa mà vào, chính là nhìn thấy Tam Hoàng gia quả thực ở bên trong phòng qua lại tản bộ, có vẻ hơi tâm thần bất an. Tam Hoàng gia lúc đó nhìn thấy trước cửa Vân Tê Phượng, thân hình cũng là một trận, hiển nhiên chưa từng ngờ tới Vân Tê Phượng dĩ nhiên lại trở về. Khi hắn nhìn thấy Vân Tê Phượng áo rách quần mảnh, ánh mắt không chỉ có không có một chút nào quan tâm hoảng loạn tâm ý, trái lại có sáng quắc hừng hực ánh sáng lấp lóe. Có điều, cái kia hừng hực ánh sáng bẹn bẹn chợt lóe lên, vẫn như cũng không có tránh được Vân Tê Phượng nhạy cảm nhận biết. Hiển nhiên, giờ khắc này Vân Tê Phượng đã đối với người sau có cảnh giác tâm ý. Tê Phượng, đến cùng là ai đưa ngươi thương thành như vậy? Tam Hoàng gia ba chân bốn cẳng, liền phi đánh tới, một tay nắm ở Vân Tê Phượng cái kia tinh tế bóng loáng vòng eo, cái tay còn lại cuốn lấy Vân Tê Phượng cánh tay, con mắt nhưng thỉnh thoảng miết hướng Vân Tê Phượng trước ngực cái kia tảng lớn trắng như tuyết, lén lút nuốt ngụm nước. Vân Tê Phượng rụt rè địa che ở trước ngực, đẩy ra Tam Hoàng gia cánh tay, khóc không thành tiếng nói, ta cũng không biết xảy ra chuyện gì. Ta cùng sư phụ uống rượu xong thủy sau khi, liền cảm giác ý thức dần dần mơ hồ, sau khi tỉnh lại, nhưng là phát hiện người đã ở vùng hoang dã bên trong. Một mọc đầy râu quai nón đại hán một tay chính chặt chẽ đè lại bờ vai của ta, một tay điên cuồng lôi kéo y phục của ta, lại như một con phát điên cầm thú giống như vậy, lúc đó ta sợ sệt cực kỳ. May là ta thừa dịp người sau chưa sẵn sàng, lập tức mò lên bên cạnh một khối hòn đá, kích ở người phía sau trên nó, đem người sau cho kích hôn mê bất tỉnh, sau đó liền cũng không quay đầu lại, thẳng thốt địa trốn thoát. Vân Tê Phượng một bên hai tay che khuôn mặt lau nước mắt, một bên khỏe mắt dư quang xuyên thấu qua khe hở nhìn giờ khắc này Tam Hoàng gia cái kia biến ảo chập chấn sắc mặt, nhưng trong lòng là một mảnh cười gằn. Quá hồi lâu, Tam Hoàng gia mới phản ứng được, bạo nộ lên tiếng nói, đến tột cùng là cái nào gan to bằng trời tập nhân, lại dám đêm khuya xông vào ta Tam Hoàng gia cấm địa, nếu để cho ta bắt được hắn, định để hắn sống không bằng chết. Vân Tê Phượng nghe vậy, thân thể mềm mại run rẩy, gào khóc điệp nhưng là càng thêm lợi hại. Được rồi, hắn chưa hề đem ngươi như thế nào chứ? Tam Hoàng gia lại là thăm dò tính mà đem song tay sờ soạng trụ Vân Tê Phượng vào eo, sau đó liền muốn chậm rãi dưới gì, hướng về Vân Tê Phượng vểnh cao cái mông rời đi. Sư phụ, những năm gần đây, lợi ta ơn trọng như núi, lẽ ra cho dù ta lấy thân báo đáp, cũng không cần báo đáp sư phụ công ơn nuôi dưỡng cùng với báo diệt tộc mối thù. Nhưng là, trải qua chuyện này, trong lòng ta thì có âm ảnh, sợ sệt cực kỳ, nhìn sư phụ tổng để ta nghĩ tới đạo kia giữ tận đáng ghét bằng. Vân Tê Phượng kiều khu lùi về sau, không được giấu vết thoát ly Tam Hoàng gia ma trảo, một mặt nghĩ mà sợ rằng dấp, phản phất không phải ngụy trang đi ra. Đệ tử xin được cáo lui trước, ít hôm nữa sau đệ tử đi ra ấm ảnh thì sẽ phụng dưỡng sư phụ lao nhân ra. Vân Tê Phượng thấy rõ Tam Hoàng gia muốn lần thứ hai nghiêng người mà bảo, đội vã chắp tay, bù mặt, gào khóc địa thoát đi ra ngoài. Giờ khắc này Vân Tê Phượng mặt cười lạnh như băng, hai con mắt cũng là lạnh lẽo cực điểm, âm thanh trầm thấp nói, Tam Hoàng gia, từ giờ trở đi, ta cùng ngươi thầy trò ân tình như này quần, ân đoạn nghĩa tuyệt. Ngay sau, ta tất tự tay lấy ngươi trên gáy đầu người, tế điện toàn tộc của ta người thân. Xẹt xẹt. Quần dài một góc nương theo một tiếng chói hai tiếng vang, rơi xuống ở điện. Trong nháy mắt, ba ngày quá khứ, mặt trời chiều ngã về tây, lạc nhật ánh chiều tà phóng đại địa, tảng lớn mây lửa khí thế rộng rãi, như long tự hổ chiếm giữ ở tây phương phía trên đường chân trời. Ở một gian thạch bên trong phòng, một con tàn trúc chập chờn vàng như nghệ ánh sáng. Ở cái kia loang lổ quang ảnh dưới, một người thiếu niên ngồi xếp bằng nhập định, trong tay từng đạo kỳ dị thủ ấn ngưng tụ mà ra, trong cơ thể mạch hải mạch khí phảng phất chịu đến dẫn dắt giống như, dọc theo thiếu niên thể nội đặc định mấy cái kinh mạch lưu động mà qua, làm liền một mạch, cuối cùng chính là ngưng tụ ở lòng bàn tay bên trong. Đến lúc cuối cùng mạch khí hội tụ ở lòng bàn tay bên trong thời điểm, này nháy mắt, thiếu niên khí thế trên người trong nháy mắt trở nên ác liệt dọa người, như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, uy thế kinh người. Sau đó thiếu niên hai con mắt mở, đột nhiên bắn ra hai đạo tinh quang, hai tay lập tức nắm lòng, thẳng tắp như thương giống như vậy, về phía trước mãnh liệt nổ ra. Mạch khí phun trào trong lúc đó, yên tĩnh bên trong gian phòng, hai tiếng như sấm rền giống như nổ vang đột nhiên truyền ra, tiếp theo quyền phong chỗ đi qua, từng luồng mắt trần có thể thấy kình phong gợn sóng khuyết tán ra, còn như gợn sóng, tầng tầng lớp lớp. cuối cùng quyền phong trực tiếp rơi vào bên trong nhà đá tường đá bên trên, nhà đá chấn động, phát sinh tiếng ầm ầm hưởng, ánh đến cấp tốc chập chờn, sau đó trung quy triệt để tắt ra, cả phòng giờ khắc này đều ảm đạm xuống. Thiếu niên này không phải người khác, chính là vệ thần. Nhìn tường đá bên trên hai đạo ao xuống hình quả đấm dấu vết, vệ thần cái kia trong con ngươi màu đen cũng là tuôn ra một chút kinh ngạc, trong miệng lẩm bẩm nhẹ giọng nói, thương trưởng lao chuyển thụ bộ này thái cực quyền thực sự tinh diệu, chú ý xảo kình, động tác nhìn như chậm chậm, nhưng có thể tạo được lấy nhu thắng cương tuyệt hảo hiệu quả. Bây giờ ta cũng coi như là đem thái cực quyền thức thứ nhất học được, có điều cách đại thành nhưng là còn muốn có tương đối dài đường phải đi. Hơn nữa thái cực quyền uy lực là theo tự thân cảnh giới tăng lên mà trở nên càng thêm to lớn, nếu muốn đạt đến loại kia tứ lạng bạt thiên cân hiệu quả cần dùng tâm đi cảm ngộ. Vệ thần lười biếng vươn người một cái, sau đó chính là nằm ngửa ở giường bên trên, khẽ nhả một ngụm trọc khí, hai con mắt nhưng là có sáng quắc hết sạch phun trào. Chờ mấy ngày nữa, khả năng liền đến cự ma thung lũng rèn luyện ưu dị hậu bối tỷ thí tháng ngày, đến thời điểm nhất định sẽ gặp phải Tây Môn Mộc Tuyết, Tiêu Mười Nhị Lang, Chiến Long bọn họ, tránh khỏi không được một hồi ác chiến. Chờ phải tỉ thí xong sau khi, ta thì sẽ đi tới Thanh Mục tộc, đem Phi Hồng kiếm giao cho Tiêm Thải tộc trong tay người, liên thủ Thanh Mục tộc, Hỏa Linh tộc diệt nó Thủy Nguyên tộc. Còn Tây Môn gia tộc, Tiêu Thị gia tộc, không quản chúng nó sau lưng có cường đại cỡ nào chỗ dựa, thế nhưng diệt tộc đối thủ, không đội trời chung, ta vệ thần nếu là không thể thế tộc nhân báo thù này, như vậy cũng uổng làm người. Dứt tiếng sau, vệ thần đột nhiên biểu hiện ngẩn ra, sau đó hai tay đẩy ra ngực quần áo, chỉ thấy được nơi lồng ngực mơ hồ có nhất đạo Long Phượng đan dệt đồ văn. Tự vệ thần có ý thức tới nay, ngực chỗ Long Phượng đan dệt đồ văn liền vẫn tồn tại, mà bất luận vệ thần như hà thanh tẩy, đều là thanh rửa không sạch, hơn nữa càng làm cho vệ thần có chút ngạc nhiên nghi ngờ chính là, Long Phượng đan dệt đồ văn tùy theo thân thể hắn biến hóa, càng là trở nên càng lúc càng rõ ràng, trông rất sống động, dáng dấp như vậy, phản phất thật sự như cùng sống vật. Lúc trước ta hỏi dò phụ thân nhưng không nhắc tới một lời, liền ngay cả Thanh Hư đạo trưởng bọn họ cũng không muốn nhiều lời, bây giờ xem ra, ta ngực Long Phượng đan dệt đồ văn cũng không đơn giản, chẳng lẽ là cùng thân thế của ta có quan hệ, hơn nữa thân thế của ta còn ẩn giấu đi kinh thiên bí mật hay sao? Vệ thần mục quang nhìn chằm chằm ngực Long Phượng đan dệt đồ văn, nội tâm càng là trở nên hơi dậy sóng đến. Bất kể như thế nào, đợi được thực lực của ta đủ mạnh thì tất cả những thứ này ẩn giấu ở sau lưng bí mật chúng phi sẽ có cháy nhà ra mặt chuột cái kia một ngày. Tiêm Hải, chờ ta báo xong cửu sau khi, ta thì sẽ đi tìm ngươi, dù cho đi khắp chân trời góc biển, bởi vì ta vẫn tin tưởng ngươi còn sống sót. Chương 513, cá cược là nhất thân phương trạch ngày mai. Khí trời sáng sủa, ở một mảnh rộng lớn đất trống bên trên, đứng thẳng một đám thiếu niên thiếu nữ, trong đó có một Phạm Vân Hàn Nguyệt, Chu Chỉ Thiên, Sở Tức Chi, Trình Phước Tuyết, Tạ Tiên, Lâm Phong, Giang Xuyên, Ôn Liên, Ôn Hà, Ôn Thanh chờ mọi người. Mà ở mọi người phía trước nhất vị trí, đứng nhất đạo màu đen tiến ảnh, bóng người xinh xắn kia có một con còn như là thác nước tóc đen, buông xuống, trong suốt hai con mắt lộ ra mấy phần ác liệt, mặt cười tinh xảo trắng loáng, một thân quần áo bó màu đen bao phủ xuống, đem khiêu gợi thân thể mềm mại bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Này đạo màu đen tiến ảnh chính là vệ thần sư phụ Lang Ngọc Thanh. Này, sau đó hai người các ngươi có thể muốn ra tay có chút đúng mực à? Dù sao sau đó các ngươi liên thủ khiêu chiến vệ thần, lấy nhiều khi ít, đối với vệ thần có chút không công bằng. Ở Chu Chỉ Thiên một bên, một vị tướng mạo khá là hào hiệp phiêu giật một Phạm nhìn Chu Chỉ Thiên cùng Sở Tức Chi một chút, lạnh nhạt nói: Một Phạm, ngươi cứ yên tâm đi, ta cùng Tức Chi tâm bên trong nắm chắc, điểm đến mới thôi. Huống hồ lần này ta cùng Tức Chi liên thủ đối phó vệ thần, là Thanh Hư trưởng môn cùng chư vị Đông đảo trưởng lão gọi làm như vậy. Nếu không là bọn họ yêu cầu, đánh chết ta cũng không làm lấy nhiều khi ít sự tình đến. Chu Chỉ Thiên vỗ bộ ngực, lời thề son sắt điệu nói rằng, trong giọng nói khá có chút khó khăn ý vị. Tông chủ sở dĩ để hai người các ngươi liên thủ đối phó bệ thần, khẳng định tự có chừng mực. Hiện tại nhưng chớ đem ra châu thổi trời cao, sau đó rơi xuống đó cũng không là đơn giản vấn đề mặt mũi a. Vân Hàn Nguyệt phía sau lại là có một tên hiểu điệu thiếu nữ bước liên tục bước ra, cười tủm tỉm hướng về phía Chu Chỉ Thiên cùng Sở Tức Chi liếc mắt một cái, cười duyên nói. Chu Chỉ Thiên cùng Sở Tức Chi nghe vậy, ngược lại cũng không nói thêm gì, chỉ là tiếu tiếu, hiển nhiên bọn họ cũng là biết được giờ khắc này vệ thần thực lực từ lâu có thể so với huyền mạch cảnh sơ kỳ đỉnh cao võ giả. Trình sư muội, nếu như ta có thể đánh thắng vệ thần, ngươi có thể đưa ta một môi thơm sao? Chu Chỉ Thiên cười hì hì nhìn đạp bước mà ra Trình Phước Tuyết, khuôn mặt lại có vẻ đỏ chót cực kỳ. Ta cũng phải. Sở Tước Chi thấy thế, hầu gấp tính tình lập tức hiện lộ ra, vội vàng thay mình nói rằng. Ngạch. Trình Phượng Tuyết sau khi nghe, trực tiếp trắng hai người một chút, sau đó trầm ngâm một lát sau, đánh giá Chu Chỉ Thiên cùng Sở Tước Chi hai người một chút, che miệng cười khẽ, toàn mặc dù là ở hai người kinh ngạc hưng phấn trong ánh mắt, đuốt tay nhẹ chút. Ta xoa một chút sát, vệ thần, lần này ngươi có thể thì đừng trách ta ra tay tàn nhẫn rồi. Sở Tước Chi trà sát một hồi khoe miệng, mục quang hơi hơi hừng hực địa đánh giá Trình Phượng Tuyết cái kia tinh xảo mặt cười, không nhịn được địa run run người, cười trên sự đau khổ của người khác địa nói rằng. Ngạch, đây là có thật không? Chu Chỉ Thiên tựa hồ không thể tin được lúc trước bản thân nhìn thấy một màn, máu mũi chảy ròng. Một Phàm nhìn thấy Chu Chỉ Thiên cùng Sở Tước Chi vẻ khốn vẫn, đầy vẻ khinh bị nói, nhìn hai người các ngươi điểm ấy tiền đồ. Mà ngay ở Chu Chỉ Thiên cùng Sở Tức Chi đang có chút vui đến quên cả trời đất thì đôi kia diện nơi không xa rốt cục chuyển đến động tĩnh. Mọi người cũng là đem tầm mắt mau mau rời qua đi, chỉ thấy được một kiên cường thiếu niên để trần nửa người trên mặt tràn trề sán lạn nụ cười, đang hướng về bên này đi tới. Ta nhổ vào, không biết xấu hổ. Trình Phượng Tuyết nhìn thấy vệ thần liền như vậy để trần cánh tay đi tới, hướng về phía vệ thần phương hướng tôi một cái hướng dịch, mặt cười nhưng trong nháy mắt hồng đến cổ. Vân Hàn Nguyệt nhìn thấy vệ thần như vậy không kiên kỵ, cũng là vọt thẳng người sau mít một cái. Vệ thần cả người không ngừng có mồ hôi rơi xuống, rơi trên mặt đất, thoáng qua chính là hóa thành băng cạn. Hắn khí tức trên người tựa hồ so với trước đây lại mạnh mẽ rất nhiều. Sở Tước Chi híp lại hai con mắt đánh giá từ từ đi tới vệ thần. Người sau khí tức, tuy rằng vẫn nằm ở huyền mạch cảnh sơ kỳ, nhưng này trên người toát ra khí tức nhưng dị thường chất phác. Mặc dù hắn giờ phút này cũng nằm ở huyền mạch cảnh sơ kỳ cảnh giới, cùng người sau cảnh giới tương đồng, nhưng đối diện giờ khắc này vệ thần, trong lòng nhưng cảm thấy không tên căng thẳng. La a, gần như có thể đột phá huyền mạch cảnh trung kỳ đây. Có điều, cũng may tông chủ bọn họ để cho hai người liên thủ đối phó hắn, ta liền không tin bằng hai người công kích, còn chế phục không được hắn, ngược lại. Kha kha. Chu Chỉ Thiên hướng về phía Trình Phượng Tuyết phương hướng liếc mắt một cái, mục quang có chút nóng bỏng. Sở Tước Chi theo Chu Chỉ Thiên nhìn kỹ phương hướng đồng dạng nhìn đi, thon gầy khuôn mặt cũng là hiện lên một vẻ sắc mị mị nụ cười. Trình Phượng Tuyết cũng là nhận ra được hai người cái kia mang theo nóng bỏng mục quang, lúc này không nhịn được địa tay như ngó sen vây quanh bộ ngực mềm, nhất thời trước ngực có no đủ độ cong thoáng hiện, nhìn ra Chu Chỉ Thiên cùng Sở Tước Chi hai người nuốt ngụm nước bọt, sau đó liền nộ lườm hai người một cái, thu hồi mục quang, đem sự chú ý tập trung đang chậm chậm đi tới vệ thần trên người. Chu Chỉ Thiên cùng Sở Tước Chi thấy thế, nhất thời phẫn nộ nở nụ cười. Yên tâm đi, hai người các ngươi nếu như đánh không lại hắn, còn có ta đây. Trước khi đi, trưởng môn có thể cố ý dặn qua ta đây. Ở Vân Hàn Nguyệt một bên một phàm chú ý tới Chu Chỉ Thiên cùng Sở Tước Chi hai người này động tĩnh, bởi vậy ở nhận ra được hai người thần thái biến hóa thì cũng là nói. Chu Chỉ Thiên cùng Sở Tước Chi nghe vậy, cũng là như đồng tiểu ga mổ tóc giống như địa gật gật đầu. Nhìn đối diện Tuấn Lãng có chút cương nghị bảng, Vân Hàn Nguyệt không khỏi mỉm cười nở nụ cười, thiếu niên ở trước mắt tựa hồ so với lúc trước cao lớn lên chút đây. Sau đó Vân Hàn Nguyệt nhìn đến vệ thần mục quang cũng là khóa chặt ở trên người mình, nụ cười trên mặt càng sáng lạ. Vệ thần, tông chủ bọn họ để ta cùng Sở Tước Chi cùng ngươi luận bàn một hồi. Chu Chỉ Thiên mục quang không có ý tốt mà nhìn vệ thần, cười híp mắt nói rằng: "Vậy thì đến thôi." Vệ thần nghe vậy, cũng không có chút nào kinh ngạc, dù sao lúc trước tông chủ Tiểu Dĩ Kinh nói với hắn, có thời gian sẽ tìm người tới thăm dò một hồi chính mình bản lĩnh, chỉ là không nghĩ tới, dĩ nhiên phái tới Sở Tước Chi, Chu Chỉ Thiên chờ người tới thăm dò. Ngậy. Vốn tưởng rằng vệ thần sẽ giật nảy cả mình, không nghĩ tới khi nghe đến khiêu chiến sau, dĩ nhiên như vậy chấn định tự nhiên, không chỉ có khiến cho Chu Chỉ Thiên cả kinh, những người khác cũng đều là hơi sửng sợ. "Được." Chu Chỉ Thiên nghe vậy, sau một chốc, phương tài, lúc nãy phục hồi tinh thần lại, sau đó trên mặt hơi có chút cười trên sự đau khổ của người khác mùi vị, đem ánh mắt nhìn về phía Sở Tước Chi, nói: "Vậy thì động thủ đi." Dứt tiếng, Chu Chỉ Thiên cùng Sở Tước Chi hai người liền tách ra đến, hướng về vệ thần hai bên trái phải bao lòng quá khứ. Liên thủ. Vệ thần nhìn đến nóng lòng muốn thử hiện tại hữu giáp công Chu Chỉ Thiên cùng Sở Tước Chi, lông mày cũng là hơi hất lên, lúc này không nhịn được mà kinh ngạc lên tiếng nói: "Phí lời, chẳng lẽ ngươi còn muốn để cùng ngươi tên biến thái này đơn đả độc đấu hay sao?" Sở Tước Chi nhìn đến vệ thần giật mình dáng dấp, lúc này không nhịn được địa cười mắng: "Chính là đây chính là tông chủ cố ý dặn dò muốn hai người hảo hảo chăm sóc ngươi một hồi, khà khà." Chu Chỉ Thiên cũng là hướng về phía một mặt mở mịt vệ thần cười hì hì nói: "Hai đánh một còn vui vẻ như vậy, có thể có chút tiền đồ sao?" Một bên Trình Phượng Tuyết hai tay ôm ngực, chăm Chu Chỉ Thiên cùng Sở Tước Chi một chút, có chút khinh thường nói: "Mặc kệ thế nào, lúc trước Trình sư muội theo như lời nói có thể coi là mấy, vạn bạn cũng không thể chơi xấu nhà." Sở Tước Chi giảo hoạt địa liếc mắt một cái Trình Phượng Tuyết cái kia hơi ửng hồng mặt cười, liếm môi một cái, cười ha hả nói: Trình Phượng Tuyết nhìn đến Sở Tước Chi cái kia tứ không e rẻ một quang, lúc này cũng là vọt thẳng người sau làm một mặt quỷ, thư nhẹ nói: "Trước tiên đánh thắng nói sau đi, sau đó cũng không nên nâng lên thạch đầu đập phá chân của mình lạc, nói như vậy nhưng là mất mặt ném lớn hơn." Chu Chỉ Thiên cùng Sở Tước Chi nghe vậy, cũng không phải có thể chí phủ tiêu tiếu, không nói thêm gì. Trong lòng bọn họ cũng rất là rõ ràng, nếu là đơn đả độc đấu, trong bọn họ bất cứ người nào đều sẽ không sẽ là vệ thần đối thủ, nhưng nếu là liên thủ, bọn họ nhưng còn có 7-8 phần 10 thắng chắc. Dù sao vệ thần tuy rằng giờ khắc này đã chạm tới huyền mạch cảnh trung kỳ ngưỡng cửa, nhưng vẫn cùng bọn họ đồng dạng nằm ở huyền mạch cảnh sơ kỳ cấp độ, có câu nói hai tay khó địch nổi bốn quyền, loại này chênh lệch dựa vào nhân số nên đủ để bù đắp lại đây. Chương 514, lấy một địch ba này cho ăn, các ngươi lúc trước có phải là có cái gì ước định? Vệ thần nghe thấy Sở Tước Chi cùng Trình Phượng Tuyết trò chuyện, nhất thời trong lòng sững sờ, vội vàng đưa tay ngăn cản Chu Chỉ Thiên cùng Sở Tước Chi động tác, hướng về phía Trình Phượng Tuyết phương hướng trực tiếp mở miệng hỏi: "Không có gì, ngược lại chỉ cần ngươi thua rồi sẽ không có ngươi quả ngon ăn." Trình Phượng Tuyết hướng về phía vệ thần giơ lên phân quyền, quyến rũ nở nụ cười, chỉ là nụ cười kia theo vệ thần cũng chẳng có bao nhiêu nhiệt độ, trái lại hơi có chút uy hiếp mùi vị. Trình sư muội nói rồi, nếu là ngươi thua thoại, nàng liền để hai nhất thân phương trạch. Sở Tước Chi song quyền bị nắm, nhìn vệ thần, cười hì hì nói. Vệ thần nghe vậy, cũng là nhìn Trình Phượng Tuyết phương hướng một chút, sau đó thật lòng gật gù, cười nói: "Đã như vậy, vậy này cái đánh cược các ngươi nhất định thua chắc rồi." Vệ thần cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Chu Chỉ Thiên cùng Sở Tước Chi thấy thế, nhất thời uốn éo cái cổ, nói: "Những ngày qua ngươi ở mất ăn mất ngủ tu luyện thì cũng ở khắc khổ tu luyện, vì lẽ đó có thể tuyệt đối không nên coi thường, những này kim bảng trên sư minh cũng không muốn bị sư đệ vượt qua đến quá xa." Đa tạ nhắc nhở. "Hy vọng hai vị sư minh đến thời điểm hạ thủ lưu tình a." Vệ thần chậm rãi xuề bàn tay ra, trên mặt tuy có ý cười, nhưng cả người bắp thịt nhưng lặng yên căng thẳng, như đồng rời dây cùng cung tên giống như, thủ thế chờ đợi. Chu Chỉ Thiên hai người thấy thế, trên khuôn mặt nụ cười cũng là từ từ thu lại lên, tuy rằng bọn họ ngoài miệng nói như vậy, nhưng bọn họ đối với vệ thần dù sao cũng hơi kiêng kỵ. dù sao người sau không chỉ có tiếp nhận rồi cự ma linh quang bột rửa, hơn nữa thiên phú cực cao, huống hồ này mấy thiên vệ thần vẫn ở mí mắt của bọn họ dưới đáy tu luyện, có lúc xem người sau cái kia cố không muốn sống trạng thái, để bọn họ chỉ là nhìn liền cảm thấy trong lòng run sợ. Động thủ. Chu Chỉ Thiên cùng Sở Tước Chi đối diện một chút, thân hình hầu như ở cùng trong nháy mắt hướng về bị kẹp ở giữa vệ thần vị trí xông lên trên. Chu Chỉ Thiên quát to một tiếng, nắm đấm mặt ngoài hiện ra màu đỏ tươi ánh sáng, đột nhiên hướng về vệ thần bên trái cánh tay đánh tới. Mà Sở Tước Chi đồng dạng không thể yếu thế, trưởng phong gào thét, càng là ở lòng bàn tay tràn ngập hắc quang, thơm thủy đến làm người lạnh lẽo tâm gan. Vân Hàn Nguyệt chờ người nhìn thấy Chu Chỉ Thiên cùng Sở Tước Chi ra tay như vậy mãnh liệt, không chút nào cho vệ thần cơ hội phản ứng, cũng là không nhịn được địa tâm đầu căng thẳng. Tuy nói những này thiên vệ thần cái kia gần như liều mạng tu luyện bọn họ nhìn ở trong mắt, nhưng là có lúc cũng không phải nói trả giá liền có thể chiếm lấy kinh người thành quả. Có điều đối diện Chu Chỉ Thiên cùng Sở Tước Chi hai người ác liệt thế tiến công, vệ thần cũng không có hiện lộ ra chút nào hoang mang, sắc mặt khá là bình tĩnh. Sẽ ở đó quyền phong cùng trưởng phong sắp đụng chạm đến thân thể của chính mình thời điểm, thân thể của hắn khẽ run lên, sau đó lấy một cực kỳ khuyết đại tư thế ngã xuống đất, sau đó ở mọi người cái kia khiếp sợ trong ánh mắt, lấy hai chân vì là tâm, xoay tròn lên, từ xa nhìn lại, liền như đồng bất đảo ông giống như. Quyền phong, trưởng phong lau chùi vệ thần quần áo, đem chấn động đến mức bay phần phật, tung bay mà lên. Mắt nhìn thế công của chính mình bị vệ thần hời hợt hóa giải đi đi, Chu Chỉ Thiên cùng Sở Tước Chi ánh mắt dùng mình, lần thứ hai ép sát theo, quyền phong, trưởng phong tàn nhẫn mà hướng về hầu như sát mặt đất xoay tròn vệ thần thân thể quét tới. Mà vệ thần giờ khắc này đồng dạng sớm có chuẩn bị, ở Chu Chỉ Thiên cùng Sở Tước Chi lại ra tay trong nháy mắt, vệ thần thủ trưởng cũng là bỗng nhiên bùng nổ ra chói mắt hắc quang, sau đó hắc quang quấn quanh mười ngón, cấp tốc điểm ở Chu Chỉ Thiên cùng Sở Tước Chi chân nhỏ cùng mắt cá chân trên. Gào. Mà ngay ở vệ thần ngón tay điểm ở Chu Chỉ Thiên cùng Sở Tước Chi trên thân thể thì, một tiếng liên miên không dứt tiếng kêu thảm thiết chính là cấp tốc vang vọng ở vùng không gian này. Sau đó tiếp theo mọi người chính là phát hiện Chu Chỉ Thiên cùng Sở Tước Chi hai người vội vàng nhảy chân, còn dùng tay che chân cùng mắt cá chân ơi, nhai răng trợn mắt. Vệ thần, ngươi ra tay thật là tàn nhẫn a. Sở Tước Chi đau hầu như nước mắt đều muốn rơi xuống, hai mắt có chút vô tội nhìn mới vừa đứng thẳng người vệ thần, cười mắng. Này cho ăn, này có thể không trách ta, ai gọi hai người các ngươi học nghệ không tinh đây. Vệ thần nhìn thấy tình cảnh này, bĩu môi nói rằng. Ta mẹ ruột, ngươi ngón tay này lực nói sao lớn như vậy, ta cảm giác ta chân nhỏ cũng sắp cũng bị ngươi cho đạn đứt đoạn mất. Chu Chỉ Thiên xoa chân nhỏ, nhìn vệ thần như đồng nhìn quái vật giống như. Một phàm, lẽ nào ngươi không trả nổi sao? Bằng hai người căn bản không phải là đối thủ của hắn. Sở Tước Chi mục quang một gì, nhìn phía chính dấu ở Vân Hàn Nguyệt sau lưng Mộc Phàm, toét miệng nói, ai đù, ta mẹ ruột, vệ thần ngươi ra tay thật là đủ tàn nhẫn. Mộc Phàm thấy thế, ngược lại cũng đúng là ngó giáo giác từ Vân Hàn Nguyệt phía sau đi ra, sau đó mục quang nhìn lướt qua đau khuôn mặt quất thẳng tới xúc Chu Chỉ Thiên cùng Sở Tước Chi hai người, một mặt nghĩ mà sợ, sau đó nhìn Chu Chỉ Thiên cùng Sở Tước Chi, phẫn nộ nói rằng, lẽ nào hai người các ngươi người như vậy liền chịu thua? Lan con bê, đừng xả những thứ vô dụng này, vào lúc này ngươi có thể tuyệt đối đừng cho ta trang túng. Chu Chỉ Thiên nhìn thấy một phàm quay về hắn cùng Sở Tước Chi dùng phép khích tướng, trực tiếp không ăn hắn cái trò này. Đứng nói chuyện không đau eo, có bản lĩnh ngươi đến thử xem. Sở Tước Chi một bên xoa chân nhỏ, một bên nhìn muốn rút lui có trật tự một phàm, phản bác. Một phàm nghe vậy sau, đúng là bất đắc dĩ nhún nhún vai, một mặt phẫn nộ, sau đó sờ sờ mũi, nói, đã như vậy, vậy thì ba cái cùng lên đi. Làm một phàm cuối cùng một chữ hạ xuống thì, hắn đúng là không có một chút nào kéo dài, thân hình nhảy một cái, chính là như đồng đại bằng dương cánh giống như lướt về phía giữa không trung. Sau đó nói đạo ác liệt chân ảnh mang theo bảng bạc kinh phong, nhanh như tia chớp quay về vệ thần quanh thân muốn hại, chỗ yếu đã vào. Thật không biết xấu hổ. Trình Phượng Tuyết nhìn thấy một phàm hành động như vậy, hiển nhiên, người sau cũng không có dự định cho vệ thần chút nào thở dốc chuẩn bị cơ hội, cũng là không nhịn được địa khịt mũi con thường. Vệ thần ngẩng đầu, bình tĩnh như hồ sâu con ngươi đen phản chiếu đạo ác liệt chân ảnh, cũng không có một chút nào lùi bước, mười ngón đông nhiên nắm chặt thành hình quả đấm, thô bạo nổ ra, đem cái kia từng đạo ác liệt chân ảnh hết mức địa đỡ lấy. Mà cuối cùng một quyền tầng đánh vào nhất đạo chân ảnh chân trong lòng. Đùng. Thân ở giữa không trung một phàm thân hình run lên, càng là trực tiếp bị cái kia cố dâng trào lực phản chấn đánh bay ra ngoài. Vệ thần thân hình đồng dạng lui về phía sau đi mấy bước, có điều thân hình vừa hạ xuống, cái kia bàn chân chính là đối với địa tầng đặt xuống, chân xuống mặt đất nhất thời vỡ tan mà mở, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về một phàm phương hướng lướt tới. Khốn nạn, hai người các ngươi dương mắt nhìn xúc ở nơi đó nhìn cái gì, còn không mau mau ra tay. Một phàm nhìn thấy vệ thần mắt thấy muốn đuổi tới chính mình, sợ đến vội vàng tức giận mắng. Xèo, xèo. Chu Chỉ Thiên cùng Sở Tước Chi hai người phản ứng lại, bàn chân đồng thời đối với địa đột nhiên giẫm một cái, hướng về vệ thần buôn lược mà tới. Cuồng bạo cực điểm quyền phong, trưởng phong ở hai người mạch lực bao vây, trực tiếp bao phủ vệ thần hết thể lối thoát. Mưa xối xả giống như thế tiến công cuồn cuộn mà tới, vệ thần nhưng cũng là trong lòng giật mình, chợt thiết hầu tựa hồ gầm nhẹ thanh, tiếp theo thân hình hơi động, chính là còn như là ma tự Chu Chỉ Thiên hai người liên miên thế tiến công bên trong qua lại mà qua. Chu Chỉ Thiên, Sở Tước Chi hai người thế tiến công dĩ nhiên chút nào không thể dính vào vệ thần thân thể. Chương 515, thời cơ đột phá thật nhanh nhẹn phản ứng. Sở Tước Chi trong mắt hơi co rụt lại, căn bản không có nhìn rõ ràng vệ thần đến cùng là làm sao thoát đi mở hai người bọn họ liên thủ bây công. Ở ngươi phía sau, Sở Tước Chi tốc độ phản ứng so sánh Chu Chỉ Thiên nhanh hơn không ít, khi nhìn thấy hai người một đòn không được thì lập tức cảm giác trong lòng không ổn, vội vàng chung quanh siêu tầm vệ thần bóng người, khỏe mắt dư quang vừa bản thoáng nhìn Chu Chỉ Thiên sau lưng có một bóng người đang nhanh chóng tới gần, cũng là vội vàng hướng về phía Chu Chỉ Thiên phương hướng lớn tiếng quát. Chu Chỉ Thiên hầu như không quay đầu lại, đột nhiên nhấc chân, chính là về phía sau tiên súy mà ra, chân phong như trường thương, xé rách không khí, tàn nhẫn mà quay về phía sau tiên súy mà đi. Mà khi hắn chân gió thổi qua bóng người kia thì, nhưng là trực tiếp chọc tới, cũng không có một chút nào bắn trúng cảm giác, sau đó mọi người chính là phát hiện nơi đó bóng người chính đang từ từ tiêu tan. Đáng chết, là tàn ảnh. Chu Chỉ Thiên trong mắt xẹt qua một vẻ ngơ ngác, hiển nhiên không ngờ rằng vệ thần tốc độ làm sao sẽ nhanh nhẹn như vậy hơn nữa vừa đúng. Ầm. Mà mọi người ở đây đều cảm thấy khó mà tin nổi thì, cái kia ở giữa không trung chính đi xuống một phàm đột nhiên cảm thấy sau lưng chuyển đến một luồng to lớn sức mạnh, sau đó cảm thấy lưng chấn động, tiếp theo bay ngược mà đi ra ngoài một phàm trong nháy mắt chính là lần thứ hai bay về phía trước đi, sau đó tàn nhẫn mà té xuống đất. Bạch. Vệ thần nhưng không có một chút nào cho Chu Chỉ Thiên cùng Sở Tức Chi hai người cơ hội phản ứng, thừa dịp hai người giật mình trong nháy mắt, thân hình lóe lên, nắm đấm bỗng nhiên rối ra, bốn chỉ như bốn chôi cứng rắn không thể phá vỡ trường đường, nhanh như tia chớp địa xuyên thấu không khí, sau đó trực tiếp điểm ở Chu Chỉ Thiên cùng Sở Tức Chi hai người hết hầu phụ cận. Xèo. Vệ thần hai tay trái phải duỗi ra bốn chỉ, đứng ở Chu Chỉ Thiên cùng Sở Tức Chi cách hết hầu trước nửa tức không tới địa phương, tuy nói đầu ngón tay vẫn chưa đụng chạm đến hai người thể ra, nhưng cổ họng của bọn họ nơi vẫn là xuất hiện nhất đạo mắt trần có thể thấy vết máu. Chu Chỉ Thiên cùng Sở Tức Chi hai thân thể người không dám có chút núp đích, bọn họ nhìn cái kia dừng lại ở trước mặt sống chỉ, nuốt ngụm nước miếng, sau đó cái chán một giọt mồ hôi lạnh theo gò má chạy xuôi mà xuống, nhỏ ở dưới chân cứng rắn trên nham thạch, phát sinh đùng đùng lanh lảnh tiếng vang. Nếu là sinh tử giao thủ, giờ khắc này vệ thần ngón tay e sợ đã động xuyên liếu hai người bọn họ yết hầu, một nghĩ đến đây, hai người đều là một mặt nghĩ mà sợ. Xem ra bọn họ vẫn là coi khinh tên biến thái này, tức khiến cho bọn họ một phàm ba người liên thủ, cũng không phải trước mắt thiếu niên này đối thủ. Ngươi thật đúng là một tên biến thái, không nghĩ tới ba người liên thủ vẫn là đánh không lại ngươi. Một phàm từ nơi không xa đi tới, làm như thở dài một hơi, lẩm bẩm nói: "Vệ thần, ngươi thật đúng là để giật nảy cả mình a, trước mắt e là cho dù gặp phải huyền mạch cảnh trung kỳ cường giả, ngươi đều có khả năng chiến thắng." Chu Chỉ Thiên mục quang hâm mộ nhìn chằm chằm vệ thần, hào không keo kiệt địa tán dương. Hơn nữa ngươi thân pháp huyền diệu, thân thể cường hãn, cùng cảnh giới võ giả rất ít người có thể đạt đến ngươi loại này trình độ. Sở Tước Chi cũng là vỗ vệ thần bay, như thực địa nói rằng. Vệ thần thấy thế, cũng là mỉm cười lắc đầu, mới vừa muốn mở miệng thì, đột nhiên mạch trong biển truyền đến một tiếng ầm tiếng vang, nhất thời mạch trong biển mạch lực lan lộn, như sóng lớn giống như, liền ngay cả cái kia thần bí thú hồn thạch đều tại đây khắc trở nên càng thâm thúy. Ồ, muốn đột phá. Vệ thần tâm thần nội liễm, nhìn thấy trong cơ thể mạch hải gợn sóng, cũng là không nhịn được địa nhị non lên tiếng. Vừa dứt lời dưới thì, liền hai chân ngồi xếp bằng đứng nghiêm, hai con mắt khép hở, nương thần tụ khí, tinh tế cảm thụ trong cơ thể trạng thái. Sau đó chính là dương đôi mắt, song quyền chậm rãi nắm chặt, con mắt màu đen bên trong nhưng là có một tia nóng rực đang dâng lên. Mọi người nhìn thấy tình cảnh này, nhất thời đầy mặt kinh dị, con mắt mở tròn xoe, nhìn chằm chằm vệ thần, bọn họ không nghĩ tới vệ thần dĩ nhiên sẽ vào thời khắc này sản sinh thời cơ đột phá. Chuyện này cũng quá bất hợp lý đi, mới vừa tranh tài xong, liền lại sắp đột phá rồi, còn để những người này hòa sao? Giang Xuyên thiết miệng, nói lẩm bẩm. Xuyệt. Đại gia vẫn là yên tĩnh chút đi, đột phá thời cơ đến không dễ, hơn nữa hiện tại cự ma thung lũng rèn luyện đã kết thúc gần 2 tháng, lại quá 5, 6 thiên tả hữu thời gian, vệ thần nên đại biểu vạn kiếm tông ứng chiến những phe khác thế lực kết xuất, vì lẽ đó, đại gia nên đi đầu rút đi. La Ngọc Thanh nhẹ nhàng thở dài một tiếng, sau đó tay ngọc nhẹ nhàng giơ giơ, ra hiệu đại gia rời đi, miễn cho quấy rối vệ thần đột phá. Mọi người thấy thế, cũng đều là thức thời gật đầu, lần lượt rời đi mà đi. Vệ thần tự nhiên cũng là nhận ra được mọi người điệu dần dần rời đi, khóe miệng cũng là chậm rãi nhấc lên một vẻ tấm áp độ cong. Rốt cục nên đón thời cơ đột phá. Trước mắt, nhất định phải tận dụng mọi thời cơ, đột phá đến huyền mạch cảnh trung kỳ cấp độ. Chỉ có như vậy, mới có thể sử dụng tới vạn kiếm quy tông thứ 7 bộ vạn kiếm cùng phát cùng thứ 8 bộ vạn kiếm quy nhất, cũng mới có càng to lớn hơn nắm ở thế lực khắp nơi ưu dị kiệt xuất bên trong bộc lộ tài năng. Vệ thần tự lẩm bẩm. Vệ thần trầm ngâm một lát sau, thật sâu hấp một cái không khí lạnh như băng, đè nén xuống tâm tình của nội tâm, trực tiếp là tiến vào tu luyện trạng thái. Người sau tâm thần khẽ nhúc nhích, trong cơ thể mạch lực chen lẫn không ít sức mạnh sấm sét đã là theo kinh mạch cấp tốc vận chuyển lên, một vòng tiếp theo một vòng, liên miên không ngừng. Này sức mạnh sấm sét là vệ thần dựa theo Thanh Hư đạo trưởng chờ người dựa theo Vạn Kiếm Quy tông truyền thừa chuyên môn nghiên cứu ra phương pháp thổ nạp, thông qua hấp thu chiêu dương bên trong lôi đỉnh chí dương lực lượng do đó chứa đựng ở trong người mạch trong biển, bây giờ tùy theo vệ thần tháng ngày tích lũy, chứa đựng với vệ thần trong cơ thể sức mạnh sấm sét giờ khắc này cũng rốt cục có đất dụng võ. Dựa theo Thanh Hư đạo trưởng nói, thêm vào loại này sức mạnh sấm sét, Vạn Kiếm Quy tông thứ 7 bộ cùng thứ 8 bộ uy lực sẽ càng to lớn. Vệ thần báo nguyên thủ nhất, nín thở ngưng thần, dựa theo Vạn Kiếm Quy tông tu luyện khẩu quyết, dẫn dắt trong cơ thể mạch lực tuần hoàn đền đáp lại điệu tiến hành chu thiên đại tuần hoàn. Từng luồng mạch lực quay chung quanh vệ thần mạch luân xoay tròn, phản phất hình thành kỳ lạ vòng xoáy. Ở cái kia mạch luân xoay tròn đồng thời, mạch luân biên giới chỗ phản phất có từng đạo sắc bén như sức mang rô mạch lực kia sáng hơi dập dờn, xa xa nhìn qua liền như đồng từng trôi lợi kiếm, toát ra một luồng uy nghiêm đáng sợ ác liệt cảm giác. Chỉ có điều, giờ khắc này những này mạch lực kia sáng cực kỳ bạc nhược. Vệ thần lặng lặng mà xếp bằng trên mặt đất, trong cơ thể hắn mạch lực thời khắc đều là duy trì cao tốc vận chuyển tư thái, hắn rõ ràng đã biết, muốn đem Vạn Kiếm Quy Tông triệt để khống chế được, không chỉ cần phải cường đại tinh thần lực làm chống đỡ, hơn nữa còn cần hùng hồn mạch kiệt tác vì là chống đỡ. Muốn thuận lợi sử dụng tới Vạn Kiếm Quy Tông thứ 7 bộ Vạn Kiếm cùng phát, nhất định phải ở mạch trong biển trước tiên ngưng luyện ra lên tới hàng ngàn, hàng vạn mạch lực chi kiếm. mà những này mạch lực chi kiếm cần tu luyện giả mạch trong biển cất giữ đầy đủ hùng hồn mạch lực, hơn nữa cần tu luyện giả ý niệm mạnh mẽ mới có thể triệt để trưởng khống lấy ẩn nấp ở mạch trong biển sắc bén lợi kiếm, nếu là hơi bất cẩn một chút, rất có thể dẫn đến bạn kiếm xuyên tim, thân tử đạo tiêu. Mà lúc này nếu như có thể nhìn thấy vệ thần trong cơ thể, nhưng là sẽ phát hiện trong cơ thể hắn kinh mạch đều đang là hiện ra nhàn nhạt tử sắc, đồng thời có vẻ hơi nóng bỏng, một loại mắt thường không cách nào phát hiện sức mạnh từ nóng bỏng trong kinh mạch tản mắt ra, từng điểm một ngâm vào đến vệ thần trong cơ thể trong máu thịt. Nguồn sức mạnh kia chính là chen lẫn thiên lôi lực lượng mạnh lực, ở lặng yên không một tiếng động địa gột rửa rèn luyện vệ thần thân thể. Từng kia một đau nhức ở vệ thần toàn thân trong nháy mắt nhộn nhạo lên. Có điều giờ khắc này vệ thần nhưng là vẫn không nhúc đích, bởi vì chính hắn nhưng là rất biết rõ, cự cách đột phá còn có thời gian nhất định, hắn nhất định phải cắn răng kiên trì hạ xuống, mới vừa có khả năng thành công đột phá. Chỉ có hắn trước tiên đột phá đến huyền mạch cảnh trung kỳ cấp độ sau khi, như vậy muốn ở mạch trong biển bố trí ra lên tới hàng ngàn, hàng vạn trôi lợi kiếm, thì sẽ trở nên thành thạo điêu luyện. Chương 516, hai bút cùng vẽ người này trải qua những ngày qua tích lũy, rốt cục có thể làm cho mạch trong biển ngưng tụ thành lượng lớn sức mạnh sấm sét sao? Xem ra hôm nay hắn là nghĩ thử nghiệm đột phá đến huyền mạch cảnh trung kỳ thì thuận tiện tu luyện vạn kiếm quy tông thứ 7 bộ vạn kiếm cùng phát. Trên bầu trời thanh hư đạo trưởng, thanh tịnh trưởng lao chờ người nhận ra được vệ thần toát ra khí tức quen thuộc, khuôn mặt cũng là có một vệ kinh sắc tái hiện ra. Hiển nhiên, không ngờ rằng vệ thần dĩ nhiên có thể tiến bộ như thế thần tốc. Tông chủ, vạn kiếm quy tông cũng vừa mới vừa tu luyện hoàn tất, mặc dù là ngụy truyền thừa, quá trình cũng có thể nói là ngàn tân vạn hiểm. Bây giờ vệ thần có điều huyền mạch cảnh sơ kỳ thực lực, hắn có thể chịu đựng được không? Muốn ở trong người ngưng tụ chứa đựng lên tới hàng ngàn, hàng vạn trôi lợi kiếm, cần cực kỳ cường hãn thân thể cùng với tinh chuẩn khống chế tinh thần lực, hơi bất cẩn một chút, hậu quả khó mà lường được. Thanh Huyền trưởng lão mặt lộ vẻ lo âu. Thanh Hư đạo trưởng nghe vậy, lông mày cũng là hơi nhíu lên, mục quan có chút lo âu nhìn vệ thần phương hướng. Vạn kiếm quy tông làm vạn kiếm tông truyền thừa chiến kỹ, đẳng cấp đã là đạt đến địa cấp thượng phẩm cấp độ, tu luyện độ khó có thể tưởng tượng được, trong lúc cần chịu đựng người thường khó có thể chịu đựng đau nhức. Trước mắt, vệ thần có thể khắc phục trong lúc tu luyện sống không bằng chết đau nhức, do đó tu luyện thành công sao? Bất kể như thế nào, tu luyện phải tránh bị ngoại giới quấy rầy. Bây giờ vệ thần đã chìm đắm đến tu luyện trạng thái bên trong đi, vì lẽ đó, ta cần cho hắn bố trí nhất đạo mặt trận cùng ngoại giới ngăn cách. Còn vệ thần có thể không cuối cùng thành công, liền muốn xem vận mệnh của hắn. Thanh Tịnh trưởng lão cúi đầu nhìn phía dưới hai con mắt đóng chặt vệ thần, chợt tay áo bào bung lên, chính là thấy rõ nhất đạo to lớn quang trận trực tiếp đem vệ thần lung chụp vào trong. Không sai, trước mắt thế lực khắp nơi kiệt xuất tỷ thí sắp tới, việc quan hệ ta vạn kiếm tông ngàn năm danh vọng, vì lẽ đó, vệ thần có thể không ở loại này thời khắc mấu chốt đạt được mang tính then chốt tiến triển cực kỳ trọng yếu. Gian do mọi người, vệ thần chu vi mấy dặm không được có những người không có liên quan lung tung xông vào, người trái lệnh, trục xuất tông môn. Thanh Hư đạo trưởng tay áo bào nhẹ nhàng bung lên, phân phó nói: "Phải." Hô. Vệ thần nhẹ nhàng phun ra một cái nhạt khí lưu màu tím, mơ hồ có thể nghe thấy lôi minh tiếng. Cái kia nguyên bản cất giữ ở vệ thần mạch trong biển hấp thu chiêu dương sức mạnh sấm sét, giờ khắc này hết mức địa cùng vệ thần huyết nhục hợp thành một thể. Vệ thần trong huyết dịch tử sắc lôi hồ lấp loé không ngừng, thỉnh thoảng còn có thể nghe được cực kỳ nhỏ trầm thấp gấp gáp lôi minh tiếng. Lôi dịch nương theo huyết dịch dâng tới vệ thần các vị trí cơ thể, ven đường quá đều là phát sinh tiếng xèo xèo hưởng. Phản phát sức mạnh sấm sét ở thiêu đốt vệ thần huyết nhục giống như vậy, tựa hồ phải đem vệ thần huyết nhục cho thiêu đốt hầu như không còn. Vệ thần da rẻ trở nên càng đỏ đậm, trong giây lát, tự vệ thần da rẻ mặt ngoài, càng là có vô số tỉ mỉ huyết châu từ lỗ chân lông bên trong thẩm thấu ra, sau đó tự nóng bỏng da rẻ bên trên hoạt rơi xuống, mang đến xì xì tiếng vang. Xì, xì, xì. Loại này tiếng vang càng dày đặc, vệ thần da rẻ mặt ngoài, từng viên một huyết châu không ngừng từ thân thể thẩm thấu ra, cuối cùng bị bốc hơi lên, từng trận hồng vụ, hầu như phải đem vệ thần cả người cho hết mức bao phủ đi vào. Mà ở cái kia hồng trong xương, vệ thần nhưng là khẩn nhắm chặt hai mắt, cắn chặt hàm răng. Vệ thần biết, muốn ở trong người cất giữ lên tới hàng ngàn, hàng vạn trôi phong kiếm, cơ thể hắn nhất định phải lần thứ hai trở nên càng cường hãn hơn mới có thể. Ở vệ thần trong cơ thể sức mạnh sấm sét điên cuồng tàn phá đồng thời, mạch trong biển cũng là nhấc lên sóng biển ngập trời, từng luồng cường hãn mạch lực y thế quay trùng quanh mạch luân không ngừng để ép. Hiển nhiên, vệ thần ở thử nghiệm hướng về huyền mạch cảnh trung kỳ đột phá. Mạch trong biển, quần quần không ngừng màu đen mạch lực lan lộn, phản phất nộ long rít gào, lại như mãnh hổ gào thét, thanh thế ngơ ngác. Đây là một loại gần như luyện ngục giống như gian bạt, sống không bằng chết. Vệ thần cắn chặt hàm răng, miệng cả cụ dù bị cắn phá, vết máu từng điểm một thẩm tấu ra. Không được, dáng dấp như vậy xuống, e sợ vẫn không có đột phá đến huyền mạch cảnh trung kỳ, ta liền không chịu nổi, phải nghĩ biện pháp mau chóng đột phá mới được. Vệ thần cắn răng, tự lẩm bẩm. Dứt tiếng sau, vệ thần song trưởng đột nhiên tăng nhanh kết ấn tốc độ, trong cơ thể mạch trong biển mạch lực nhất thời gào thét mà ra, hết mức dâng tới mạch luân chỗ. Chỉ có thể liều một phen. Vệ thần gắt gao cắn răng, sau đó hơi suy nghĩ, chính là thấy rõ 9 tầng ma tháp thiểm hiện tại mạch hải nơi sâu xa. Đen kịt ma tháp theo mạch hải hơi phập phồng, từng luồng thần bí khó lường ma lực như thiêu đốt màu đen liệt diễm bao phủ ở 9 tầng ma tháp quanh thân. Thời gian ở từng giây từng phút trôi qua, trong nháy mắt, đông phương phía chân trời đã là lộ ra bong bóng cá giống như quan sắc, từng đạo rực rỡ hào quang xuyên qua dày đặc vân hải, chiếu rọi toàn bộ đại địa. Từng đạo ánh sáng màu vàng nóng xuyên qua khô héo thân cây, ở trên vùng núi lưu lại loang lổ quang ảnh, gió nhẹ thổi, cảnh cây đung đưa, huyền như quỷ mị. Mà trải qua hầu như một ngày một đêm thời gian, vẫn ngồi xếp bằng tu luyện vệ thần rốt cục có một chút động tĩnh. A! Nương theo một tiếng kêu to, vệ thần bàn chân đặt xuống, thân hình trực tiếp bạo trùng mà lên. phình một tiếng, bao phủ ở bốn phía to lớn mạch trận trực tiếp bị phá tan, hóa thành vạn ngàn quang điểm tan đi trong trời đất. Mà một bóng người nhưng là xông thẳng tới chân trời, cuối cùng vững vàng mà đứng ở cửu thiên trên bầu trời. Ngay ở vệ thần phá trận mà ra trong mấy mắt, Vạn Kiếm Tông tất cả mọi người đều cơ hồ cũng trong lúc đó đem tầm mắt đầu quá khứ. Giờ khắc này, vệ thần lăng không lập ở trên bầu trời, hai tay mở rộng ra đến, hơi híp mắt lại, một mặt say mê. Lúc này vệ thần ở trần, lộ ra kiên cường thẳng tắp sống lưng. Ở tại trên thân thể, bắp thịt đã dần dần trở nên mạnh mẽ, tuy rằng cũng không giống Giang Xuyên như vậy lồi ra, nhưng lộ ra một luồng bá đạo mùi vị. Vệ thần chạm ở trên bầu trời, dưới ánh mặt trời chiếu sáng ở thiếu niên kiên cường trên thân thể, càng là khiến người ta không dám nhìn thẳng, phảng phất một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, đâm người nhãn cầu. Một lát sau, vệ thần mở mắt ra, chậm rãi nắm chặt song quyền, sau đó đột nhiên quát to một tiếng, kinh người uy thế tỏa ra, càng là đem bốn phía không khí đều là bóp nát ra. Mà vùng không gian kia cũng là gần như cùng lúc đó trở nên lảo đảo lên. Vệ thần híp lại hai con mắt, cảm thụ trong cơ thể loại kia bàng bạc mênh mông như biển sức mạnh, khóe miệng cũng là nhấc lên một vệt nhàn nhạt độ cong. Thành công đi vào đến huyền mạch cảnh trung kỳ sau đó, trong cơ thể hắn mạnh lực so với trước đầy đủ là hùng hồn nhiều gấp mấy lần, mà bởi vì không ngừng tu luyện Vạn Kiếm Quy Tông duyên cớ, thân thể mạnh mẽ trình độ đã vượt qua vệ thần mong muốn tưởng tượng. Hắn suy đoán cho dù đối diện huyền mạch cảnh hậu kỳ cảnh giới võ giả một đòn toàn lực, đều sẽ không đối với hắn sản sinh uy hiếp chí mạng, bởi vì bộ thân thể này đã hoàn mỹ đến không thể hoàn mỹ đến đâu. Càng làm cho vệ thần kinh hỉ vạn phần chính là, trong cơ thể hắn mạch trong biển đã ngưng luyện gần trăm trôi lợi kiếm, tuy rằng những này lợi kiếm còn cần không ngừng ấn dưỡng, nhưng vệ thần có tự tin, không tốn thời gian dài, những này cất giữ ở mạch trong biển lợi kiếm sẽ trở thành hắn một đại sát chiêu. Chương 517, thế lực khắp nơi chuẩn bị xích hỏa đường một gian rộng rãi bên trong mật thất, ở tại chủ vị bên trên, ngồi một đại hán chọc đầu. Đại hán chọc đầu rất đặc biệt, chọc lốc trên đỉnh đầu dĩ nhiên có kỳ dị màu xanh đường nét, gần xem một phen, càng là như đồng trông rất sống động giữ tận thanh mang giống như, toàn bộ mắt phải nhưng quấn quýt lấy màu đen băng vải, như độc nhãn long, bằng thêm chút ác liệt tàn nhẫn khí tức. Ở cái kia đại hán chọc đầu bên trái, đứng thẳng một áo bào đen ông lão trong tay cầm một cái quái lạ giữ tận đầu rắn vậy, cả người khí tức kinh người, loại kia vô tình hay cố ý tỏa ra khí tức khiến người ta gần như không dám há mồm thở dốc. Ở chủ vị bên dưới phía bên phải tọa đứng thẳng một tên thân mang áo bào trắng ông lão. Người lão giả kia tóc tấn bạch, lông mày cần dài đến lồng ngực, khuôn mặt thon gầy mà lại che lấp, bạc môi khẽ mí môi, như lưỡi dao giống như vậy, hẹp dài con mắt lúc khép mở toát ra một vẻ vẻ ngoan lệ. Giờ khắc này lão giả áo bào trắng chính ngón tay gõ nhẹ một bên bàn, ở này điên tĩnh bên trong mật thất có vẻ càng chói tai. Ở áo bào trắng đối diện, nhất đạo hắc ảnh nghiêm túc mà đứng, toàn bộ bóng người đều là bị một cái màu đen áo choàng bao vây lấy, liền ngay cả khuôn mặt đều bị một bộ màu đen giữ tận cụ che đậy, khắp toàn thân toát ra một luồng âm u khí tức. Đại hán chọc đầu hừ lạnh lên tiếng, vung lên thủ trưởng chính là mạnh mẽ đánh ở một bên ghế tựa rắc trên, trưởng phong như lao, trong nháy mắt đem ghế tựa rắc lột bỏ. Sở Si chết, tuyệt đối không thể dễ dàng giảng hòa, hắn Vạn Kiếm Tông dám giết hại hắn, thậm chí ngay cả giáo thất Tinh Tinh Tiên Sơn đều cho chém giết, vì lẽ đó, loại này huyết hải thâm cửu tuyệt đối muốn cho nó Vạn Kiếm Tông nợ máu trả bằng máu. Đại hán chọc đầu rít gào lên tiếng, giữ tợn trên khuôn mặt bắp thịt trên dưới run run, con mắt hơi khép, mặc cho ai cũng có thể nhận ra được người sau con mắt nơi sâu xa nồng nặc sát ý đường chủ, bình tĩnh đừng nóng, việc này muốn bàn bạc kỹ càng. Trước mắt khoảng cách thế lực khắp nơi hậu bối kiệt xuất tỉ thí thời gian càng lúc càng gần rồi, việc cấp bách là từ xích hỏa đường hậu bối chi bên trong chọn lựa ra một có thể đảm đương này mặc cho thích hợp ứng cử viên. Bên cạnh lão giả áo bào trắng sắc mặt ôn hòa, ôn quyền ôn hòa nói: "Không sai, đường chủ, thiếu chủ chết tuyệt đối sẽ không ngồi yên không để ý đến. Nếu nó Vạn Kiếm Tông dám ra tay giết nhiều như vậy thế lực hậu bối, như vậy đợi đến kiệt xuất tỉ thí thì thế tất sẽ phải gánh chịu rất nhiều thế lực vây công, đến thời điểm bất luận nó Vạn Kiếm Tông chọn lựa ra cỡ nào ưu dị đệ tử tham chiến, đều tất sắp trở thành người chết thế. Liên hệ giáo thất Tinh chờ cái khác cùng ta xích hỏa đường hữu hảo thế lực, liên thủ đối phó Vạn Kiếm Tông, để giải mối hận trong lòng của ta." Đại hán chọc đầu sắc mặt có chút tái nhợt mà gầm nhẹ nói. Cư tử cự ma thung lũng trở về đệ tử nói, Vạn Kiếm Tông cùng Thiên Lăng rút, Vân Long Tông, Hỏa Linh tộc bọn họ giao hảo, vì lẽ đó đến thời điểm bọn họ khẳng định cũng sẽ không đứng nhìn bàn quan. Đứng đại hán chọc đầu một bên chống đầu rắn gậy áo bào đen ông lão cũng là khẽ như mày, trầm giọng nói. Đại hán chọc đầu nghe vậy, đúng là không nhịn được thấy buồn cười, chợt hắn chậm rãi đứng lên, mục quang nhìn áo bào đen ông lão, nói, "Vậy thì sử dụng cái kia biện pháp ai Vạn Kiếm Tông, vậy thì đồng thời diện chính là..." Ồ, áo bào đen ông lão nghe vậy, con mắt mục quang lóe lên, trận thủ trưởng không khỏi nắm chặt một hồi đầu rắn vậy, tiếp tục nói, "Đường chủ ý tứ là, tuy nói sẽ tiêu tốn cái giá rất lớn, thế nhưng chỉ cần có thể vì là sở xì báo thù, coi như dốc hết ta xích hỏa đường toàn bộ tài nguyên, cũng sẽ không tiếc." Đại hán chọc đầu hẹp dài con mắt nheo lại, khoe miệng nhưng vi làm nổi lên một vẻ giả dối tàn nhẫn độ cong. Trước mắt tỉ thí sắp tới, bất kể như thế nào, nhất định phải đoạt được thứ nhất, chỉ có như vậy mới có thể được Tam Hoàng gia coi trọng. Đại hán chọc đầu ánh mắt dùng mình, nói, "Yên tâm đi, đường chủ, bất kể là vì thế thiếu chủ báo thù, vẫn là vì ta xích hỏa đường tương lai, ta sẽ đem hết toàn lực bồi dưỡng hắn." Người mặc màu đen áo choàng hắc ảnh khỏe miệng nhất thời nhấc lên một vẻ quỷ dị độ cong, trong nháy mắt tiếp theo, thần sắc hắn đột nhiên trở nên đắc liệt. "Ngươi đã sớm sử dụng cái kia biện pháp." Đại hán chọc đầu nghe vậy hai mắt cũng là hơi khép lên. Hắc ảnh khẽ lắc đầu, nói, "Ta đã sớm liệu định đường chủ không nuốt trôi cơn giận này, vì lẽ đó trong bóng tối bồi dưỡng hắn, chỉ có điều, nhưng chưa từng sử dụng cái kia phương pháp, tuy nói thiếu một chút hỏa hầu, nhưng đối phó với những kia hậu bối nên thừa sức." Dứt tiếng sau, hắc ảnh hai tay đối với không đánh mấy lần. Đùng đùng đùng. Mật thất cánh cửa lặng yên mở ra, cửa một bóng người cũng là chậm rãi bước vào, đó là một tên thân mang áo bào màu trắng thiếu niên, kiếm mi mắt hổ, trong tay lắc một thanh quạt giấy, khi thì nhẹ nhàng gõ cái tay còn lại lòng bàn tay, mục quang ôn hòa, khuôn mặt mỉm cười, nhìn qua rất là sự hòa hợp, chỉ là lần thứ hai đến gần thì mới đột nhiên phát hiện, thiếu niên trong mắt dĩ nhiên có chút chỗ trống, không hề linh khí. Người này là ta cố ý bồi dưỡng lên tuyệt đỉnh sát thủ, vốn là muốn phái hắn đi thi hành ám sát nhiệm vụ, trước mắt đúng là có đất dụng võ. Hắc ảnh nói tóm tắt, giản muốn nói do gã thiếu niên này lai lịch. Trước mắt khoảng cách tỉ thí thời gian còn có mấy ngày, ta còn muốn ngươi sử dụng cái kia phương pháp bồi dưỡng hắn, ta muốn niềm tin tuyệt đối, không cho sai lầm. Đại hán chọc đầu nghe rõ ràng đến long khứ mạch sau, giữ tợn khuôn mặt run lên, chính là tùm cười nói, như ngươi mong muốn. Ở mặt khác một chỗ ưu ám chỗ, một tên thân mang áo bào màu trắng nam tử lặng lặng ngồi xếp bằng ở một khối hình hoa sen chạm trên sân khấu. Ở áo bào màu trắng nam tử ngay phía trước ngồi xếp bằng một tên giữa hai lông mày có nhất đạo giữ tợn vết thương tử bảo thiếu niên, áo bào màu tím bên trên vẽ bản đồ bảy viên vàng rực rỡ tinh văn. Người này chính là vệ thần người quen cũ Tinh Diệu, mà ngồi xếp bằng hắn phía sau chính là giáo thất Tinh giáo chủ Tinh Tiền Nguyên. Tinh Tiền Nguyên giơ lên lóng lánh tinh mang hai con mắt, nhìn chằm chằm Tinh Diệu bóng lưng, lẩm bẩm nói, trước mắt khoảng cách tỉ thí tháng ngày còn lại không có mấy, lúc trước ta đã mở ra trên người ngươi toàn bộ tinh mạch, tiếp đó chỉ cần ngươi có thể chịu đựng trụ ta phân cho sức mạnh của ngươi, như vậy thực lực của ngươi thì sẽ tăng nhanh như gió. Tinh Diệu nghe vậy, khuôn mặt cũng là không nhịn được địa xẹt qua một vệt vẻ hư vấn. Có điều, đôi này, chuyện này đối với tu luyện về sau có rất lớn tai hại, tồn tại rất lớn nguy hiểm, dù sao này bộ phận sức mạnh cũng không thuộc về ngươi, muốn triệt để trưởng khống lấy nguồn sức mạnh này, cần ngươi trả giá so với thường nhân gấp trăm lần nỗ lực mới được. Hơn nữa, ngươi còn cần chịu đựng vạn trùng vệ tâm bình thường đau nhức. Tinh Kiền Nguyên lông mày làm như hơi nhíu một hồi, lại mở miệng nói: "Yên tâm đi, ta có thể chịu nổi, nếu là không thể làm sư minh báo thù rửa hận, như vậy ta cũng hưởng làm người, hơn nữa cái kia chết tiệt vệ thần lại nhiều lần xấu ta chuyện tốt, tỉ thí lần này ta tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha hắn." Tinh Diệu mục quang kiên nghị quyết tuyệt, nghiến răng nghiến lợi địa đạo: "Được, thật không hổ là ta giáo thất tinh tương lai người nối nghiệp, chỉ cần trong lòng có chí, nhất định sẽ thành công, chính như lão tổ như thế. Chờ ngươi đoạt được thứ nhất sau, tam hoàng gia thế tất sẽ đối với giáo thất tinh càng thêm coi trọng, mà ngươi Tinh Diệu không thể không kể công, đến thời điểm ta đem giáo chủ vị trí truyền thụ cho ngươi, nói vậy mọi người cũng sẽ không nói cái gì." Tinh Kiền Nguyên gật đầu, mặt lộ vẻ tán thưởng. "Bắt đầu rồi." Tinh Kiền Nguyên dứt tiếng sau, còn như ngọc thạch bình thường hai tay đột nhiên kết ấn, chỉ thấy được trong lòng bàn tay làm như che kín huyền ảo tinh thần hoa văn, sau đó kể sát ở Tinh Diệu trên lưng. Ở mặt khác xa xôi mấy chỗ, Hỏa Linh tộc, Thủy Nguyên tộc, Thiên Mai đàn, Thiên Lang giúp chờ đông đảo thế lực cũng bắt đầu vì là tỉ thí khu chung gõ mõ địa tiến hành chuẩn bị cuối cùng. Chương 518. Chương 518, số mệnh an bài mà ở một tòa cực kỳ nhọn tiếu phía trên ngọn núi, có hai bóng người đứng thẳng ngọn cây. Người cầm đầu thân mang kim sắc chiến giáp bên trên phát họa ra một cái du long chăm chú vờn quanh hiệu điệu khiêu gợi thân thể mềm mại, trắng như tuyết thon dài cổ, như tiên hạc giống như tao nhã, ở cái kia vàng óng ánh chiến giáp bên dưới, một đôi thon dài trắng như tuyết chân ngọc tựa hồ đang ánh mặt trời chiếu rọi xuống lập lòe mê người ánh sáng lộng lẫy. Nữ tử này chính là Đông Phương Tĩnh Như. Ở bên cạnh nàng đứng thẳng một tên trên người mặc áo bào màu tím nữ nhân đôi mắt sáng răng trắng tinh, băng cơ ngọc cốt, lộ ra một luồng lạnh lạnh khí chất. Đông Phương Tĩnh Như tầm mắt viễn vọng, phía dưới như một mảnh xanh um thanh tùng, xanh um vẻ vẫn lan tràn đến cuối tầm mắt, gió nhẹ kéo tới, màu xanh lục làn sóng ào 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 địa quét ra, còn như sóng biển giống như, bốn phương tám hướng kéo dài ra, cực kỳ vui hài vui mắt. Nơi này là độc thuộc về việc tu luyện của ta nơi, thiên địa mạch lực so với những khu vực khác đều muốn nồng nặc rất nhiều, từ kim thiên khai thủy, ngươi liền ở đây nơi tu luyện đi. Áo bào màu tím nữ nhân bỗng nhiên quay đầu, mục mang mỉm cười nhìn chằm chằm bên cạnh giáp vàng thiếu nữ, nói: "Nương, trước mắt Tây Môn gia tộc, Tiêu thị gia tộc tựa hồ đã biết rồi ta ẩn thân nơi, nếu là ở lưu lại nơi đây, e sợ sẽ cho Vân Long tông mang đến phiền phức." Đông Phương Tĩnh Như trắng như tuyết hàm răng cắn môi đỏ, có chút lo lắng nói: "Hừ, Tây Môn gia tộc, Tiêu thị gia tộc coi như lại càng rỡ, cũng không dám tới nơi này ngang ngược. Thuống hồ năm đó hai người bọn họ gia tộc lớn liên thủ Vương Chiêu thất kiếm nô tàn sát thượng quan gia tộc cùng vệ thị gia tộc thì vốn là nhân thần cộng vẫn, bọn họ nếu là thật đến còn dám ra đây khiêu khích, không khác nào tự tìm đường chết. Chính là chính nghĩa thì được ủng hộ, thất đạo quả trợ." Tử bào nữ nhân đôi môi khẽ mở, lạnh lùng nói: "Hàng Long tám trưởng là Vân Long tông truyền thừa chiến kỹ, ngươi đã nắm giữ toàn bộ, hơn nữa tông chủ đem Kim Long chiến thương truyền cho ngươi, nói rõ hắn đã đem ngươi coi là tương lai Vân Long tông người thừa kế, hắn kiên quyết sẽ không để cho người bên ngoài thương ngươi mảy may, huống mà còn có nước ở, đương thân là Vân Long tông một đại trưởng lão, tự nhiên sẽ hộ ngươi chu toàn, ngươi có thể yên tâm. Diệt tộc mối thù còn chưa tới thời cơ, đợi đến lúc thời cơ chín mùi, nhất định đem Tây Môn gia tộc, Tiêu thị gia tộc giết cái chó gà không tha." Đông Phương Tĩnh Như nghe vậy, cũng là sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu, mục quang lóe lên. Tử bào nữ nhân nhận ra được Đông Phương Tĩnh Như muốn nói lại thôi dáng vẻ, lúc này Liễu Mi hơi nhíu, nói: "Làm sao, ngươi có tâm sự?" Đông Phương Tĩnh Như mục quang liếc mắt nhìn tử bào nữ nhân, chợt mặt cười hơi ửng hồng, gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí một địa vấn đạo: "Lúc trước ngươi đề cập với ta lên quá ta cùng vệ thị gia tộc hậu bối thông gia, lúc trước." Tử bào nữ nhân nghe vậy, khuôn mặt làm như âm u một phần, nói: "Vốn là làm một chuyện tốt, kết quả nhưng không nghĩ tới gây thành sai lầm lớn, lúc trước nếu không là cha ngươi cùng tộc trưởng bọn họ cố ý cùng vệ thị gia tộc thông gia, e sợ thượng quan gia tộc cũng không đến nỗi gặp ngập đầu thái dương." "Cái gì?" Đông Phương Tĩnh Như nghe vậy, nhất thời mặt cười đột nhiên biến đổi, nàng không nghĩ tới gia tộc mình bị diệt vẫn còn có loại nguyên nhân này, nàng vốn cho là thượng quan gia tộc bị diệt chỉ là bởi vì cùng Tây Môn gia tộc, Tiêu thị gia tộc nằm ở cạnh tranh quan hệ dẫn đến kết quả. Lúc trước ai cũng chưa từng ngờ tới cái kia Vệ thị gia tộc hậu bối dĩ nhiên là hiện nay Long Phượng Vương Chiêu công chúa hài tử. Vệ thần là công chúa hài tử. Đông Phương Tĩnh Như nghe vậy, nhất thời không nhịn được địa trận to hai mắt. Người gặp hắn? Tử Bào nữ nhân nghe được Đông Phương Tĩnh Như này nói như vậy, lúc này cũng là một quang đội vàng chuyển hướng người sau, hỏi. Đông Phương Tĩnh Như khẽ gật đầu, sau đó liền đem Cự Ma Tung Lũng một chuyện em hai nói. Nói như vậy, cái kia gọi là Vệ thần tiểu tử là Vệ thị gia tộc hậu bối, bây giờ tế coi một cái, hài tử kia tuổi tác nên cùng ngươi gần như lớn bằng, xem ra lúc trước hắn cũng may mắn đảm mạng. Tử Bào nữ nhân một mặt thổ thức, có chút mờ mịt, nói: "Vốn tưởng rằng mười mấy năm trước một trận chiến, Vệ thị gia tộc tộc người đã bị đuổi tận giết tuyệt, một chưa từng còn lại, không nghĩ tới còn có thể có người tiếp tục sống sót, hơn nữa còn là công chúa hài tử. Làm sao có khả năng? Hắn dĩ nhiên là công chúa hài tử." Đông Phương Tĩnh Như mặt cười có không che giấu nổi vẻ khiếp sợ, hiển nhiên, nàng làm sao cũng không nghĩ tới chính mình đã từng cùng công chúa hài tử định quá thông gia từ bé. Chuyện này nhất định phải người biết rũ thiếu rũ được, nếu không sẽ mang đến cho hắn họa sát thân, cũng sẽ cho mang đến phiền toái rất lớn. Lúc trước, nếu không là vệ thần thân phận đặc thù, dựa vào Vệ thị gia tộc, thượng quan gia tộc thực lực, coi như Tây Môn cùng Tiêu thị hai gia tộc lớn liên thủ cũng kiên quyết không dám tùy tiện ra tay đối phó, không nghĩ tới cuối cùng thậm chí ngay cả Long Phượng Vương Chiêu Thất Kiếm Nô đều chạy tới muốn đối với một lưới bắt hết, theo như cái này thì, đứa bé này hẳn là cuốn vào một hồi to lớn quyền lợi phân tranh chi trong đó rồi. Tử Bào nữ nhân mục quang nhìn chằm chằm Đông Phương Tĩnh Như, tiếp theo một cái chớp mắt, làm như đột nhiên nghĩ tới điều gì, nói: "Ngươi lúc trước nói hắn tham gia Cự Ma Thung Lũng rèn luyện, được Cự Ma kiếm." Đông Phương Tĩnh Như nhìn thấy tình cảnh này, cũng là không nhịn được địa gật gật đầu, nói: "Hắn hiện tại ở Vạn Kiếm Tông, hơn nữa cũng được Vạn Kiếm Tông truyền thừa Vạn Kiếm Quy Tông, như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hắn hẳn là Vạn Kiếm Tông tương lai người cầm lái. Vân Long Tông cùng Vạn Kiếm Tông nguyên bản liền thuộc về đồng căn đồng nguyên, mà trước mắt không nghĩ tới hai người các ngươi từng có hôn ước hài tử dĩ nhiên trở thành hai đại tông phái người thừa kế, lẽ nào này đều là trên Thiên Minh Minh bên trong nhất định tất cả?" Tử Bào nữ nhân không nhịn được địa lần thứ hai túc một hồi bồn chán, làm như khẽ thở dài một hơi, trầm giọng nói: "Chiếu dáng dấp như vậy xem ra, vậy kế tiếp tỷ thí nói vậy vệ thần cũng sẽ đại biểu Vạn Kiếm Tông nhân thân, đến thời điểm bất kể là Tây Môn gia tộc Tây Môn Mộc Tuyết, vẫn là Tiêu thị gia tộc Tiêu Mười Nhị Lang, thậm chí ngay cả giáo thất tinh, thiên nhai đàn hậu bối đều sẽ nhằm vào hắn, đến thời điểm một khi những thế lực này hậu bối liên thủ lại, như vậy đứa bé này tình cảnh nói vậy sẽ dị thường nguy hiểm. Nương, lúc trước gia tộc gặp ngập đầu thai đường, cũng không phải hắn vệ thần sai, muốn trách thì trách mấy người bị ích lợi thật lớn cùng chí cao quyền lợi làm choáng váng đầu óc. Lúc trước ở gia tộc cầu viện với Vệ thị gia tộc, thông qua thông gia đến chống lại Tây Môn gia tộc, Tiêu thị gia tộc đã kích thì, Vệ thị tộc nhân không có bất kỳ từ chối. Bây giờ vệ thần thân ở to lớn hiểm cảnh trong nước xoáy, ta không thể bỏ mặc. Hơn nữa, trước đây không lâu hắn vừa mất đi hắn yêu mến nhất nữ hải, vì lẽ đó, ta nghĩ tận ta có khả năng, hắn. Đông Phương Tĩnh Như mặt cười có chút ửng hồng, cắn môi đỏ, không dám nhìn thẳng Tử Bào nữ nhân một quang, thấp giọng nói: "Ngươi sẽ không là thích tên tiểu tử kia chứ? Ngươi có biết thân phận của hắn ý vị như thế nào? Hơn nữa ở cái kia sâu trong bóng tối, hiển nhiên có người muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Ngươi nếu là lúc này đứng bên cạnh hắn, như vậy không thể nghi ngờ sẽ trở thành điểm ngắm. Nương hiện tại chỉ còn giữ lại ngươi một người thân, vì lẽ đó, tuyệt đối không cho phép ngươi lại làm chuyện điên rồ." Tử Bào nữ nhân thấy thế, trực tiếp cự tuyệt nói: "Hiện tại e sợ lúc này đã muộn, bởi vì con gái đã bắt đầu thích hắn." Đông Phương Tĩnh Như đem khuôn mặt chuyển hướng một bên, nhìn phía dưới xanh đun thanh tùng, lẩm bẩm nói: "Nếu mười mấy năm trước ta cùng hắn liền có hôn ước, bây giờ gặp nhau lần nữa, có thể đây là số mệnh bên trong nhất định đi." Tử Bào nữ nhân thấy thế, cũng là bất đắc dĩ thở dài một hơi, hiển nhiên, nàng so với ai cũng biết, trước mắt giáp vàng thiếu nữ tính tình làm sao. Có điều, tiếp theo một cái chớp mắt, Tử Bào nữ nhân tay áo bào bung lên, một vệt sáng chính là trong nháy mắt lược hướng Đông Phương Tĩnh Như phương hướng. Đông Phương Tĩnh Như cũng là vội vàng thân tay nắm lấy. Ba ảnh bộ. Đông Phương Tĩnh Như vọng trong tay sổ tay, nỉ non lên tiếng nói: "Không sai, lần này tỷ thí e sợ so với ở Cự Ma Thung Lũng rèn luyện thì còn muốn mạo hiểm, vì lẽ đó, ta hy vọng mấy ngày nay ngươi có thể dụng tâm tu luyện này bộ thân pháp, nương biết giờ khắc này không khuyên nổi ngươi, nhưng ta hy vọng con gái của chính mình có thể tưởng an vô sự. Đây là một bộ liên quan với thân pháp cùng với tốc độ chiến kỹ, tuy rằng này bộ chiến kỹ cũng không có thực chất tính chất công kích, nhưng ở thời khắc nguy cơ hay là có thể cứu ngươi một mạng." Tử Bào nữ nhân nhìn chằm chằm Đông Phương Tĩnh Như, trầm giọng nói. Đông Phương Tĩnh Như nhìn bên cạnh Tử Bào nữ nhân, cũng là hít sâu một hơi, nặng nề gật đầu. Chương 519. Chương 519, kỳ hạn chót tu luyện Đông Phương Chiêu Dương sáng lạ, nếu như hoàng kim giống như xuyên thấu quá tầng mây cùng rậm rạp cảnh lá phong đến trên mặt đất. Vạn Kiếm Tông, một tòa thẳng tới Vân Tiêu đứng vững đỉnh cao bên trên ngồi xếp bằng nhất đạo thiếu niên mặc áo xanh bóng người. Vệ thần ở trên đỉnh núi chậm rãi mở hai con mắt, trong mắt có không che giấu nổi vẻ mừng rỡ như điên, bởi vì hắn thình lình phát hiện tại nơi này tu luyện, chẳng biết vì sao, trong cơ thể thiên lôi lực lượng dĩ nhiên bằng tốc độ kinh người tăng vọt. Nói cách khác ở đây, tương tự cũng là tu luyện chiến lôi thần quyết tuyệt hảo nơi. Bàn tay hắn đông nhiên nắm chặt, nắm đấm mặt ngoài tử sắc hồ quang nhảy lên, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng sấm, sau đó hét lớn một tiếng, quyền phong đông nhiên vung ra. Ầm. Phía trước không khí phát sinh chói tai tiếng nổ, thậm chí có thể ở vùng không gian kia phát hiện tử sắc hồ quang. Vệ thần một mặt mừng rỡ nhìn phía trước, chợt liếm một hồi khoe môi, chính là đè lại đầu gối, đứng thẳng người lên, thuận thế vươn người một cái, cả người cốt hải phát sinh đùng 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 tiếng vang, cả người làm cho người ta một loại khoan khoái cảm giác. Thanh Hư đạo trưởng, Thương Vi Hồng hai người đứng chắp tay đứng một gốc cây cao vút trong mây cổ thụ trên cành cây, hai con mắt đánh giá thiếu niên ở trước mắt. Vệ thần, ngươi đi theo ta. Thanh hư đạo trưởng thủ trưởng bung lên, bàn chân nhẹ chút cánh cây, thân thể đã là hướng về sơn hạ lao đi. Vệ thần thấy thế, cũng là đi theo sát tới. Trong nháy mắt, ba người chính là đi tới một hồ nước khổng lồ biên giới, tuy rằng không có thác nước loại hình xung kích, nhưng mặt hồ cũng không bình tĩnh, trái lại có sóng to gió lớn giống như thoáng hiện. Vệ thần nhìn có chút dọa người mặt hồ, đáy hồ phảng phất có vô số manh thu muốn phá mặt nước mà ra giống như, bọt nước kích thiên, nhấc lên từng luồng màu trắng làn sóng, như khủng bố vân lưu, khiến người ta liếc mắt nhìn liền cảm thấy không rét mà run. Đó là, vệ thần phóng tầm mắt tới mặt hồ, trên mặt hồ huyền phù từng cây cực kỳ nhỏ hẹp có gỗ, theo trên hồ nước dưới phun trào, nếu không nhìn kỹ lại, căn bản không thể phát hiện. Đây là vì ngươi cung cấp đặc thù tu luyện nơi. Thanh hư đạo trưởng cười nhạt, chợt hắn hai con mắt nhìn chằm chằm mặt hồ, bình tĩnh nói, nhiệm vụ hôm nay rất đơn giản, chỉ cần ngươi có thể ở những kia hẹp hẹp trên cọc gỗ qua lại di chuyển qua lại, đồng thời muốn bảo đảm quần áo không thể dính nước, coi như thành công. Cái gì? Vệ thần nhìn cái kia sóng lớn mãnh liệt, bọt nước tung tóe mặt hồ, không thể dính nước, điều này có thể sao? Những này bọt nước cũng không phải như là thác nước liên miên không dứt, tuy nhìn như không có quy luật chút nào có thể theo, nhưng vẫn có chớp mắt khe hở, mà ngươi nếu là muốn không dính nước, chỉ có một biện pháp, ở bọt nước sắp tiếp xúc được y phục của ngươi thì, ngươi mượn cọc gỗ di động thân thể của chính mình, tránh né những kia bọt nước, đương nhiên tiền đề là tốc độ của ngươi bảo đảm có thể cùng trên bọt nước trong lúc đó khe hở. Vệ thần vừa nghe, khoe miệng không khỏi nổi lên một vệt cười khổ, này độ khó, cũng thật là không nhỏ a, có điều ở trong môi trường này tu luyện, cũng thực sự là tu luyện thân pháp cực kỳ dễ làm pháp. Đương nhiên, nếu như ngươi nếu là cảm giác mình có thể dễ dàng tránh né những này bọt nước tập kích, ngày sau ta sẽ từ từ tăng cao khiêu chiến độ. Thanh hư đạo trưởng bàng ở ánh mặt trời phản xạ dưới, dạng lời rực rỡ. Làm sao, không sẽ sợ chưa? Thương Vi Hồng nhìn sắc mặt hơi trắng bệnh vệ thần, khẽ cười nói. Sợ? Ha ha, ta như là như vậy nhát gan bọn chuột nhát sao? Vệ thần hít sâu một hơi, cái kia tuấn giật khuôn mặt trên cũng là từ từ bình tĩnh lại, bắp thịt cả người lặng yên căng thẳng, như một con sắp săn bắn báo săn giống như, nóng lòng muốn thử. Thanh hư đạo trưởng nhìn đến tình cảnh này, cũng là thỏa mãn gật gù. Trật thủ trưởng dưng lên, nói, ta đưa ngươi đưa đến trên cọc gỗ, tiếp đó, ngươi liền bắt đầu đi. Có điều không muốn mưu toan sử dụng mạch lực ngăn cản những này bọt nước, dù sao những này bọt nước vô cùng vô tận, hơn nữa che giả mang mọc, mà bên trong cơ thể ngươi mạch lực trùng quy có hạn, một khi mạch lực tiêu hao hầu như không còn, hậu quả kia ngươi cũng có thể tưởng tượng được. Vệ thần nghe vậy, cũng là cắn răng, chợt nhẹ nhàng gật đầu. Chính như Thanh hư đạo trưởng từng nói, sử dụng mạch lực chỉ có thể chống lại nhất thời, cũng không phải kế hoạch lâu dài, hoàn toàn cần nhờ tự thân thể lực cùng với kỹ xảo. Xèo. Thanh hư đạo trưởng thấy thế, cũng không có một chút nào kéo dài, thủ trưởng dâng lên, chỉ thấy được hai đạo mạch lực chính là dâng tới vệ thần phương hướng. Sau đó vệ thần chính là đằng lướt về phía mặt hồ trung gian những kia cọc gỗ. Vệ thần thân hình vững vàng rơi vào hai cái chỉ có thể cho phép dưới một cái chân đứng thẳng trên cọc gỗ, cách nhau đại khái khoảng nửa mét, như vậy cũng có thể phòng ngừa lẫn nhau tránh né lãng hoa gian tạo thành không cần thiết va chạm. Ào ào rào, chấm như tuyết bọt nước trực tiếp bao phủ hướng về vệ thần thấy thế con mắt cũng là đội vàng kiểm tra chu vi cọc gỗ, thoáng nhìn phía bên phải một cái cọc gỗ chu vi tựa hồ hiện nay không có bọt nước tập kích, lúc này mũi chân vội vàng một điểm cọc gỗ, thân hình chính là quay về cái kia cọc gỗ lướt tới. Ầm. Có điều, ngay ở thân thể hắn vừa lướt trên trong nháy mắt, nhưng là đột nhiên phát hiện cái kia cọc gỗ dĩ nhiên hướng lên trên cấp tốc hiện lên. Đáng chết. Vệ thần thấy thế, cũng là không nhịn được mắng ra thanh. Vốn cho là lạc trên cái kia cọc gỗ, nên không có gì đáng ngại, nơi nào dự liệu được cái kia cọc gỗ vốn là chính huyền phù ở bọt nước bên trên, chỉ có điều đợi đến vệ thần động thân trong nháy mắt, phương tài lúc nãy lộ ra hình dáng. Vệ thần mục quang gấp tiệm, cũng không kịp nhớ cái khác, lúc này thân thể đột nhiên bán không xoay tròn, thủ trưởng đột nhiên vỗ một cái mặt nước. Thân thể lại là đằng lướt trên đến, miễn cưỡng xẹt qua phía bên phải cái kia cọc gỗ, rơi vào thiên bên trái một cái trên cọc gỗ. Vệ thần, nhớ tới không nên hốt hoàng thần, dựa theo thái cực quyền tu luyện yếu quyết tu luyện, thái cực quyền, chú ý vận dụng xảo kình, lấy lực đánh lực, mượn lực khí lực. Thương Vi Hồng nhìn mặt hồ bên trong theo chìm xuống một phù thiếu niên, cũng là vội vàng nhắc nhở. Vệ thần nghe vậy, trong đầu nhất thời cũng là dần hiện ra thái cực quyền tu luyện yếu quyết, hết sức chăm chú, thân hình lần thứ hai lao nhanh mà ra, khom lưng cánh cùng, càng là từ một thốc to lớn bọt nước dưới đáy xuyên qua mà ra, sau đó rơi xuống mặt khác một cái cọc gỗ bên trên. Ào ào rào, bọt nước một đóa lại một đóa, tựa hồ không chừng mực, hướng về trên mặt hồ đạo kia nhỏ bé bóng người nhào đánh tới. Mà đạo kia miểu bóng người nhỏ bé thì lại có vẻ hơi chật vật tránh né những này bọt nước đập. Thương Vi Hồng đứng bên bờ, thỉnh thoảng quay về vệ thần phương hướng la lên, nhắc nhở tu luyện thái cực quyền chú ý sự hạ. Trong nháy mắt, dòng dã vừa giữa chưa thời gian trôi qua, trên hồ nước bóng người kia vẫn ở không biết mệt mỏi qua lại nhảy lên. Cùng ngay tế tà dương treo chết thì, vệ thần lúc này mới kéo về vải trên thân thể ngạ, sát mặt trắng bệch, ngã chỏng vó lên trời địa co quắp nằm trên đất, không kiêng dè chút nào, miệng lớn địa thở hổn hển. Thanh hư đạo trưởng thấy cảnh này, mở miệng nói, ngày hôm nay tu luyện liền chấm dứt ở đây đi. Tuy rằng ngươi ở trong quá trình tu luyện, trên y phục vẫn dính vào thủy, nhưng lần thứ nhất có thể làm được loại này trình độ đã rất đáng quý. Có điều, này cách thái cực quyền tu luyện thành công đường phải đi còn rất dài, không chỉ có muốn tăng lên chính mình thể lực, sự chịu đựng, cũng phải rèn luyện năng lực cảm giác của bản thân cùng với năng lực phản ứng, chỉ có như vậy mới có thể có thành tựu hiệu. Thương Vi Hồng đi lên trước, cũng là cười nói. Chương 520, kiểm nghiệm ngày thứ hai, sóng to trên mặt hồ, vẫn có một bóng người không được địa né tránh xê dịch. Ở Thanh hư đạo trưởng, Thương Vi Hồng hai người bên cạnh, có thêm một vị màu đen tiến ảnh, giờ khắc này màu đen tiến ảnh hai tay ôm màu đen phi hồng kiếm, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm mặt hồ bên trong đạo kia thiếu niên bóng người. Chỉ có điều theo thời gian trôi đi, bóng người kia đã không phải như vừa mới bắt đầu như vậy chật vật, giờ khác này làm cho người ta một loại nhàn nhã tự đắc cảm giác kỳ dị, tuy nói bên trong hồ nước thiếu niên thân hình vẫn đang không ngừng xê dịch, tránh né những kia bọt nước. Hiển nhiên, theo những ngày qua Ma Hợp cùng với vệ thần đối với thái cực quyền lĩnh ngộ sâu sắc thêm, vệ thần giờ khắc này đối diện những này bọn nước cũng có vẻ thích làm gì thì làm, mặc dù chạm đứng ở đó chút theo cuộn sóng trên dưới chập trùng kịch liệt cọc gỗ trên, cũng làm cho người ta một loại như giống trên đất bằng giống như kỳ dị quái cảm. Thanh hư đạo trưởng nhìn bên trong hồ nước hai đạo không ngừng xê dịch bóng người, trong đôi mắt cũng là lóe lên không tên thần thái, lúc này gật gật đầu, chật ngón tay búng một cái, chỉ thấy được ba đạo mạch lực giải lụa liền mạnh mẽ đánh về những kia cọc gỗ. Ầm, ầm, ầm. To lớn tiếng vang gây nên thao thiên bọt nước, vụ bật bọt nước ở ánh mặt trời phản xạ dưới, khúc xạ ra đâm mục quang mang, hướng về bên trong hồ nước vệ thần bóng người bao phủ mà đi. Có điều bên trong hồ nước vệ thần nhìn thấy tình cảnh này, cũng không có một chút nào hoảng loạn, chỉ là bàn chân quay về dưới chân của gỗ, hơi điểm nhẹ, chính là hóa thành một vệt ánh sáng ảnh, cấp tốc tránh thoát, cuối cùng vững vàng lạc ở phía xa một cái cọc gỗ bên trên. Có điều, còn không đợi vệ thần gót chân đứng vững, thanh hư đạo trưởng thủ trưởng chính là lần thứ hai bung lên, tiếp theo chính là có mấy đạo mạnh lực giải lụa lần thứ hai bắn về phía vệ thần lập nơi, loại kia dày đặc trình độ quả thực có thể dùng che ngập bầu trời để hình dung. Như mưa xối xả giống như dày đặc hồ nước tung tóe mà lên, bao phủ hướng về vệ thần quanh thân. Có điều vệ thần thấy thế, vẹn vẹn chỉ là khẽ nhíu mày lại, nhưng không có hiện lộ ra chút nào hoang mang vẻ, thân hình dừng ra, biến ảo ra đạo đạo tàn ảnh, làm cho người ta một loại hoa cả mắt cảm giác. Đợi đến bọn nước hoàn toàn biến mất ở vệ thần chu vi, vệ thần bóng người lúc này mới phù hiện tại một cái cọc gỗ trên, bàn chân đạp ở cọc gỗ trên, toàn bộ thân thể theo cuộn sóng chập trùng lên xuống, tựa hồ cùng cuộn sóng hòa làm một thể. Thương Vi Hồng nhìn thấy tình cảnh này, khóe miệng cũng là hơi dương lên một chút, chợt thân hình hắn hơi động, dĩ nhiên trực tiếp đạp ở hồ nước mặt ngoài bên trên, bước tiến nhẹ nhàng, bàn chân như chuồn chuồn lướt nước, vô cùng hơi hợt, giống như điểm ở trên mặt hồ, hiện ra tầng tầng gợn sóng, mấy cái trong ánh lấp lánh, chính là ra hiện tại vệ thần trước mặt. Thanh hư đạo trưởng theo sát phía sau, thích làm gì thì làm đứng lơ lửng trên không, đạp không phi hành, đây mới là tu luyện thái cực quyền chí đại thành cảnh giới tối cao. Vệ thần nhìn đi tới Thương Vi Hồng, trong ánh mắt tràn đầy sùng bái. Ha ha, cũng không tệ lắm, bây giờ ngươi nên tính là đem thái cực quyền tu luyện đến tiểu thành. Có điều, đơn thuần huấn luyện cũng có nhất định tai hại, còn cần thực chiến đến tôi luyện một hồi mới có thể hoàn mỹ dung nhập vào chiến đấu bên trong đi. Huống chi, ta cũng rất muốn trước lúc này thử thách một hồi thực lực của ngươi. Thương Vi Hồng hai tay vây quanh, nhìn vệ thần, cười híp mắt nói rằng: "Làm sao thử thách?" Vệ thần liếm một hồi khóe môi, cũng là gật đầu biểu thị tán đồng người sau cách làm, huấn luyện cùng thực chiến có khác nhau rất lớn, hai người so với, thực chiến không chỉ có thể kích thích lên tu luyện giả tiềm năng, hơn nữa thực chiến thì tu luyện giả tâm thái cùng huấn luyện thì tâm thái cũng một trời một vực. Hắn nắm tay trưởng, có thể cảm giác được trong cơ thể mạch lực đã đạt đến bao hòa trình độ, hắn có thể cú thanh tích cảm giác được, trong cơ thể chảy xuôi mạch lực, phản phất cũng là so với lúc trước trở nên càng tinh khiết cô đọng. Mà ở cái kia mạch lực bên trong, từ kia một khí lưu màu tím không ngừng tràn ngập ở giữa, mang theo một loại tê tê dại dại cảm giác kỳ dị, khiến cho đến vệ thần cảm giác cả người tràn ngập phát tiết sức mạnh giống như, giờ khắc này hắn xác thực rất muốn biết được hiện nay hắn sức chiến đấu đến tuột cùng bao nhiêu. Trước mắt, thế lực khắp nơi hậu bối kiệt xuất tỉ thí sắp tới, trước lúc này, ngươi cùng sư phụ của ngươi La Ngọc Thanh ở hồ nước này bên trên giao lật tay một cái làm sao? Có điều trên nguyên tắc vẫn không thể làm cho quần áo dính nước, phương nào nếu là trên y phục dính vào thủy, liền coi như ai bại, có thể sử dụng tất cả thủ đoạn, bao quát mạch lực, chiến khí. Thương Vi Hồng mỉm cười quét La Ngọc Thanh một chút, trầm giọng nói: "Vệ thần hướng về phía La Ngọc Thanh liếc mắt một cái, phát hiện người sau cũng hướng về phía chính mình khẽ gật đầu, chợt vệ thần ôm quyền đạo: "Những ngày gần đây, ta cũng rất muốn biết chính mình đến tuột cùng đạt đến thế nào một loại mức độ đây, vậy thì mời sư phụ vui lòng chỉ giáo." "Đã như vậy, vậy liền bắt đầu đi." Thanh hư đạo trưởng bàn chân nhẹ chút mặt nước, thân thể chính là như phi yến giống như lược đến giữa không trung. Vệ thần nhìn đối diện La Ngọc Thanh, cũng là nhếch miệng nở nụ cười, tầng tầng gật gật đầu, nói: "Chuẩn bị xong chưa?" La Ngọc Thanh nhìn thiếu niên đối diện con mắt hiện ra nồng đậm chiến ý, cũng là nhẹ nhàng cầm tay ngọc, chợt sau lưng trường kiếm len ken một tiếng, lóa mắt hàn quang chính là đột nhiên phản chiếu ở vệ thần trong mắt. La Ngọc Thanh tay ngọc khẽ nâng, đen kịt như mực trường kiếm chính là nhắm thẳng vào vệ thần lồng ngực, chợt nàng mặt cười dương lên, hơi có chút nhọn tiếu cầm ở ánh mặt trời chiếu sáng dưới như tuyết trắng loáng, hướng về phía vệ thần khẽ mỉm cười, nói: "Bất cứ lúc nào xin đợi." Vệ thần cười hì hì, lật bàn tay một cái, trong lòng bàn tay cũng là nắm chặt rồi một thanh trường kiếm, chỉ có điều kiếm này nhưng trắng loáng như tuyết, ở ánh sáng làm nổi bật ở dưới, hàn quang trong vắt. Kiếm này là lúc trước từ Hàn lao đầu trong tay thu được, uy lực cũng khá là bất phàm. Hai người mục quang vừa đối mắt, thân hình chính là đồng thời lướt ra khỏi. Leng keng leng keng. Trường kiếm đụng chạm cùng nhau, phát sinh kim thiết giao kích tiếng vang, mặt hồ cũng là theo hai người giao thủ lần thứ hai trở nên cuồng bạo lên, mặt hồ nhấc lên cao mấy trượng bằng nước, thanh thế dọa người. La Ngọc Thanh tay ngọc run lên, kiếm reo tiếng đột nhiên vang vọng, sau đó nàng quanh thân mạch lực cũng là như thủy triều tuôn ra, nhất đạo mấy trượng thu kiếm khí bắt đầu từ mũi kiếm nơi dâng trào ra, hóa thành một vệt ánh sáng hồng lướt về phía vệ thần phương hướng. Kiếm khí thực sự quá mức sắc bén khổng lồ, trực tiếp đem mặt hồ đều là ép ra nhất đạo sâu sắc dấu vết. Vệ thần ngẩng đầu nhìn đạo kia kiếm khí khổng lồ, con mắt cũng là co giật lại, không nghĩ tới sư phụ vừa ra tay đều đang là lợi hại như vậy thủ đoạn. Lúc này cũng là cắn răng một cái, trong cơ thể mạch lực cũng là điên cuồng bao phủ mà ra, gồ lên ở chính mình quanh thân, khiến cho đến quanh thân mặt hồ đều là giảm xuống một đoạn dài. Áo bào bay phần phật, vệ thần cũng là trở tay dương kiếm, chỉ thấy được nhất đạo to lớn mạch lực giải lụa từ mũi kiếm nơi dâng trào ra, càng là mang theo vạn cân trùng hồ nước cùng bầu trời kiếm khí mạnh mẽ đụng vào nhau. Ầm. Kinh thiên tiếng vang vang vọng mà mở, cái kia gần như vạn cân trùng hồ nước cũng là theo hai đạo thế tiến công va vào nhau, còn như vũ thủy giống như rơi ra. Mà cùng lúc đó, Vệ Thần, La Ngọc Thanh hai người gần như cùng lúc đó bàn chân đốt mặt hồ, cấp tốc rời xa khối này khu vực, chỉ lo quần áo dính vào cái kia vương vãi xuống hồ nước. Vệ Thần thân hình bắn ngược mà ra, cuối cùng bàn chân quay về một cái cọc gỗ tầng tầng giẫm một cái, thân hình như hùng ưng giống như lướt trên, mà cái kia cọc gỗ nhưng là trực tiếp bị cái kia cố lực phản chấn bắn vào đáy hồ nơi sâu xa. Nhìn phả vào mặt Vệ Thần, La Ngọc Thanh cũng là nở nụ cười, chật chân ngọc nhẹ chút cọc gỗ, thân thể mềm mại cũng là lược đến giữa không trung. Hai người thân hình đình trệ ở giữa không trung, mục quang đối diện một chút, sau đó đều là ánh mắt dùng mình, chợt bàn chân đối với không đặt xuống. Dưới chân không gian truyền đến một mảnh tiếng nổ hưởng, mà hai người giao thủ lần nữa cùng nhau. Chương 521, gặp phải người quen tìm cớ ầm ầm ầm. Giữa không trung hai bóng người ở này thời gian ngắn ngủi, giao thủ không biết bao nhiêu lần hợp, chỉ là phát hiện giữa không trung tia lửa văng gấp nơi, đáng sợ gợn sóng đem phía dưới mặt hồ chấn động đến mức ba đạn không nứt. Vụ. Đột nhiên, La Ngọc Thanh hùng hồn mạch lực tràn vào đen kịt như mực thân kiếm. Nhất đạo kiếm ngân vang tiếng, vang vọng phía chân trời, mà nương theo kiếm ngân vang tiếng vang triệt, La Ngọc Thanh trong bàn tay trường kiếm màu đen cũng là trở nên càng thâm thúy đen kịt, từng tia một chói mắt màu máu quang đường tựa hồ chính đang màu đen thân kiếm mặt ngoài lan tràn ra. Chợt nhất đạo đỏ như máu anh kiếm, phản phất một cái mấy trượng rộng dòng sông màu đỏ ngòm, lướt ầm ầm ra. Kiếm khí huyết hà phía dưới đều là bị đè xuống nhất đạo mấy trượng rộng thâm ngân, mà ở cái kia đè xuống hồ nước mặt ngoài phản chiếu cái kia khổng lồ đỏ như máu anh kiếm. Vệ Thần có thể cảm giác được cả vùng không gian phảng phất đều là bị mạn thiên kiếm khí tràn ngập, không khí phảng phất đều là bị cái kia gào thét kiếm khí vỡ ra đến. Cuối cùng ở Vệ Thần cái kia hút vào hơi lạnh trong thanh âm, tàn nhẫn mà bổ vào Vệ Thần trước người hồ nước khu vực. Đùng! Nổ vang thức tỉnh sắc mặt kinh hãi Vệ Thần, chợt hắn nhìn trước mắt còn như mũi tên hướng về phía chính mình phóng tới mạn thiên thủy nhỏ. Loẹt xoẹt. Vệ Thần thấy thế, mũi kiếm nhẹ chút mặt hồ, thân hình đột nhiên bay lượn mà lên, một giọt hồ nước theo mũi kiếm rơi vào phía dưới hồ nước, bắn lên tầng tầng sóng gợn. Vệ Thần thủ trưởng nhanh chóng múa, chấm như tuyết trường kiếm vũ động gió thổi không loạn, đem những kia bắn về phía Vệ Thần hồ nước hết mức đánh văng ra, mà Vệ Thần tựa hồ cũng trong bóng tối mượn cái kia lực phản chấn, tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Chấm như tuyết trường kiếm tướng cái kia phóng tới mạn thiên thủy nhỏ miễn cưỡng xé rách ra nhất đạo không gian, mà Vệ Thần thân thể dĩ nhiên chính là từ cái kia mảnh vỡ ra xuyên qua không gian mà qua, chút nào chưa từng hưởng được nửa giọt hồ nước. Nhìn lần thứ hai vọt tới Vệ Thần, La Ngọc Thanh khẽ miệng nhưng hơi làm nổi lên một vệt giảo hoạt độ cong, tay trái vén lên một tia sợi tóc đến như sau, tiếp theo nàng tay ngọc bắn ra, chỉ thấy được mấy đạo mạch lực giải lụa chính là lần thứ hai hướng về phía Vệ Thần quét tới. Cho mèo. Vệ Thần thấy thế, cũng là cười ra tiếng, tay trái liên tiếp vung quyền, quyền phong lạnh lẽo, trực tiếp đem phóng tới mạch lực giải lụa đánh tan ra. Người thua rồi. Có điều, làm Vệ Thần âm thanh còn chưa tằng triệt để hạ xuống thì, nhưng là nghe được phía trước truyền đến La Ngọc Thanh dễ nghe âm thanh. Người thua rồi. La Ngọc Thanh âm thanh cực kỳ lanh lảnh dễ nghe, như dây đàn thanh âm, rất là êm tai. Có điều, giờ khắc này Vệ Thần nhưng là đang nghe được lời ấy thì, con mắt đột nhiên xúc lên, tiếp theo chính là phát hiện ống tay áo của chính mình trên dính tảng lớn thủy tích. Chuyện gì thế này? Vệ Thần thấy thế, cũng là mục quang ngạc nhiên mà nhìn La Ngọc Thanh, hiển nhiên, đối với trên ống tay áo hưởng được tảng lớn thủy tích, hắn dĩ nhiên chút nào chưa từng phát hiện. Thanh hư đạo trưởng thấy thế, trong đôi mắt cũng là né qua một vẻ kinh ngạc, chợt có chút tán thưởng nói, thực sự là một rất có thiên phú nữ tử. Kiếm khí của ta lạnh lẽo, tuy rằng ngươi có thể tránh thoát khỏi những kia mắt trần có thể thấy giọt nước mưa, nhưng là vô hình giọt nước mưa ngươi nhưng ngăn cản không được. Kiếm khí bao phủ ở ngươi quanh thân, làm cho ngươi quanh thân nhiệt độ so với những khu vực khác chợt giảm xuống, ngươi quanh thân hơi nước bốn nhờ vì là nhiệt độ chợt giảm xuống mà hóa lỏng vì là thủy, thần không biết quỷ không hay mà dính bám vào trên người ngươi, ngươi tự nhiên không thể dễ dàng phát hiện. La Ngọc Thanh nhẹ chút mặt hồ, trong nháy mắt chính là đi tới Vệ Thần trước mặt, cười nói. Vệ Thần sau khi nghe, nhìn trước mặt mặt cười bên trên vẫn lưu lại giảo hoạt nụ cười La Ngọc Thanh, cũng là bất đắc dĩ bĩu môi, hiển nhiên, lần này hắn cũng là bất cẩn thất kinh châu, không ngờ rằng người sau dĩ nhiên biết cái này giống như cơ trí. Hừm, không sai, mặc kệ thủ đoạn làm sao, chỉ cần đạt đến mục đích chính là thủ đoạn cao cường, mà trước mắt khoảng cách tỉ thí thời gian càng lúc càng gần rồi, vì lẽ đó, những phe khác thế lực cũng sẽ đối với mình kiệt xuất tiến hành điều huấn luyện ma quỷ, đến thời điểm các loại thủ đoạn đều sẽ để giật nảy cả mình, bất kể như thế nào, Vệ Thần, ngươi đều phải cố gắng lên. Thương Vi Hồng nhìn Vệ Thần, cũng là cười nói. Vệ Thần nghe vậy, cũng là sắc mặt trịnh trọng gật gật đầu. Sư phụ ngươi La Ngọc Thanh thực lực giờ khắc này nằm ở huyền mạch cảnh hậu kỳ tầng thứ tốt cùng, ở sau đó trong khoảng thời gian này, để cho nàng cùng ngươi triển khai thực chiến giao lưu. Mà ta cùng thương trưởng lão còn có chuyện phải xử lý, hai người các ngươi an tâm tu luyện là được. Thanh hư đạo trưởng mục quang nhìn lướt qua La Ngọc Thanh, hướng về phía Vệ Thần cười nói. Phải. Vệ Thần, La Ngọc Thanh hai người thấy thế, cũng là không người ôm quyền nói. Thanh hư đạo trưởng cùng Thương Vi Hồng hai người nhìn thấy tình cảnh này, cũng là nhìn nhau nở nụ cười, mà hậu thân hình lóe lên, chính là biến mất ở tại chỗ chỗ. Vệ Thần đứng trên bậc thang, ở trên cao nhìn xuống nhìn người kia hải tràn ngập, một chút gần như không nhìn thấy phần cuối sân huấn luyện, nơi đó đang có không mấy bóng người đang ngồi xếp bằng, hô hấp đều đều, muốn đem thân thể điều chỉnh đến tốt nhất trạng thái. Ngày mai chính là thế lực khắp nơi tỉ thí. Đang lúc này, Vệ Thần phía sau có tiếng bước chân rất nhỏ truyền đến, tiếp theo chính là truyền đến một trận làm hắn tâm thần thoải mái quen thuộc mùi thơm ngát. Vệ Thần quay đầu, chính là phát hiện Trình Phượng Tuyết đang đứng sau lưng tự mình, như trong suốt hồ nước giống như con mắt có một vẻ ý cười, đang nhìn mình. Đúng đấy, thời gian trôi qua thật nhanh, trong mấy mắt, đi tới Vạn Kiếm Tông đã rất lâu. Nhớ lúc đầu, ta vẫn là một quét tước bậc thang tiểu tử vắt mũi chưa sạch đây. Vệ thần ánh mắt có chút phức tạp, khí hư nói, ngày mai có lòng tin sao? Trình nhìn chăm chú thiếu niên ở trước mắt, tinh tế tay ngọc vén lên trên trán tóc đen, khẽ mím môi môi, nói, có lẽ sẽ có chút vướng tay chân, có điều bất luận làm sao, ta đều sẽ không dễ dàng chịu thua. Vệ thần nhìn phía dưới đông đảo bóng người, khoe miệng nhưng nổi lên một cương quyết mà tràn ngập tự tin độ cong. Vệ thần, không tốt. Mà đang lúc này, Lâm Phong, Tạ Thiên, Giang Xuyên chờ người chính là vội vội vàng vàng từ phía dưới trên bậc thang đi tới. Làm sao? Vệ thần thấy thế, cũng là khẽ nhíu mày, hiển nhiên, nhìn người sau hoang mang hoảng loạn vẻ mặt, hiển nhiên, có việc không tốt phát sinh. Có người vọng muốn khiêu chiến ngươi. Giang Xuyên đi tới vệ thần trước mặt, sắc mặt nghiêm nghị, nói. Ồ. Vệ thần nghe vậy hai con mắt hơi nheo lại, hiển nhiên, không ngờ rằng ở vào thời điểm này, còn có người lại làm ra loại này quyết định ngu xuẩn. Ai cũng có thể biết giờ khắc này nghỉ ngơi dưỡng sức tầm quan trọng. Ngươi xem, bọn họ ở nơi đó. Tạ Thiên cũng là duỗi tay chỉ vào sân huấn luyện trên đất một chỗ phương hướng, nơi đó quả nhiên đứng một đám thiếu niên, chỉ có điều những kia khuôn mặt thiếu niên đều là cực kỳ xa lạ. Vệ thần theo Tạ Thiên chỉ phương hướng, không khỏi nhíu nhíu mày, nơi đó quả nhiên có không ít bóng người, chính mục quang mang theo khiêu khích vẻ mặt hướng về phương hướng của chính mình trông lại. Bọn họ là ai? Một bên Trình Phượng Tuyết sắc mặt cũng là có chút nghiêm nghị, hiển nhiên, những người kia không phải cái gì người hiền lành. Cầm đầu người kia tựa hồ gọi là Vương Huyền, yêu căng tự mãn cực kỳ, nghe nói tông môn chọn lựa người đại biểu tông môn đi thị thí, có chút khinh phục, cho nên muốn khiêu chiến ngươi. Ôn Liên mặt cười nghiêm nghị, tiếp tục nói, người sau thực lực nên nằm ở huyền mạch cảnh trung kỳ đỉnh cao cấp độ, đã vô hạn tiếp cận huyền mạch cảnh hậu kỳ cấp độ. Ngày mai sẽ phải xuất phát tướng chiến, vào lúc này đại gia đều ở nghỉ ngơi dưỡng sức, thủ thế chờ đợi, như loại này khiêu chiến căn bản không cần tiếp, huống hồ người sau tựa hồ cũng không phải cái gì đơn giản nhân vật, so với một phạm sư minh tư cách còn giả hơn. Một bên Trình Phượng Tuyết nhìn thấy vệ thần lần này cử động, cũng là liễu mi cao lại, có chút thế người sau bất bình dùng địa đạo. Những người này thực sự là quá phận quá đáng, dĩ nhiên vào giờ phút như thế này dưới chiến tiếp, hơn nữa loại này khiêu chiến căn bản là không tồn tại tính chất công bằng, bắt nạt người mà. Ôn Hà cũng ở một bên tức giận nói, đúng, không cần để ý hắn, loại này có hoa không quả chiến tiếp, không tiếp. Giang Xuyên cũng là căm phẫn sục sôi, nói rằng, những người này cũng thực sự là quá không coi ai ra gì đi, lúc này lại còn dám dưới chiến tiếp. Lâm Phong thủ trưởng còn cầm một trương hồng sắc chiến tiếp, mặt trên điểm danh muốn vệ thần ứng chiến, lúc này khoe miệng lạnh rên một tiếng, liền muốn phải đem chiến tiếp xé bỏ. Vệ thần đưa tay ngăn cản trụ, đem Lâm Phong trên bàn tay chiến tiếp tiếp nhận, lật xem một lượt, ánh mắt nhưng không nhịn được địa nheo lại, bởi vì chiến tiếp mặt trên lời nói rất là cay nghiệt chanh chua, hiển nhiên, bọn họ muốn gây nên vệ thần lửa giận trong lòng. Chương 522, ứng chiến phép khích tướng, dục cầm cố túng kế sách. Vệ thần khuôn mặt hơi có chút lạnh lẽo, không nghĩ tới, trước mắt đám gia hỏa này, vì ép hắn ứng chiến, dĩ nhiên sử dụng loại này đê hèn thủ đoạn, có thể thấy được lòng dạ nhỏ mọn. Hừ, Vương Huyền à, lần trước đã cùng hắn từng có một lần giao thủ, không nghĩ tới lần này còn dám đưa tới cửa, ta sẽ đi gặp hắn, nhìn hắn đến tột cùng có mấy phần năng lực. Vệ thần khẽ hừ một tiếng, cười lạnh nói, chuyện này ngươi liền không muốn nhúng tay, ta đem việc này bẩm báo cho tông chủ bọn họ, để bọn họ hảo hảo trừng phạt một hồi những này không biết trời cao đất rộng đệ tử. Trình Phượng Tuyết lạnh lẽo lên tiếng, trong thanh âm lộ ra thấy lạnh cả người. Vệ thần nghe vậy nhưng là khẽ lắc đầu, nói, không cần, bọn họ Vương phủ mất đi phương gia dựa dẫm, lại vẫn dám kiêu ngạo như thế, nói rõ sau lưng còn có những thế lực khác dựng dây, xem ra bọn họ là muốn phái Vương Huyền lại đây sờ một cái ta để, cũng như toàn thông qua loại thủ đoạn này tiêu hao sức mạnh của ta. Đã như vậy, vậy ta liền như bọn họ mong muốn. Nhưng là Trình Phượng Tuyết hàm răng cắn môi đỏ, nhìn thấy thiếu niên hướng về phía chính mình sau khi gật đầu, cũng là ngừng lại lời nói tiếp theo. Này, đến cùng có dám hay không ứng chiến à? Nếu như ngay cả này chút dũng khí đều nếu như không có, vậy ngươi nhưng là đừng đại biểu ta Vạn Kiếm Tông đi vào ứng chiến tỷ thí, nếu không, Vạn Kiếm Tông có thể cũng bị người ngoài cười đi đại nha. Chính là, liền này chút dũng khí đều nếu như không có, vẫn là không muốn tham gia, miễn cho đến thời điểm thua quá thảm, khiến người ta cười đi đại nha. Ta đoán cái tên này khẳng định không dám. Chính là, chu vi nhất thời truyền đến từng trận thét to thanh, âm thanh rất lớn, một ít cùng Vương Huyền đi được gần đệ tử ở một bên phụ họa quát lên. Không ít quay chung quanh ở Vương Huyền người ở bên cạnh trong mắt lập lòe cười trên sự đau khổ của người khác vẻ mặt, cùng nhau tụ lại ở Vương Huyền chờ người chu vi, quay về vệ thần phương hướng chỉ trỏ trỏ, không ít đệ tử lời nói cực kỳ khó nghe, hiển nhiên, bọn họ cũng rất muốn lợi dụng loại thủ đoạn này bức bách vệ thần ứng chiến. Vệ thần nhìn Vương Huyền phương hướng, con mắt màu đen thiêu đốt phẫn nộ hỏa diễm, người sau động tác này không thể nghi ngờ là vô cùng ngu xuẩn. Vương Huyền mục quang lạnh lẽo điệu nhìn chằm chằm vệ thần, quát lên, "Vệ thần, nghe nói ngươi ngày mai đại biểu Vạn Kiếm Tông tham gia tỷ thí, loại này tỷ thí quan hệ đến ta Vạn Kiếm Tông danh vọng, vì lẽ đó, ngươi nếu là thực lực không đáng chú ý, vẫn là đem cái này tiêu chuẩn để cho ta đi." Vệ thần hai con mắt híp lại điệu nhìn chằm chằm Vương Huyền, người sau đồng dạng nhìn về phía mình, ánh mắt tiết lộ một luồng tàn nhẫn hung tàn. Một lát sau, vệ thần khẽ lắc đầu, sắc mặt nhưng đột nhiên lạnh lùng hạ xuống, nói, "Đã như vậy, vậy ta cũng không cần thiết giấu giếm giếm." Vương Huyền bất miệng, hướng về phía vệ thần phương hướng xuề bàn tay ra, mặt quá điết hầu, trong mắt sát ý còn như thực chất bình thường. "Vệ thần, ngươi nếu là ngày hôm nay ngay cả ta đều đánh không lại, như vậy cái này tiêu chuẩn ngươi vẫn để cho đi ra đi." Quả thực lại là những người này trong bóng tối dở trò quỷ. Trình Phượng Tuyết ngẩng đầu, đôi mắt đẹp đánh giá Vương Huyền, khẽ kêu nói, "Vệ thần, bọn họ rõ ràng cho ngươi xếp đặt một hồng môn yến, rơi xuống một cái lồng chờ ngươi nhảy xuống đây." Giang Xuyên cũng là nhìn ra một chút đạo, gấp đội vàng quên đủ. "Chính là, nếu là ngươi ứng chiến, mặc dù may mắn thắng, e sợ đối với ngày mai tỉ thí cũng là cực kỳ bất lợi, đối với ngươi tự thân sẽ tiêu hao không nhỏ. Trình Phượng Tuyết đôi mắt đẹp lạnh lẽo nhìn chăm chú Vương Huyền nhất mắt, mặt cười cũng là xẹt qua một vệt vẻ lo âu. Vệ thần nghe vậy, bất đắc dĩ nở nụ cười, cũng không có nói thêm nữa, chỉ là quay đầu nhìn mọi người một mặt căng thẳng cùng lo lắng. Hắn cũng biết, e sợ hiện tại toàn bộ Vạn Kiếm Tông đệ tử đều là đem ánh mắt nhìn về phía chính mình nơi này, chờ đợi hắn trả lời. Vệ thần hai tay mang theo cái kia đỏ như máu chiến thiếp, con mắt màu đen ánh sáng lạnh lẽo xẹt qua, chợt ngón tay búng một cái, chỉ thấy được cái kia chiến thiếp chính là đột nhiên bắn về phía giữa không trung. Đồng thời, hắn xoay tay phải lại, chấm như tuyết ánh kiếm xẹt qua không gian. Tiếp theo cái kia đỏ như máu chiến thiếp chính là bị trưởng kiếm chém thành mảnh vụn. Mà ở cái kia đầy trời đỏ như máu chỉ tiết tung bay, thiếu niên âm thanh cũng là chậm rãi truyền ra. Nếu bọn họ muốn nhìn một chút, vậy thì cho bọn họ nhìn lại có gì phương. Làm thiếu niên âm thanh vang vọng vùng thế giới này thì tất cả mọi người khuôn mặt đều là vô cùng ngạc nhiên, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên thật sự ứng chiến. Không ít đệ tử thấy thế cũng là không khỏi trào cười ra tiếng nói, thật là một kẻ ngu si, như loại này ứng chiến cho dù không tiếp cũng không gì đáng trách. Kha kha, lúc này mới có cốt khí mà, hai vị này có thể đều là kinh địch, trước mắt giao thủ không biết ai có thể cười đến cuối cùng. Đối diện mọi người nói đàm luật thanh, vệ thần phảng phất ngoảnh mặt làm ngơ, xuất lĩnh Trình Phượng Tuyết đám người đi tới Vương Huyền chờ người trước mặt. Ha ha, tiểu tử có dũng khí. Vương Huyền thấy thế cũng là nhếch miệng nở nụ cười. Vệ thần mặt không hề cảm xúc, nhìn chằm chằm trước mặt Vương Huyền, người sau giờ khắc này trên người mặc da hổ y điệp, da thịt cường tráng như hổ, da rẻ hiện ra màu đồng cổ, tóc đen rối tung, khắp toàn thân từ trên xuống dưới toát ra một luồn mùi máu tanh, quấn quanh khí âm hàn, cặp kia lấp lánh có thần màu đỏ tươi con ngươi lăng lệ vô so với, phàm là liếc mắt nhìn nhau liền cảm giác thân thể chảy xuôi dòng máu đều là một trong trệ. Trước mắt cái này Vương Huyền cùng lúc trước bản thân nhìn thấy Vương Huyền trở nên càng cường hãn hơn. Vương Huyền không có một chút nào phí lời, trực tiếp tay không hướng về vệ thần đi tới, cả người lượn lờ khí âm hàn, quay về vệ thần lộ ra sâm răng trắng cười nói, vệ thần, chuẩn bị chịu chết đi. Vừa dứt lời, thân hình hơi động, dưới chân cứng rắn sàn nhà nhất thời nước toát ra đạo khe nước, mà khôi ngô thân hình lại như hung ác chim ưng, xông thẳng tới chân trời. Căn bản không cho vệ thần chút nào chuẩn bị cơ hội. Một đôi nắm đấm thép, lập lòe màu đỏ tươi ánh sáng, quay về vệ thần đầu lâu đánh tới. Vệ thần đồng khổng nhất xúc, âm lãnh nhìn chằm chằm giữa không trung một bóng người, nhẹ nhàng cười lạnh nói, vậy thì xem ngươi có hay không bản lĩnh kia. Vừa dứt lời, lạnh lẽo vẻ chính là như thủy triều dâng lên, sau đó các vị trí cơ thể chính là truyền đến trầm thấp lôi minh tiếng, chiến lôi thần quyết lặng yên thôi thúc. Thôi thúc trước mắt, quanh thân không khí đều là bởi vì thân thể đột nhiên tản mát ra sức mạnh to lớn mà bị mạnh mẽ địa chấn nổ tung đi, dưới chân mặt đất cũng là nước toát ra đạo đạo vết rạn nước. Một luồng cường hãn cực điểm sức mạnh, như đại hải giống như vậy, dập dờn ở vệ thần toàn thân. Vệ thần khuôn mặt lạnh lẽo, áo bào bay phần phật, ánh mắt âm lãnh nhìn kỹ giữa bầu trời đạo kia cấp tốc phóng to quyền ảnh, chợt một bước bước ra, song quyền mặt ngoài tràn ngập nhảy lên lôi hổ, cánh tay như trường thương giống như thẳng tắp mà ra. Ầm. Hai đôi nắm đấm thép tàn nhẫn mà đánh vào nhau, phản phất là hai cái thiết truy ở va chạm, phát sinh kim thiết giống như tiếng vang. Mà từng đạo mắt trần có thể thấy sức mạnh sóng gợn từ cái kia trong đụng chạm tâm như gợn sóng cấp tốc lan tràn ra. Vệ thần dưới chân mặt đất, từng tầng hóa thành một phấn, cứng rắn nham thạch vào lúc này còn như là đậu hũ, bị vệ thần bản chân thật sâu cắm vào. Từ sắc lôi hồ nhảy lên nắm đấm, cùng cái kia màu đỏ tươi nắm đấm thép, giằng co ở giữa không trung. Song quyền chu vi, phân tán đi ra cực ba độ cùng bố, đem cái kia không khí chúng quanh hết mức đánh nổ, không gian giờ khắc này đều là hiện ra một ít vặn vẹo cảm giác. Cái kia Vương Huyền sắc mặt âm trầm đáng sợ, nguyên bản hắn này thế ở một quyền oanh lùi vệ thần, không nghĩ tới lại bị người sau có chút cường hãn thân thể mạnh mẽ cho chống đỡ cả lại. Hơn nữa ở song phương rằng co thời điểm, cảm giác quả đấm của chính mình trở nên hơi tê tê dại dại, thậm chí có chút đấm nói. Vương Huyền cảm thấy mình cái kia hơi hơi co giật song quyền, tàn nhẫn mà cắn răng một cái, màu đỏ tươi mạch lực chen lẫn âm hàn khí tức từ trong cơ thể dũng đãng đi ra. Song quyền như đều là tiên huyết ngưng giống như vậy, màu đỏ tươi mà chói mắt, tỏa ra nồng đậm máu tanh cùng âm hàn khí tức, quay về vệ thần song quyền điên cuồng ăn mòn mà đi. Vệ thần cái kia con mắt màu đen bên trong, thiểm lược quá một kia tàn nhẫn, sau đó bàng bạc ngầm đen mạch lực như cơn lốc giống như bao phủ mà ra, dâng tới hai tay, một loại gần như hủy diệt giống như gợn sóng, dập dờn ở vệ thần song quyền bên trên. Chương 523, chiến đấu kịch liệt trước mắt Vương Huyền sát thực là khá là lợi hại, không chỉ có thân thể cực sự mạnh mẽ, liền ngay cả tu luyện mạch lực đều là mạnh hơn người khác hành không ít, cái kia máu tanh nghiêm hàn khí tức để những người khác người mạch lực đều là chịu đến áp chế, huống chi thực lực so với vệ thần còn muốn hơi cao hơn một bậc. Có điều đáng tiếc chính là hắn gặp phải vệ thần, lúc trước vệ thần thân thể không ngừng trải qua thiên lôi lực lượng rèn luyện, mạnh mẽ thái quá. Càng quan trọng chính là vệ thần trong cơ thể có hai loại sức mạnh hoàn toàn bất đồng, thiên lôi lực lượng cùng mạch lực. Nếu như có người muốn ngông cuồng dựa vào chính mình so với vệ thần cảnh giới cao một đoạn, cho rằng dựa vào chất phát mạch lực có thể áp chế vệ thần, vậy coi như là mười phần sai. Lúc trước nghe nói ngươi hầu như đánh đầu thằng đó, sắp thực cứng hãn, có điều không may, ngươi ngày hôm nay gặp phải ta. Vệ thần cười gằn mà nhìn giữa không trung bóng người, sau đó quát lên một tiếng lớn, nương theo một tiếng trầm thấp tiếng sấm. Cuộn cuộn mạch lực chen lẫn thiên lôi lực lượng điên cuồng dâng tới song quyền, lấy một loại không thể ngăn cản khí thế, mạnh mẽ đánh vào Vương Huyền cái kia đỏ đậm nắm đấm thép bên trên. Mà ngay ở cảm nhận được nguy hiểm trước mắt, Vương Huyền cái kia hung ác sắc mặt rốt cục vào thời khắc này phát sinh kỳ biến, một vệt ngương ác chậm rãi leo lên khuôn mặt của chính mình. Bởi vì hắn có thể nhận ra được, một luồng cực kỳ mạnh mẽ sức mạnh kinh khủng, như bạo phát lũ bất ngờ giống như vậy, điên cuồng chút xuống hạ xuống, dũng hướng về song quyền của chính mình. Ở loại kia tuyệt đối dưới áp chế, hắn cái kia bảng bạc màu đỏ tươi âm hàn mạch lực trong khoảnh khắc chính là liên tục bại lui hạ xuống. Không được, lùi. Vương Huyền Tâm bên trong ngơ ngác thất thanh gọi, một luồng chí mạng bất an vào lúc này đột nhiên dâng lên trong lòng chính mình, không kịp cân nhắc giờ khắc này vệ thần vì sao đột nhiên bùng nổ ra kinh khủng như thế lực xung kích, eo người nhanh bay ngược trở lại, chính là bước lên rơi xuống đất. Cho dù là như vậy, cặp kia cánh tay bên trong bảng bạc sức mạnh vẫn như cũng là đem chính mình thân hình khổng lồ kia mạnh mẽ đẩy lui mấy chục bước, mỗi một bước đều là đem dưới chân cứng rắn nham thạch dẫm thành bụi phấn. Giờ khắc này toàn bộ sân huấn luyện đều là nằm ở hoàn toàn yên tĩnh, phản phất liền không khí đều là vào đúng lúc này đọc lại. Tất cả mọi người đều là trợn to hai mắt, sắc mặt ngây ngốc nhìn tình cảnh này, một loại cực kỳ chấn động cảm giác tràn ngập ở trong lòng bọn họ. Vương Huyền khuôn mặt vào lúc này âm trầm đáng sợ, một tấm nguyên bản vẫn tính thanh tú bảng lúc này đều là trở nên vặn vẹo đi, thế nhưng trong mắt nơi sâu xa chấn động, biểu hiện nội tâm hắn kinh hãi gần chết. Trình Phượng Tuyết chờ người nhưng là đối lập khiếp sợ nhỏ hơn một chút, khuôn mặt vẫn tràn ngập cảm giác sốt sắng. Thật quỷ dị đồ vật. Vương Huyền xoa xoa thủ trưởng, cảm nhận được hai tay bên trong có sức mạnh cuồng bạo đang điên cuồng tàn phá, một mặt nghĩ mà sợ lẩm bẩm nói rằng. Vệ thần túi đầu liếc mắt nhìn mới vừa đổi tông phục bên trên hổ khẩu bị đánh nứt ra đến, có chút khó chịu nhíu môi. Chợt đem hai chân chậm rãi từ dưới nền đất nơi sâu xa rút ra, vậy vậy hơi tê tê cánh tay, ánh mắt cũng là có chút nghiêm nghị, xem ra Vương Huyền cũng không phải nhân vật đơn giản, bằng không những thế lực khác cũng sẽ không tìm đến hắn tới khiêu chiến chính mình. Có điều chỉ có thực chiến mới có thể khiến người ta lần thứ hai trưởng thành, vệ thần giờ khắc này chính cần gấp như vậy mài giũa cơ hội, mà đối diện Vương Huyền nhưng là không thể thích hợp hơn đối tượng. Nguyên lai ngươi liền thực lực như vậy, chà chà. Vệ thần chậm rãi tiến lên, vươn ngón tay, nhẹ nhàng quay về Vương Huyền nhất câu, cái kia khỏe miệng nụ cười, nhưng là một chút trở nên âm lạnh xuống, thanh âm đạm mạc, cũng là ngậm lấy không ít trầm trọng. Chết đi cho ta. Vương Huyền khuôn mặt dữ tợn cực kỳ, ánh mắt xẹt qua tùm sát ý, lúc nào chính mình lại đều bị như vậy tiểu mặt hàng cho khinh bỉ. Vương Huyền cất bước lao nhanh hướng về vệ thần phương hướng. Mỗi một lần đập địa đều là phát sinh ầm ầm vang vọng, dưới chân đại địa nứt xuất đạo đạo như cự mãng giống như ngăm đen vết nước. Vương Huyền lần này hiển nhiên là thật sự nổi giận, tốc độ nhanh kinh người, như là ma biến mất ở trước mặt mọi người. Vệ thần ánh mắt hơi lạnh lẽo, bàn chân cũng là đột nhiên đập địa, chân xuống mặt đất sàn nhà nhất thời nứt toa ra. Vương Huyền bung mạnh một đôi nắm đấm thép tàn nhẫn mà bắn trúng vệ thần lúc trước vị trí nơi, song quyền xuyên thấu vệ thần thân thể, nhưng là cũng không có phát ra bất kỳ cái gì đụng chạm nổ vang, ngoại trừ cái kia nắm đấm thép bí mật mang theo xé gió tiếng bên ngoài, bởi vì giờ khắc này vệ thần bóng người kia ở từ từ trở thành nhạt tiêu tan. Tất cả mọi người là không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, tê, nguyên lai này vẹn vẹn là vệ thần lưu lại tàn ảnh thôi. Vệ thần thân hình như là ma ra hiện tại Vương Huyền phía sau, sau đó năm ngón tay cũng chảo, lấy một xảo quyệt tàn nhẫn góc độ tàn nhẫn mà chụp vào Vương Huyền cổ, tựa hồ phải đem hết hầu cùng nhau cho cào nát vỡ ra đến. Chảo gió thổi qua, có chói tai xé gió tiếng vang vọng mà lên, trong hư không đều là chỉ để lại dấu vết mờ mờ, không gian phảng phất đều là bị chảo phong mạnh mẽ xé rách. Nhiều năm cùng người hoặc là người giao chiến kinh nghiệm, giao cho Vương Huyền cực kỳ nhạy cảm nhận biết. Vì lẽ đó ngay ở vệ thần ra tay chốc lát, khổng lồ thân hình lại lần thứ hai đột nhiên nhảy lên, bàn tay khổng lồ lăng không vỗ một cái, thân thể đột nhiên xoay tròn mà lên, đuôi phải làm như sắt thép tạo nên, như roi thép giống như tàn nhẫn mà quay về vệ thần móng vuốt xúi đi, mang theo lên bàng bạc tỉ phong, phát sinh âm bạo giống như nổ vang, điếc màng những người. Đùng, chảo cùng chân ảnh tầm tầm chạm vào nhau, một vòng mắt trần có thể thấy sức mạnh sóng gợn nhộn nhạo lên. Vệ thần thân hình du lên, càng là sát trả mặt đất, bắn ngược ra mười mấy trượng xa, mặt đất cái kia cứng rắn nham thạch đều là ở tại dưới chân bị vẽ ra sâu sắc dấu vết, mà Vương Huyền nhưng là trên không trung mấy lần bút lên, phương tải. Lúc nãy, đem chân cái kia cố mạnh mẽ lực xung kích tán mất, nhưng ở rơi xuống đất trước mắt, vẫn là đem mặt đất đập ra một to lớn hô sâu. Chết đi. Không nghĩ tới Vương Huyền vừa hạ xuống địa, một tiếng gầm dữ dội, thân hình lướt ầm ầm ra, lần thứ hai tấn công về phía vệ thần, thân hình nhanh hầu như chỉ là nhìn thấy vô số bóng người mơ hồ, khiến người ta không nhận rõ đến cùng người nào mới là chân thân, người nào mới là tàn ảnh. Che ngập bầu trời thân ảnh mơ hồ, bao phủ vệ thần bốn phía, tựa hồ mỗi một bóng người đều là bày ra nhất đạo tàn nhẫn hung tàn thế tiến công, quay về vệ thần quanh thân muốn hại, chỗ yếu bạo đâm mà đi. Như vậy thế tiến công không thể tránh khỏi. Nhìn tình cảnh này, Trình Phượng Tuyết mặt cười nghiêm nghị cực điểm, một bên Ôn Hà ba nữ đều là tay ngọc không nhịn được địa che đi môi đỏ, trong đôi mắt đẹp xẹt qua một vẻ lo âu cùng kinh hoàng. "Hừ, ta xem ngươi còn chạy trốn nơi đâu?" Vương Huyền âm thanh vang vọng ở vệ thần bốn phía, vẫn là để vệ thần không cách nào phán đoán ra người nào mới là chân thân. Vệ thần thấy thế, khoe miệng phủi phiết, nhìn bóng người mơ hồ kia, lắc đầu một cái, loại này trình độ hiển nhiên không thể cùng lúc trước ở trên mặt hồ tu luyện bọt nước so với, có điều, giờ khắc này hắn nhưng không có dự định sử dụng tới Thái Cực Quyền chiến kỹ. Bởi vậy cũng làm đống nhiên hít một hơi, mà hậu chu thân bảng bạc mạch lực như thủy triều dâng lên, bao trùm ở quanh thân, ở đen nhánh kia mạch lực bên trong, còn lẫn lộn từng tia lấp lóe nhảy lên từ sắc lôi hồ. Quanh thân mạnh mẽ mạch lực cùng tiên lôi lực lượng đang điên cuồng gồ lên, khiến cho đến không khí chung quanh đều là phát sinh không chịu nổi gánh nặng quả kẹt tiếng vang. Đông đảo đệ tử nhìn thấy Vương Huyền cái kia ác liệt thế tiến công, nhất thời cảm thấy áo lót tràn đầy mồ hôi lạnh. Ở như vậy thế tiến công dưới, không chết cũng đến đánh cho tàn phế. Chương 524, trò hay mới vừa mới bắt đầu, bên tai ô ô xé gió tiếng càng lúc càng dày đặc, càng lúc càng vang vọng. Vệ thần trong giây lát huy động lên hai con nắm đấm ép, hai con chân như roi thép giống như vậy, tàn nhẫn mà quay về chu vi đông đảo mơ hồ tàn ảnh của oanh loạn tạp mà đi, đương nhiên phần lớn đều là chỉ là oanh đến tàn ảnh thôi. Có điều vệ thần đối với này cũng chẳng có bao nhiêu để ở trong lòng, nếu như ngươi vậy không tiếc tiêu hao tự thân mạch lực cùng ta đấu, vậy ta liền tiếp tới cùng. So với ta mạch lực chất phát trình độ, ngươi này trẻ con miệng còn hôi sữa, cũng thật là khuyết tâm nhãn á ẩm. Vương Huyền chân thân lóe lên bên dưới, chính là lấp lóe đến vệ thần sau lưng, bay về vệ thần phía sau lưng chính là mạnh mẽ oanh trên một quyền, sau đó lại là lập tức lui lại, không cho vệ thần bất kỳ tới gần cơ hội của hắn, quả thực rất là giàu hoạt. Vệ thần lảo đảo một cái, trực tiếp ngã xuống đất, khóe miệng cũng là đột nhiên phun ra một khẩu tiên huyết. Còn không đợi vệ thần phản ứng lại, một hai bàn tay như cương kiếm giống như, nhanh như tia chớp chói lại vệ thần yết hầu, mạnh mẽ đem vung mạnh lên, trên không trung như phong luân giống như xoay tròn, sau đó đột nhiên lần thứ hai đập về phía mặt đất. Ầm. Đại địa chân chiến, cứng rắn nham thạch chia năm xẻ bảy, ân hồng tiên huyết như cột nước giống như phun giữa không trung, đâm người nhãn cầu. Vệ thần. Lâm Phong ba người thấy thế nhất thời con mắt đều có chút đỏ lên, vừa định muốn bước chân chạy tới, lại bị một bên Trình Phượng Tuyết đưa tay ngăn cản, lắc đầu nói, các ngươi cũng quá coi thường hắn đi. Vương Huyền tay chậm rãi buông ra, đứng dậy, dùng tay nhẹ nhàng gậy gậy bụi bặm trên người, khóe miệng phủi phiết, hơi có chút khó chịu nhìn hôn mê ở địa vệ thần, ha ha, vốn tưởng rằng còn có thể nhiều chống đỡ mấy lần đây, không nghĩ tới này yêu bất kính đánh. Để ngươi thất vọng rồi. Vệ thần cười nhạt, lau chùi vết máu ở khóe miệng, ánh mắt có chút hí ngược mà nhìn chính đang lẩm bẩm lầu bầu Vương Huyền, hứng hở chậm rãi đứng thẳng lên. Âm thanh rất nhẹ, nhưng cũng vào thời khắc này có vẻ đặc biệt chói tai. Bầu không khí nhất thời đọng lại lên, tất cả mọi người đều là ngơ ngác mà nhìn tình cảnh này. Cho hay mới vừa mới bắt đầu đây. Trình Phượng Tuyết ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt qua vẻ mặt khẽ biến Vương Huyền, nhẹ giọng nói rằng: "Có điều thiếu nữ hai vũ kia đang nói chuyện thời gian đều là nhẹ nhàng chập trùng một hồi, trong thanh âm cũng là có một tia khó có thể phát hiện thả lỏng. Hiển nhiên, ở vệ thần cùng Vương Huyền ác chiến thời điểm, trong lòng nàng cũng không phải như đồng mặt ngoài bình tĩnh như vậy, dù sao như trước mắt Vương Huyền loại nhân vật này đối phó lên cũng là khá là vướng tay chân." Vương Huyền trên mặt lúc trước nụ cười một chút đọng lại hạ xuống, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm giữa trưởng thiếu niên cái kia thân thể cao lớn, vốn là kiên cường thân thể, vào lúc này nhưng là càng thẳng tắp, như một thanh trường đường, đâm thủng thương cung. Cũng không lâu lắm, chu vi đệ tử nhìn hình ảnh trước mắt, như vỡ tổ giống như, nghị luận sôi nổi, nhìn phía vệ thần mục quang cũng là dần dần trở nên kính nể lên. Thật không hổ là vệ thần. Vương Huyền sánh vai vài giới, vệ thần có thể ở Vương Huyền trong tay có thể chống đỡ lâu như vậy, hắn tính được là cái thứ nhất. Xem ra hai người này đều không đơn giản đây. Lần này có trò hay nhìn. Đáng chết. Vương Huyền ánh mắt trở nên hơi lấp lóe, sắc mặt biến đến cực kỳ âm trầm, thân hình hơi động, trực tiếp lần thứ hai lướt tầm ầm ra. Quyền ảnh gào thét, mang theo có thể phá hủy như núi cao bàng bạc lực lượng, trực tiếp quay về vệ thần quanh thân bao phủ mà đi. Nếu ngươi muốn so với ta thân thể cường hạn trình độ, vậy ta liền tiếp tới cùng, cho ngươi thua tâm phục khẩu phục. Vệ thần cười khẽ một tiếng, chợt một tiếng gầm nhẹ, liền cũng là vung mạnh lên hai cái năm đấm thép, hướng về trước chạy đi. Bàng bạc quyền phong, xé rách không khí giống như, nặng nề va chạm vào nhau, lanh lảnh tiếng kim loại vang vọng mà lên, mắt trần có thể thấy sức mạnh sóng gợn ở song quyền trung tâm như gợn sóng nhộn nhạo lên. Chạm qua sau khi, hai người cấp tốc tách ra. Vương Huyền thân hình hóa thành một tia chớp giống như, nhanh như bóng ma ra hiện sau lưng vệ thần, trường như đao, buôn lôi giống như quay về vệ thần áo lót mạnh mẽ bổ tới. Vệ thần giờ khắc này thân hình cũng là trở nên hơi hư mới lên, đột nhiên xoay người, đấm ra một quyền, trực tiếp là cùng Vương Huyền cự trưởng găng chống đỡ ở cùng nhau. Đùng. Thanh âm trầm thấp vang vọng mà lên, một luồng mạnh mẽ tùy phong quét ra, đem cái kia cứng rắn nham thạch mặt đất đều là xé rách ra từng vết nứt. Vệ thần bóng người cũng là đột nhiên chấn động, bị đẩy lui mười mấy bộ, cùng lúc đó, cái kia Vương Huyền cũng là trực tiếp bay ngược ra ngoài. Vương Huyền ngẩng đầu nhìn đối diện thiếu niên, trong mắt xẹt qua một vẻ kinh sắc, cười gần nói, "Tiểu tử, thân thể rèn luyện không sai. Đáng tiếc chính là có lúc không đơn thuần là dựa vào thân thể liền có thể thủ thắng, càng nhiều so đấu chính là mạch lực." "So với mạch lực sao? Làm sao, ngươi lại muốn chơi vừa nãy lao xiếc? Có phải là chỉ có thể như cái lao thử giống như, núp trong bóng tối, làm cái đánh lén loại hình?" Vệ thần trên mặt mơ hồ có một vẻ châm chọc nụ cười nổi lên, cay nghiệt lời nói như lạnh lẽo lưỡi dao giống như, trực tiếp là để Vương Huyền nụ cười trên mặt một chút đọc lại. "Miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử, đợi lát nữa ngươi bị ta đạp ở dưới bàn chân thì, ngươi liền không cười nổi." Vương Huyền nghe được vệ thần sau, trong mắt xẹt qua một vẻ tàn khốc vẻ, khủng bố sát khí ngút trời mà lên, tràn ngập bốn phía, sắc mặt đỏ lên gầm hét lên. Vừa dứt lời, nhún mũi chân, thân hình lần thứ hai hóa thành đầy trời bóng người, bao phủ ở vệ thần bốn phía. Vương Huyền đáng tự hào nhất chính là bộ này thân pháp, một khi thôi thúc bộ này thân pháp, người bình thường là đừng hòng đụng tới thân thể của hắn. Chính là dựa vào bộ này thân pháp, hắn mới đánh bại quá đông đảo cường giả, đương nhiên vệ thần cũng không ngoại lệ. Mà vào lúc này vệ thần, ở trong mắt hắn, liền như đồng một không cách nào tránh né thịt bia ngắm giống như. Vệ thần âm thầm đoán, nếu như mình triển khai thái cực quyền, sẽ lập tức xoay chuyển cục diện trước mắt, chính mình cũng sẽ biến bị động làm chủ động. Mà chính mình một khi làm như vậy, chính mình lá bài tẩy liền sớm bại lộ, này không phải là hắn tình nguyện nhìn thấy. Vệ thần nhìn chu vi đạo kia bóng người, lúc gần lúc hiện hắn có thể cảm giác được Vương Huyền thân hình, nhưng hắn nhưng làm bộ mặt lộ vẻ hoảng hốt trương vẻ mặt. Xèo. Nhất đạo mang theo cực kỳ sắc bén lực lượng mạch lực giải lụa đột nhiên tự trong đó một bóng người bắn mạnh mà ra, nhanh như tia chớp xẹt qua vệ thần phía sau lưng, nhất thời nơi đó quần áo bị vỡ ra đến, ở tại trên lưng lưu lại nhất đạo sâu thấy được tận xương vết máu. Này nhất đạo vết thương mang đến đau nhức để vệ thần khuôn mặt bên trên bắp thịt kịch liệt co giật. Ha ha. Đầy trời bóng người bên trong truyền đến Vương Huyền cười gằn, trong tiếng cười tràn ngập trêu tức cùng đắc ý, cái kia nguyên bản làm cho hắn cảm thấy khá là vướng tay chân đối thủ, vào lúc này trở thành hắn đao bản trên hiếp đáp, tùy ý hắn sâu xé, cái cảm giác này thực sự là quá mỹ diệu. Xèo, xèo, xèo. Ở sau đó, Vương Huyền triển khai không chút lưu tình thế tiến công, cái kia từng đạo mạch lực giải lụa quét ngang, cắt chém hướng về vệ thần thân thể, giải lụa quét ngang thì đem vệ thần cắt chém đến thương tích khắp người, máu me đầm địa. Nhưng này Vương Huyền nhưng là phi thường giàu hoạt, trước sau cùng vệ thần duy trì thích hợp khoảng cách, chỉ là dùng mạch lực giải lụa tàn nhẫn mà quét về phía vệ thần thân thể. Nhìn thấy cái kia lúc trước so với mình thân thể càng ngang tàng vệ thần giờ khắc này bị cắt chém máu me đầm địa, Vương Huyền giờ khắc này cảm thấy dị thường hưng phấn. Trình Phượng Tuyết nhìn hình ảnh trước mắt, mặt cười cũng là đột nhiên biến đổi. Bị vô số đạo Vương Huyền bóng người bao vây vào giữa vệ thần giờ khắc này có vẻ cực sự bi thảm, tiên huyết ướt đẫm sáng nay mới vừa đổi quần áo. Tên khốn kiếp này, lẽ nào thật sự muốn lạnh lùng hạ sát thủ không được? Trình Phượng Tuyết cắn răng bạc, phượng trong mắt ngậm lấy lửa giận, trắng loáng cổ tay trắng ngần bên trên, bé nhỏ gân xanh mạch lạc ở hiện lên, quát mắng nói. Dứt tiếng, sau lưng trường kiếm chính là chỉ xéo hướng về chiến đấu quyền. Mau mau dừng tay cho ta. Lâm Phong mấy người nhìn thấy tình cảnh này, cũng là sắc mặt kỳ biến, chợt liền muốn xông vào chiến đấu quyền. Hừ, ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng nhúng tay, nếu là hắn liền điểm ấy đều thừa không chịu được, như vậy thì lại làm sao phục chúng? Vương Huyền khoe miệng nhấc lên một vệt trào phúng độ cong, thanh âm lạnh như băng cũng là vang vọng mà lên, làm cho Trình Phượng Tuyết chờ người càng thêm tức giận. Các ngươi không nên cử động, trò hay mới vừa mới bắt đầu đây, sau đó ta muốn cho hắn biết có lúc tự đại sẽ trả giá cỡ nào đánh đổi nặng nề. Giữa lúc Trình Phượng Tuyết dự định xông lại hỗ trợ thì vệ thần âm thanh cũng là chuyển tới, làm cho Trình Phượng Tuyết chờ người động tác lại dừng lại. Chương 525, một tháng hiểm một hiểm thực sự là miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử, đợi lát nữa ta sẽ để ngươi nếm thử một hồi thủ đoạn của ta. Vương Huyền cười gằn, ra tay càng tàn nhẫn. Trình Phượng Tuyết nhưng là trợn lên giận dữ nhìn một chút Vương Huyền, cắn răng, đôi mắt đẹp liếc nhìn một bên, không đành lòng nhìn giờ khắc này cái kia đầy người che kín tiên huyết vệ thần, nhưng cũng không nhịn được địa quan tâm. Nàng hiện tại hận không thể dùng trong tay này đem trường kiếm tướng một mặt giữ tận Vương Huyền cho đâm vào đầy người lỗ thủng. Lâm Phong mấy người nghe đến lời này, con mắt hầu như muốn phun ra lửa, hận không thể đem tiểu nhân đắc chí bình thường Vương Huyền cho thiêu đốt sạch sẽ. Trình Phượng Tuyết nhìn trước mặt đầy người tiên huyết, nhưng lưng vẫn kiên cường như thường, như một tòa như núi cao, sừng sững không ngã quật cường thiếu niên bóng người, hàm răng khẽ cắn một hồi môi đỏ, chợt quay đầu đi chỗ khác. Mà giờ khắc này vệ thần bên kia, từng đạo tự trong gió lốc bắn nhanh mà ra mạch lực giải lụa càng gấp gáp, do đó cũng là khiến cho vệ thần trên người vết máu càng ngày càng màu đỏ tươi, phảng phất sau một khắc liền muốn ngã xuống giống như. Nghe tới Vương Huyền gần như điên cuồng tiếng gầm gừ thì, đông đảo đệ tử chính là biết được giờ khắc này người sau chính đang ấp ủ một đòn chí mạng. Hô, 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 hô. Đầy trời thân ảnh mơ hồ tốc độ càng lúc càng nhanh, trong nháy mắt tiếp theo, hết thể âm ảnh đột nhiên đọc lại, sau đó dần dần biến mất trở thành nhạt. Nhất đạo như là ma bóng người đột ngột ra hiện tại vệ thần phía sau, trong lòng bàn tay một thanh bị bảng bạc màu đỏ tươi mạch lực bao vây dị thường sắc bén lưỡi dao sắc, lập lòe màu đỏ tươi ánh kim loại, nhanh như tia chớp quay về vệ thần phía sau lưng mạnh mẽ đâm tới. Nay một chiêu, xúc thế đã lâu, hung ác cực kỳ, vừa ra tay chính là giết người chi chiêu, hiển nhiên, Vương Hoang tưởng muốn đẩy vệ thần vào chỗ chết. Vành, sắc bén lưỡi dao sắc chỗ đi qua, không khí đều là muốn nổ tung lên. Mà giờ khắc này Vương Huyền trên mặt lộ ra giữ tận nụ cười. Thế nhưng ngay ở liền muốn tiếp xúc trước mắt, Vương Huyền cái kia vẹn vẹn duy trì nháy mắt nụ cười chính là đột nhiên đọc lại, con ngươi cũng là đột nhiên co rụt lại. Bởi vì cái kia trước kia ở thiếu niên ở trước mắt bóng người đang dần dần trở thành nhạt, mà phía sau nhưng là đột nhiên có một luồng tiếng nổ đùng đoàng ở cấp tốc vang vọng ra. Ầm, ầm. Hai đạo trường ấn, một đen kịt như mực, một tử sắc yêu dị, tỏa ra làm người ta sợ hãi gợn sóng, sau đó tàn nhẫn mà bắn trúng Vương Huyền phía sau lưng. Vương Huyền thân thể như gặp sét đánh giống như vậy, bị nặng nề ném không trung, xẹt qua nhất đạo cực kỳ khuyết đại độ cong, rơi ầm ầm trên đất. Là nên kết thúc đây. Vì lẽ đó, đón lấy, người triệt để chơi xong. Đương theo lạnh lùng hờ hững âm thanh, vệ thần nhanh như tia chớp tiềm hiện tại Vương Huyền trước mặt, nhìn cái kia toàn thân không ngừng co giật Vương Huyền, nét miệng lộ ra sâm răng trắng nở nụ cười, cây tiểu đao này không sai. Vệ thần liếc mắt một cái Vương Huyền trong tay nắm chặt lưỡi dao sắc, khóe miệng có một vệt châm chọc nụ cười nổi lên, nhàn nhạt cười nói, ta nhớ các ngươi Vương thị gia tộc vẫn dựa vào Phương gia mới lên, hiện tại Phương gia đã không tồn tại, như vậy ta ngược lại thật ra tò mò rất, các ngươi Vương thị gia tộc lại nương nhờ vào Phương nào thế lực lớn, lại vẫn dám trắng trợn địa lại đây gây chuyện. Khốn nạn, lúc trước có Trầm Lan giúp ngươi chỗ dựa, vì lẽ đó, lúc đó mới may mắn bỏ qua cho ngươi một cái mạng. Bây giờ ta tài nghệ không bằng người, ta bái phục chịu thua, thế nhưng ngươi nếu như can đảm dám đối với ta lạnh lùng hạ sát thủ, cha ta bọn họ là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Vương Huyền cái kia nguyên bản giữ tận khuôn mặt giờ khắc này biến đến mức dị thường kinh sợ, khàn cả giọng địa gầm thét lên, nhìn trước mắt mặt lộ vẻ cười gần vệ thần, hắn mới biết mình đến cùng là dính dáng tới thế nào sát tinh. Xem ra, chết đến nơi rồi, còn muốn thế người ủng hộ, thực sự là ngu xuẩn, các ngươi Vương thị gia tộc chung quy có điều là bị người khác lợi dụng một con cờ thôi. Vệ thần hai con mắt híp lại địa nhìn chằm chằm chính nghiến răng nghiến lợi nhìn mình lom lom Vương Huyền, lắc đầu cười lạnh nói: "Hừ, đừng lưu toan sử dụng loại này liệt làm phép khích tướng, lão tử không mắc bẫy này. Muốn giết muốn quả tự nhiên muốn làm gì cũng được, có điều, ta xin khuyên ngươi cũng phải cân nhắc thật hậu quả." Vương Huyền sắc mặt âm lãnh, một bộ thấy chết không sờn khí thế. "Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, nếu ngươi tự nguyện làm người chết thế, cũng không oán ta được." Loạt xoạt. Vệ thần dứt tiếng sau, đoạt lấy Vương Huyền trong tay lưỡi dao sắc, mà hậu chiêu cánh tay vung lên. Trong tay lưỡi dao sắc liền rất là xảo diệu địa theo vệ thần ý tứ xẹt qua Vương Huyền hai tay. Sau đó vệ thần thừa dịp người khác thất thần trống rỗng, cầm trong tay lưỡi dao sắc không được dấu vết ẩn nấp ở trong tay áo, hai tay tàn nhẫn mà vung mạnh lên Vương Huyền mắt cá chân, đột nhiên quang hướng về phía Vương. Vương Huyền thân thể như đạn pháo giống như vậy, ở cứng rắn trên mặt đất lăn quá nhất đạo mấy chục mét mặt đất sau khi, mới chậm rãi địa ngừng lại. Chu vi trong nháy mắt trở nên yên lặng như tờ, lúc trước còn chiếm cứ ưu thế áp đảo Vương Huyền, hiện nay còn giống như chó chết chật vật nằm trên đất. Đỏ sẫm vết máu theo Vương Huyền hai con cổ tay trên ổ chảy ra, hiển nhiên, vệ thần thừa dịp mọi người không có lấy lại tinh thần không chặn, trực tiếp đánh gãy Vương Huyền gân tay. Này không oán được vệ thần lòng dạ độc ác, muốn trách thì trách Vương Huyền cách làm thực sự quá phận quá đáng. Làm xong tất cả những thứ này sau khi, vệ thần đột nhiên có một loại cực kỳ suy yếu cảm giác từ trong cơ thể hắn tràn ngập ra, có điều hắn nhưng cắn chặt hàm răng, song quyền không tự chủ nắm chặt, không để cho mình ngã xuống. Ngươi vì sao không sử dụng thái cực quyền? Trình Phượng Tuyết mặt cười có chút bạc não nhìn sắc mặt tái nhợt thiếu niên, trách cứ. Loại kia lá bài tẩy vẫn là không muốn dễ dàng hiện lộ ra tốt hơn một chút, hơn nữa Vương Huyền lần này trước tới khiêu chiến, khẳng định là hậu trường có người sai khiến, hẳn là lại đây hiểu rõ. Vệ thần thân thể loáng một cái, bước tiến có chút lảo đảo. Trình Phượng Tuyết thấy thế, mau chóng tới nâng lên, sau đó hướng về phía Lâm Phong mấy người nháy mắt, mấy người lập tức tâm linh thần hội, mau mau hộ tống vệ thần trở lại. Mà ngay ở vệ thần chờ người biến mất ở tầm mắt mọi người thì chu vi đệ tử hiển nhiên vẫn không có từ lúc trước trạng thái bên trong phục hồi tinh thần lại, bọn họ đều là mở to hai mắt, sắc mặt ngây ngốc nhìn chằm chằm chật vật ngã vào sân huấn luyện địa Vương Huyền bóng người. Vào đúng lúc này, toàn bộ sân huấn luyện thiên địa, vào đúng lúc này yên tĩnh không hề có một tiếng động, phảng phất liền phong đều là ở này một chốc gặp lại. Vương Huyền cùng vệ thần giao thủ, không nghĩ tới sẽ lấy kết cục như vậy phần kết. Trong lúc nhất thời đệ tử trong lòng đột nhiên có một loại không cách nào hình dung kinh hãi cảm giác tràn ngập ở trong lòng bọn họ, nguyên bản bị người ta bắt nạt rác rưởi bây giờ trưởng thành đến loại này trình độ kinh người. Vệ thần trở lại trong phòng, chính là lập tức bị Thanh Hư đạo trưởng chuyện gọi tới. Có điều đợi đến đem vệ thần kêu lên tiến vào đại điện sau khi, Trình Phượng Tuyết, Giang Xuyên bọn người là bị đuổi ra ngoài. Vệ thần sắc mặt có chút tái nhợt mà nhìn đứng đối diện Thanh Hư đạo trưởng, ở Thanh Hư đạo trưởng bên người, còn đứng thẳng Thương Vi Hồng, Thanh Tịnh trưởng lão, Thanh Huyền trưởng lão, Thanh Không trưởng lão cùng với quét đường phố trưởng lão chờ rất nhiều trong tông bối phận cực cao tiền bối, thậm chí ngay cả cùng vệ thần có duyên gặp mặt mấy lần Trầm Thông Thiên cũng đứng thẳng ở cách đó không xa. Chỉ có điều, giờ khắc này mặt của mọi người sắc đều là có vẻ đặc biệt nghiêm nghị. Vệ thần mục quang hoàn quét một vòng, chân mày hơi nhíu lại, cuối cùng đem tầm mắt dừng lại ở Thanh Hư đạo trưởng trên người. Hiển nhiên, như vậy bầu không khí ngột ngạt bên dưới, tất nhiên là xuất hiện cái gì cực kỳ chuyện khó giải quyết, cho tới liền bạn kiếm tông hầu như hết thảy bối phận cao trưởng bối đều hối tụ tập ở đây. Vệ thần, ngươi cùng Vương Huyền giao thủ sự tình đều biết. Từ khi Phương gia bị ta dẫn người bắt gọn sau khi, ta tuyệt đối không ngờ rằng Vương thị gia tộc người lại nhanh như vậy liền bị người thu mua. Thanh Hư đạo trưởng làm như thở dài một hơi, mặt lộ vẻ lo âu nhìn chằm chằm vệ thần, trầm giọng nói. Thanh Tịnh trưởng lão hai tay quanh địa buông xuống, vầng trán chói chặt, cũng là mở miệng nói, ở ngươi sắp tỉ thí then chốt thời kỳ, Vương Huyền trên danh nghĩa tìm ngươi luận bàn, nhưng là có ý đồ riêng, một mặt hậu trưởng người thăm dò thực lực của ngươi, ở một phương diện khác, tiêu hao ngươi thể lực. Như vậy tới nay, ngươi ở cùng những thế lực khác kiệt xuất lúc đối chiến, nhất định sẽ chịu ảnh hưởng, so với Vương Huyền tới nói, càng hung hiểm bất phần. Những người khác nghe vậy, cũng đều là vẻ mặt nghiêm nghị, im lặng không lên tiếng, tán thành Thanh Hư đạo trưởng cùng Thanh Tịnh trưởng lão lời của hai người. Chương 526, làm một con thật miêu vệ thần nhìn thấy tình cảnh này, trầm ngâm chốc lát, nhưng là khẽ mỉm cười, nói, cảm ơn chư vị tiền bối quan tâm, ta lúc trước đã cùng Vương Huyền từng có gặp mặt một lần, đối với người này sớm đã có nhất định hiểu rõ, vì lẽ đó, ta vẫn chưa triển lộ ra toàn bộ thực lực. Hơn nữa, ta nghĩ, ta nên có lực tự bảo vệ. Dứt tiếng sau, vệ thần hai tay đột nhiên kết ấn, chỉ thấy được da rẻ ở bề ngoài vết thương dĩ nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, trắng xám sắc cũng trở nên hơi hồng hào, thậm chí ngay cả khí tức đều là bằng tốc độ kinh người tăng gọn. Thanh Hư đạo trưởng, Thanh Tịnh trưởng lão chờ người nhìn thấy tình cảnh này, đều là sắc mặt có chút quái dị địa nhìn chằm chằm vệ thần. Nhìn mọi người khó có thể tin vẻ mặt, vệ thần nhưng có chút lúng túng gãi gãi đầu, cười nói, kỳ thực, ở cự ma bên trong thung lũng, ta không chỉ có được cự ma kiếm, còn phải đến cự ma long khung xương. Chỉ có điều, khung xương bị La Hán phủ trấn áp, vẫn không có cơ hội luyện hóa. Cái gì? Ngươi được cự ma long khung xương? Thanh Huyền trưởng lão con mắt trợn thật lớn, khẩn nhìn chằm chằm vệ thần, kinh ngạc lên tiếng nói. Vệ thần nghiêm túc nhìn Thanh Huyền trưởng lão, chợt chỉnh trọng gật gật đầu. Cự ma long thuộc về cự ma tộc bộ tộc, bất kể là thân thể vẫn là thực lực đều kinh người, hơn nữa thành thuộc cự ma long thực lực có thể so với thông thiên cảnh cường giả, chí ít cũng là đạt đến linh thú cấp bậc, cấp độ kia ma thú dĩ nhiên xảy ra hiện tại cự ma bên trong tung lũng. Thanh Tịnh trưởng lão cũng là đầy mặt vẻ khiếp sợ, khí hư nói: "Cự ma kiếm chính là cự ma long dòng máu biến thành, mà cự ma long khung xương bị La Hán phủ phong ấn, những ngày qua ta vẫn luyện hóa La Hán phủ, không nghĩ tới, ở luyện hóa trong lúc, dĩ nhiên phát hiện cự ma long khung xương dĩ nhiên lặng yên không một tiếng động địa cùng La Hán phủ hợp thành một thể." Thương Vi Hồng cũng là mục quan có chút hâm mộ nhìn chằm chằm vệ thần, nói rằng: "La Hán phủ vốn là có thể rèn luyện thân thể, nếu là ngươi luyện hóa có đủ nhiều La Hán phủ, tu luyện ra La Hán kim thân thể cũng là vô cùng có khả năng." Mà cứ lời ngươi nói, cự ma long khung xương cùng La Hán phủ hòa làm một thể, mà cự ma thịt rồng có tự lành năng lực, hơn nữa cường hàn đến quá mức, vì lẽ đó, ngươi tiểu tử này có thể lượm một lợi ích to lớn a. Đúng đấy, La Hán kim thân thể, thêm vào có tự lành năng lực cự ma long cốt giá, ngươi tiểu tử này, thậm chí vô cùng có khả năng tu luyện ra đồn đại bên trong La Hán kim thân thể bất tử. Trầm Thông Thiên cũng là tiến lên một bước, nhìn chằm chằm vệ thần, mở miệng nói: "Cái gì? La Hán kim thân thể bất tử, đồn đại loại kia thân thể, có thể đạt đến tay cụt mọc lại trí cao hoàn cảnh, tu luyện tới cực hạn, có thể chỉ cần một giọt máu hoặc là một cái sợi tóc đều có thể sống lại." Thanh Huyền trưởng lão âm thanh đều là có chút run địa đạo. Lời tuy nói như vậy, thế nhưng vệ thần dù sao chỉ là đơn thuần luyện hóa cự ma long khung xương, hơn nữa cự ma long đã sớm bỏ mình, vì lẽ đó, tự lành năng lực cũng sẽ phải chịu nhất định hạn chế, hơn nữa La Hán phù theo thời gian trôi đi, uy lực cũng sẽ có yếu bớt, vì lẽ đó, muốn tu luyện ra La Hán kim thân thân thể bất tử chỉ sợ là khó hơn lên trời. Thanh hư đạo trưởng nhìn vệ thần, trầm giọng nói. Vệ thần nghe vậy, cũng không phải có thể chí phủ địa gật gật đầu, hiển nhiên, Thanh hư đạo trưởng nói không giả, La Hán kim thân thân thể bất tử muốn tu luyện được tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, hơn nữa chỉ bằng vào trong tay hắn những này La Hán phù số lượng cùng với chất lượng, e sợ liền La Hán kim thân thể đều khó mà đạt đến. Có điều, dù vậy, đối với hiện tại vệ thần tới nói, đã đầy đủ. Thương Vi Hồng như chút được gánh nặng địa thở phào nhẹ nhõm, mặt lộ vẻ đủ cười, sảng lắm nói, lần này, ta nghĩ những người này cuối cùng cũng coi như có thể yên tâm, dựa vào vệ thần giờ khắc này trạng thái, nói vậy nhất định có thể từ những kia thiên phú chắc tuyệt kiệt xuất hậu bối bên trong bộc lộ tài năng, hay là này còn có thể cho những kia sau lưng trong bóng tối đối với giới ngáng chân thế lực gõ một hồi, để bọn họ biết Vạn Kiếm Tông tuyệt không là cái gì tùy ý người khác bắt nạt bát. Bí quả hồng đúng. Không sai. Trước mắt lấy Phương Thương Sinh cầm đầu thế lực đã bị cơ bản quét sạch, còn sót lại một ít chạy trốn lính tôm tướng cua, đã đối với không tạo thành được bao lớn uy hiếp, tiếp đó, nên là Vạn Kiếm Tông chấn chỉnh lại hùng phong thời điểm. Thanh Tịnh trưởng lão nghe vậy, cũng là khẽ mỉm cười, nói: "Vệ thần, ngày mai sẽ là tỉ thí kỳ hạn, mà ở này trong thời gian còn lại, để cho đối với ngươi triển khai huấn luyện, phải đem thân thể ngươi hết thảy tiềm lực đều cho kích thích ra đến." Thanh Hư đạo trưởng đột nhiên tiến lên một bước, nhìn chằm chằm sắc mặt có chút khó coi vệ thần, cười nói: "Các ngươi đối với ta triển khai huấn luyện?" Vệ thần vừa nghe, nhất thời đều là cảm thấy da đầu tê dại. Lúc trước La Ngọc Thanh vẫn cùng hắn triển khai thực chiến huấn luyện thì cũng làm cho hắn cảm thấy đặc biệt vướng tay chân. Nếu là trước mắt những này tiền bối đối với mình triển khai huấn luyện, cái kia kết cục rõ ràng, chính mình chỉ có thể bị động chịu đòn. Làm sao? Nhìn thấy loại chiến trận này liền sợ sao? Thanh Hư đạo trưởng nhìn thấy vệ thần có chút lùi bước, không khỏi khẽ nhíu mày, lạnh lùng nói: "Cư kỳ trước tỷ thí quý củ, thế lực khắp nơi kiệt xuất sẽ bị truyền tống trận truyền tống đến đặc biệt bên trong không gian tiến hành tỷ thí. Ở vùng không gian kia bên trong sẽ có thế lực khắp nơi kiệt xuất hội tụ, tỷ thí quý củ là hôn chiến, mà ngươi ở cự ma bên trong thung lũng dựng nên không ít kẻ thù, thậm chí còn bao quát ngươi diệt tộc kẻ thù đời sau, trong đó nghiêm túc tình thế ta tin tưởng ngươi so với ai khác đều rõ ràng. Hơn nữa, trọng yếu hơn chính là, các ngươi ở vùng không gian kia mọi cử động sẽ phải chịu thế lực khắp nơi quan sát, vì lẽ đó, mặc kệ là vì ngươi cá nhân, vẫn là vì Vạn Kiếm Tông danh dự, trận chiến này, ngươi chỉ cho phép thắng không cho bại." Vệ thần nghe vậy, hai con mắt càng là bắn ra hai đạo khiếp người hết sạch, song quyền của hắn hơi nắm long, cả người đều là tỏa ra một luồng lạnh lẽo sát ý: "Thân nhân của ta, Sở Hoàng Sư Minh, Tiêm Hải, bọn họ huyết tuyệt đối không thể bạch lưu, Tây Môn Mộc Tuyết, Tiêu Mười Nhị Lang, Chiến Long bọn họ đều sẽ nhờ đó trả giá đánh đổi nặng nề." Vệ thần âm thanh trầm thấp cực điểm, gân xanh trên cánh tay hơi nhún. Hiển nhiên, Thanh Hư đạo trưởng kích phát rồi ẩn nấp ở vệ thần sâu trong nội tâm tình cảm, loại tình cảm này thúc đẩy vệ thần chiến thắng tâm ma, làm cho hắn trở nên không sợ không sợ. "Ta đồng ý tiếp thu chư vị tiền bối huấn luyện, dù cho trả giá cái giá bằng cả mạng sống, cũng sẽ không tiếc." Nhìn mục quang kiên nghị vệ thần, Thanh Hư đạo trưởng chờ người hai mặt nhìn nhau, cũng là hài lòng gật gật đầu. "Sẽ đem thực lực của tự thân áp chế đến huyền mạch cảnh hậu kỳ cấp độ, có điều, những người này sẽ liên thủ đối với ngươi phát động tấn công, mà ngươi có khả năng làm chính là làm hết sức tiếp tục kiên trì, đồng thời trục vừa đánh tan." Thanh Hư đạo trưởng hai tay chắp sau lưng, lạnh nhạt nói. Thương Vi Hồng cười nhìn vệ thần, nói: "Loại này quá trình hay là rất nguy hiểm, nhưng hay là chỉ có như vậy, mới càng thêm có thể triệt để kích thích ra thân thể ngươi hết thể tiềm lực, cũng mới có thể đúng lúc phát hiện ngươi tự thân không đủ, không đến nỗi ở tỉ thí trong quá trình có vẻ giật gấu ba bay. Ở đây, ngươi có thể không hề bảo lưu địa sử dụng tới ngươi toàn bộ thủ đoạn, mặc kệ là hắc miêu vẫn là bạch miêu, chỉ nếu có thể nắm lấy lao thử, đều là thật miêu. Hiện tại, ngươi liền lấy ra ngươi toàn bộ thực lực đi, quá chú tâm làm một chỉ có thể bắt lấy lao thử thật miêu là có thể." Vệ thần nghe vậy, cũng là không có một chút nào kéo dài, bàn chân đặt xuống, thân hình chính là trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Đợi đến lại hiện ra thân thể, dĩ nhiên ra hiện tại Thanh Tịnh trưởng lao phía sau, trưởng phong như lôi, bay về Thanh Tịnh trưởng lao phía sau lưng chính là hung ác vô tới. "Hôn tiểu tử, ngươi cũng thật là ra đi tử à, mới vừa nói xong, còn chưa kịp chuẩn bị, ngươi liền bắt đầu triển khai tiến công à?" Thanh Tịnh trưởng lão thấy thế, sắc mặt không chỉ có không hoảng hốt, trái lại cười mắng: "Ta chỉ muốn làm một con thần miêu." Làm Thanh Tịnh trưởng lão âm thanh vừa ra dưới thì, vệ thần âm thanh cũng là vang vọng mà lên: "Hừ, cho mèo." Thanh Tịnh trưởng lão trên mặt mang theo đủ cười, không có một chút nào xoay người dấu hiệu, trở tay vỗ một cái, một trưởng chính là về phía sau vỗ tới. "Vành!" Âm thanh như lôi, sóng khí cuồn cuộn. Vệ thần bóng người càng là trực tiếp như đạn pháo bình thường tà bay ngược ra ngoài. Có điều, ngay ở vệ thần thân hình bay ra trong nháy mắt, người sóc nhưng là mũi chân gấp điểm mặt đất, thân hình đột nhiên bay lên mà lên, quay về cách đó không xa Thương Vi Hồng lao đi. "Khá lắm, dĩ nhiên dùng thái cực quyền mượn lực đả lực tới đối phó ta." Thương Vi Hồng nhìn buôn lược mà đến bóng người, cũng là không khỏi thân hình hơi lắc, như bất đạo ông giống như vậy, tránh thoát vệ thần một đòn mãnh liệt. "Tiểu tử, ta biểu diễn cho ngươi một hồi tứ lạng bạt thiên cân kỹ xảo." Thương Vi Hồng mỉm cười nhìn sắp cùng mình sượt qua người vệ thần, chợt giơ lên chân trái, quay về vệ thần chân nhỏ đoạn chỗ nhẹ nhàng một câu. "Vành!" Vệ thần thân hình chính là trên không trung xẹt qua nhất đạo cực kỳ quỷ dị độ cong, ầm ầm rơi xuống đất. Chương 527, nên là lợi kiếm ra khỏi vỏ thời điểm. Ngày mai, ấm dương cao chiếu, vạn dặm cung mây, to lớn vạn kiếm thành như một con viễn cổ hung thú nằm phục ở trên đường chân trời. Cao to đen kịt cửa thành hai bên có trọng binh canh gác, đủ loại màu sắc hình dạng dòng người không ngừng tràn vào trong thành, ở mỹ viên nhao tiếng biểu lộ ra tòa thành trì này phồn vinh. Ở tòa này như hung thú bình thường cự chính giữa thành trì lớn vị trí, một tòa cực kỳ khổng lồ tông môn đứng sừng sững. Tông môn mái hiên chỗ cao, treo lơ lửng sáng loáng lượng chói mắt băng cây búa, mũi nhọn sắc bén dị thường. Cứ việc nằm ở trời đông giá rét thời khắc, nhưng Vạn Kiếm Tông giờ khắc này từ lâu tiếng người huyên náo, hầu như hết thảy Vạn Kiếm Tông người liên quan viên đều là hội tụ đến Vạn Kiếm Tông trên sân huấn luyện. Ở cái kia cực kỳ rộng rãi trên sân huấn luyện, người ta tập hợp vô số Vạn Kiếm Tông đệ tử, các sư phụ hội tụ tập ở đây, bọn họ chỉ là vì Tống Biệt sắp bị truyền tống trận truyền tống đến không gian đặc thù cùng với những cái khác rất nhiều thế lực kiệt xuất tỷ thí vệ thần. Mà ở cái kia quảng trường phía trước nhất, dọc theo dài lâu thạch giai mà lên, đứng sừng sững tám cái thông thiên kim trụ. Tám cái thông thiên kim trụ cực kỳ khổng lồ, mặt trên điêu khắc đủ loại kiểu dáng kiếm văn, mơ hồ tỏa ra ác liệt cực điểm sắc bén khí. Có điều, giờ khắc này tất cả mọi người mục quang đều là tập trung ở cái kia tám cái thông thiên kim trụ chính phía sau, nơi đó có nhất đạo đóng chặt cửa lớn màu vàng nóng. Không tốn thời gian dài, cái kia cửa lớn màu vàng nóng thì sẽ chậm rãi mở ra, từ bên trong sẽ đi ra ngày hôm nay nhân vật chính vệ thần. Kẹt kẹt. Nương theo một tiếng cọt kẹt tiếng mở cửa, vẫn đóng chặt cửa lớn màu vàng nóng chậm rãi mở ra. Tất cả mọi người là đình chỉ tiếng nói chuyện, chu vi nghe được cả tiếng kim rơi, tất cả mọi người mục quang đều là tụ tập đến đạo kia chậm rãi mở ra cửa lớn màu vàng nóng phương hướng. Giờ khắc này, chu vi mấy ngàn người không một người phát ra bất kỳ cái gì ầm ĩ tiếng vang, chỉ là lòng mang ước ao địa nhìn chằm chằm cửa lớn màu vàng nóng phương hướng, bầu không khí yên tĩnh dị thường. Vẫn đang cùng Thương Vi Hồng, Thanh Hư đạo trưởng chờ người huấn luyện vệ thần giờ khắc này đang lặng lặng xếp bằng trên mặt đất, hai tay tạo thành chữ thập. Từng luồng huyền ảo dị thường năng lượng đang không ngừng từ chính ngồi vây quanh ở vệ thần bốn phía Thương Vi Hồng, Thanh Hư đạo trưởng chờ trên thân thể người hội tụ với người sau trên người. Làm cái kia ánh mặt trời vàng chói dọc theo cửa lớn màu vàng nóng khẽ hở, như mảnh vàng vụn bình thường vương xuống khi đến, Thương Vi Hồng, Thanh Hư đạo trưởng chờ người đồng thời mở hai con mắt, hai mặt nhìn nhau, khuôn mặt bên trên đều có không che giấu nổi ý cười. "Tông chủ, hiện tại gần như nên xuất phát đi." Thanh Tịnh trưởng lão nhìn Thanh Hư đạo trưởng phương hướng, nhàn nhạt cười nói. Thanh Hư đạo trưởng nghe vậy, nhưng là đem mục quang phóng hướng về Thương Vi Hồng phương hướng, thấy người sau gật đầu ra hiệu sau, hắn phương tài, lúc nãy mở miệng nói, "Vệ thần, tiếp nhận rồi huấn luyện đặc thủ, để ngoài ý muốn chính là tên tiểu tử này trên người lá bài tẩy thật là gọi là tầng tầng lớp lớp ác cự ma kiếm, chiến lôi thần quyết, vạn kiếm quy tông, thái cực quyền, mạch trận chờ chút, càng làm cho chúng ta kinh ngạc chính là, tên tiểu tử này thậm chí ngay cả 9 tầng ma tháp đều từ cự ma trong sơn cốc mang ra đến rồi. Đúng đấy, hắn dĩ nhiên chịu đựng ở nhiều như vậy người vây công, tuy nói không thể đạt được thắng lợi, nhưng dựa vào rất nhiều thủ đoạn cũng là đem làm cho đặc biệt chật vật, cứ việc áp chế lại trên người thực lực. Quét đường phố trưởng lão cũng là loát trắng như tuyết trồng dâu, nhìn vẫn nhắm mắt, chìm đắm ở tu luyện trạng thái vệ thần, hài lòng gật đầu nói, không sai. Người này kế thừa ta Vạn Kiếm Tông truyền thừa, đúng là ta Vạn Kiếm Tông sự may mắn, ta Vạn Kiếm Tông nhất định sẽ tại người này dẫn dắt đi, tiến một bước phát dương quang đại. Thanh Không trưởng lão cũng là mỉm cười nói, chư vị có thể không nên quên, bản thân hắn liền không tầm thường. Thanh Huyền trưởng lão mục quang quét về phía vệ thần ngự phương hướng, chỉ thấy được nơi đó bại lộ ở quần áo ở ngoài, chính hiện lên nhất đạo long phượng đan dệt đồ văn, hơn nữa có vẻ so với ban đầu càng thêm rõ ràng. Mọi người nghe vậy, cũng đều là không nhịn được địa gật gật đầu, trên người chảy xuôi chính tông vương chiêu dòng máu, lại sao dòng dòng vô bi đây? Việc này trước tiên không nên cùng hắn nhắc lên, miễn cho đưa tới họa sát thân, thậm chí có thể vì ta Vạn Kiếm Tông chiêu ngập đầu thai đường, chúng ta muốn làm chính là tận to lớn nhất nỗ lực bảo vệ hắn. Thanh Ngư đạo trưởng đột nhiên sắc mặt trở nên hơi nghiêm nghị, nhắc nhở mọi người nói: "Xin nghe tông chủ chi mệnh." Mọi người nghe vậy, đều là ôm quyền hẳn là. Thương Vi Hồng cũng là một quang hiếp lại địa quét về phía vệ thần ngực phương hướng, đạo kia long phượng đan dệt đồ văn tựa hồ chính mơ hồ hiện lộ ra nó cao chót vót đến, biểu lộ mà ra nhàn nhạt uy thế đúng là làm cho hắn đều là cảm thấy có chút kinh ngạc, thật không hổ là long phượng vương chiêu hậu bối. Làm cái kia mảnh vàng vụn bình thường ánh bình minh dọc theo từ từ mở ra cửa lớn màu vàng nóng thẩm thấu đến vệ thần trên người thì vệ thần cái kia đóng chặt hai con mắt rốt cục cũng là chậm rãi nhấc lên một góc. Vệ thần mở hai con mắt, rồi lại lập tức giơ bàn tay lên che khuất có chút ánh mặt trời chói mắt. Vệ thần, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên ẩn giấu nhiều như vậy lá bài tẩy, trải qua đối với ngươi đặc huấn, hiện tại ngươi đã thuận lợi đột phá đến huyền mạch cảnh hậu kỳ cấp độ. Nếu như lần này sư phụ của ngươi La Ngọc Thanh lần thứ hai cùng ngươi giao thủ, e sợ thắng bại vẫn đúng là khó liệu a. Thanh Tịnh trưởng lão một đôi hiền lành con mắt cười tủm tỉm nhìn chằm chằm vệ thần, nói. Đa tạ chư vị tiền bối đối với vạn bối chỉ điểm, nếu không là ở loại này áp lực mạnh mẽ bên dưới, thêm nữa lúc trước chư vị tiền bối dĩ nhiên đem tự thân bộ phận sức mạnh lan truyền cho ta, chỉ sợ ta cũng không thể ở đây sao thời gian ngắn ngủi bên trong đột phá đến huyền mạch cảnh hậu kỳ cấp độ. Vệ thần nghe vậy, đúng là không có hiện lộ ra chút nào công nạo, trái lại hướng về phía chư vị tiền bối, ôn quyền chắp tay từng cái báo đáp. Vệ thần, ngươi hiện tại có thể nói là ta Vạn Kiếm Tông tương lai người truyền thừa, những này gần đất xa trời lao ra hỏa có thể hơi chỉ kỳ chút sức mọn đúng là bé nhỏ không đáng kể, muốn đem Vạn Kiếm Tông phát dương quang đại, còn muốn dựa vào các ngươi những này hậu bối mới được á, hơn nữa ngươi không lâu sẽ thay thế ta Vạn Kiếm Tông ứng chiến thế lực khắp nơi kiệt xuất, đây là quan hệ đến ta Vạn Kiếm Tông ngàn năm danh vọng, cỡ này trọng trách nhưng đặt ở một mình ngươi trên bả vai, chúng ta cũng là lòng sinh xấu hổ. Thương Vi Hồng làm như thâm thở dài một hơi, lẩm bẩm nói, lần này tỷ thí nhất định hung hiểm bạc phần, hết thảy thế lực khắp nơi kiệt xuất dũng hiện tại cái kia mảnh thần kỳ không gian khu vực, bất kỳ người ngoài cũng không có từ quấy rầy, mà ngươi gây thù hằn lại rất nhiều, vì lẽ đó ngươi nhất định phải mau chóng muốn một sách lược vẹn toàn mới vừa có thủ thắng cơ hội. Thanh Huyền trưởng lão cũng là sắc mặt ngưng trọng nhìn vệ thần, mở miệng nhắc nhở. Vệ thần nghe vậy, giữa hai lông mày làm như hơi trầm một hồi, có điều tiếp theo một cái chớp mắt, người sau hai con mắt làm như phát sinh chấn động tâm hồn không sợ ánh sáng. bọn họ nghĩ tới rồi liên thủ, như vậy ta tự nhiên cũng sẽ không một mình tác chiến, liền nhìn ở cuộc tỉ thí này bên trong, đến cùng ai là trở vây bắt con mồi, ai lại là vây bắt con mồi thợ săn đi. Vệ thần mục quang đảo qua đông đảo tiền bối, khuôn mặt hiện lên một vẻ nụ cười tự tin. Được, ta quả nhiên không có nhìn lầm người, có ngươi lời nói này, ta tin tưởng Vạn Kiếm Tông nhất định sẽ ở rất nhiều thế lực bên trong bộc lộ tài năng. Thanh hư đạo trưởng thấy thế, cũng là không khỏi nở nụ cười, nói, đây là quy tắc tỉ thí, hỗn chiến bên trong, đao kiếm không có mắt, sinh tử do mệnh, nhưng Vạn Kiếm Tông sẽ chờ ngươi khải toàn mà về. Vệ thần nghe vậy, sắc mặt trịnh trọng gật gật đầu. Thương Vi Hồng mục quang liếc mắt nhìn bên ngoài, sau đó vung tay lên, cười nói, nên là lợi kiếm ra khỏi vỏ thời điểm. Dứt tiếng sau, Thương Vi Hồng chậm rãi đứng lên. Tiếp theo Thanh hư đạo trưởng, Thanh Tịnh trưởng lão, Thanh Huyền trưởng lão, Quét đường phố trưởng lão, Thanh Cung trưởng lão, Trầm Thông Thiên cùng với Vệ thần đều là chạm lên, nhìn nhau nở nụ cười, đạp lên vàng chói lọi ánh mặt trời, hướng về phía đã triệt để mở ra cửa lớn màu vàng nóng phương hướng đi đến. Chương 528, hành trình mới Vệ thần, Vệ thần, Vệ thần. Làm Vệ thần đoàn người ra hiện tại trước mặt chúng nhân thì toàn bộ tình cảnh sôi trào, như sóng lớn bình thường tiếng reo hò vang vọng bất tiêu. Vệ thần nhìn phía trước hàng trăm hàng ngàn người ở vung tay hô to, hô tên của chính mình, tâm tình cũng là dị thường dâng trào. Thương Vi Hồng, Thanh Hư đạo trưởng chờ người nhìn thấy tình cảnh này, cũng là không nhịn được địa gật đầu. Từ khi tiêu diệt lấy Phương Thương Sinh cầm đầu thế lực, Vạn Kiếm Tông nhân viên cũng là phát sinh biến hóa nghiêng trời, bất kể là tinh thần diện mạo vẫn là phẩm chất, đều là cùng lúc trước tuyệt nhiên không giống, phảng phất một lần nữa tỏa sáng sức sống. Giờ khắc này Vạn Kiếm Tông đúng là trên dưới một lòng. Thanh Hư đạo trưởng mục quang hoàn quét, chợt giơ bàn tay lên, nhẹ nhàng đi xuống để ép, ra hiệu mọi người yên tĩnh lại. Tùy theo Thanh Hư đạo trưởng động tác, toàn bộ sân bãi lần thứ hai trở nên yên lặng như tờ, tất cả mọi người mục quang đều là tập trung đến Thanh Hư đạo trưởng trên người. Chư vị, ngày hôm nay là một cực kỳ đặc thù tháng ngày, Cự Ma Thung Lũng rèn luyện đã kết thúc mấy tháng, mà thế lực khắp nơi đều ở đem hết toàn lực địa vun bón hậu bối, tranh thủ có thể ở Cự Ma Thung Lũng rèn luyện sau khi kết thúc đạt được ưu dị thành tích, mà Vạn Kiếm Tông cũng không ngoại lệ. Vì lẽ đó, bất luận làm sao, mời các ngươi vào thời khắc này nhớ kỹ, sắp đại biểu Vạn Kiếm Tông xuất chiến anh hùng vệ thần, mặc kệ kết quả làm sao, vệ thần đều sẽ đem ghi vào Vạn Kiếm Tông sử sách, đều sẽ trở thành Vạn Kiếm Tông lĩnh viên anh hùng, bởi vì hắn không đơn thuần là vì mình mà chiến, cũng là vì ta Vạn Kiếm Tông mà chiến. Vì lẽ đó, cho tiểu anh hùng cố lên đi. Thanh Hư đạo trưởng dõng dạc ngôn từ nói tới phân chấn lòng người, làm cho người phía dưới quần lần thứ hai sôi bật lên, anh hùng, anh hùng, anh hùng. Vệ thần nhìn tình cảnh này, song quyền hơi nắm long, mục quang trở nên càng thêm kiên nghị. Được rồi, hiện tại canh giờ gần đủ rồi, nên khởi động chuyển tống trận, hoan đưa anh hùng xuất trinh. Dứt tiếng sau, Thanh Hư đạo trưởng mục quang ngưng tụ đến Thanh Tịnh trưởng lao trên người. Người sau thông báo địa gật gật đầu, mà hậu chiêu cánh tay đột nhiên vung lên, chỉ thấy được trên đỉnh đầu thình lình xuất hiện nhất đạo kim sắc cổ sáng. Cái kia đạo kim sắc cổ sáng phảng phất liên tiếp trời cùng đất, huyền ảo dị thường phù văn màu vàng chậm rãi ngọ nguậy, tỏa ra kinh người gợn sóng, khí thế kinh người. Hiển nhiên, lần này truyền tống trận so với di vãng đều muốn càng thêm to lớn. Tất cả mọi người đều là mục quang kinh hãi mà nhìn hình ảnh trước mắt, Thanh Tịnh trưởng lão không hổ là tam phẩm mạch trận sư. Vệ thần, tin tưởng ngươi, ngươi nhất định có thể khải toàn mà về, sẽ vẫn nhìn ngươi, vẫn ở chỗ này chờ ngươi. Trình Phượng Tuyết thái độ khác thường, hướng về phía vệ thần phương hướng hô. Không sai, vệ thần, ngươi có thể phải cho ta sống sót trở về, đừng tưởng rằng những sư minh này sẽ dễ dàng bị ngươi vượt qua, đợi được ngươi sau khi trở về, còn muốn cùng ngươi luận bàn, cũng sẽ không đem trước kia địa vị liền như vậy chắp tay dâng cho ngươi. Một phàm cũng là khẽ mỉm cười, hướng về phía vệ thần làm một khiêu khích động tác, sang sảng nói: "Vệ thần, bất luận ngươi thân ở nơi nào, đại gia đều sẽ vẫn lo lắng ngươi, vì ngươi cầu khẩn chúc phúc." La Ngọc Thanh đôi mắt đẹp có chút thường hồng, con mắt chăm chú địa nhìn chằm chằm vệ thần, âm thanh đều là có chút khàn khàn địa hô. Vệ thần hướng về phía trước những kia bóng người quen thuộc chắp tay ôm quyền, trịnh trọng gật đầu, ánh mắt lại là không khỏi có chút ướt át lên. "Vệ thần, bảo trọng, nhớ tới ngàn vạn cẩn thận, nhất định phải phát huy ra thái cực quyền uy lực đến, như vậy mới có thể ở hỗn chiến bên trong tận lực giảm thiểu tự thân tiêu hao thể lực, chiếm được tiên cơ." Thương Vi Hồng đột nhiên tiến lên một bước, nhìn chằm chằm vệ thần, dặn dò. Vệ thần nghe vậy, cũng là gật gật đầu. Thời gian không còn sớm, chuẩn bị lên đường đi. Thanh Hư đạo trưởng nhìn vệ thần, trầm giọng nói: "Ừm." Vệ thần hít sâu một hơi, chợt mục quang hoàn quét, phát hiện tất cả mọi người mục quang đều tập trung vào trên người hắn. Chợt vệ thần hướng về phía mọi người không lưng, được rồi một cúc cung chi lễ. Mọi người thấy thế, cũng là tùy theo cúc cung đáp lễ. Thời khắc này, hầu như mỗi người trong lòng đều là nhiệt huyết tích bốc động, bởi vì bọn họ rõ ràng địa biết trước mắt thiếu niên này chỉ cho bọn họ như vậy lễ ngộ. Một bị người trao phúng rắc rưởi bây giờ trưởng thành lên thành tông môn người thừa kế, một bước một vết chân, hoàn toàn dựa vào chính mình nỗ lực, bước lên từ từ con đường tu luyện, trong đó chịu đựng thống khổ cùng gian nguy, người thường căn bản khó có thể tưởng tượng. Vệ thần chậm rãi thẳng tắp thân thể, ánh mặt trời vàng chói soi sáng ở người phía sau trên người, làm cho người sau kiên cường thân thể như một thanh tuyệt thế thần thương, phảng phất có thể đâm thủng thương khung. Một lát sau, vệ thần lần thứ hai hít sâu một hơi, sau đó hướng về phía Thanh Hư đạo trưởng, Thương Vi Hồng chờ rất nhiều tiền bối gật gật đầu, liền chậm rãi quay về kim sắc truyền tống trận phương hướng đi đến. Đợi đến vệ thần thân hình từ từ bị hào quang màu vàng nuốt hết thời điểm, ở cái kia chân trời xa xôi bên trên, đứng thẳng một tên thanh ý liễu người đàn ông trung niên. Cái kia người đàn ông tuổi trung niên tướng mạo cùng vệ thần cực kỳ tương tự, trên lưng cong lấy một thanh to lớn kiếm bản to. "Vệ thần, ta nhi, ngươi có thể nhất định phải bình an trở về a." Cái kia người đàn ông tuổi trung niên nhìn từ từ biến mất ở truyền tống trận bên trong vệ thần bóng người, không nhịn được địa lẩm bẩm lên tiếng nói, "Chờ sau khi ngươi trở lại, kề vai chiến đấu, đồng thời vì là chết đi người thân báo thù rửa hận." Ở một chỗ bên trong mặt thất, một tên kiếm mi mắt hổ áo bào trắng thiếu niên, trong tay lắc một thanh quạt giấy, khuôn mặt mỉm cười địa hướng về phía một tên đại hán chọc đầu chắp tay sau khi, sau đó liền mũi chân nhẹ chút, thân hình run lên, như gợn sóng giống như vậy, tiêu tan với tại chỗ, đợi đến lại hiện thân nữa thì, dĩ nhiên tiến vào chậm rãi chuyển động truyền tống trận vị trí trung ương. Nhớ kỹ, nhất định phải vì ta xích hỏa đường tranh khẩu khí, phàm là cản trở ngươi, hết thảy giết không tha. Đại hán chọc đầu khẽ miệng một nước, đưa tay mặt quá giết hầu, trong mắt tràn ngập ung tùm sát ý như người mong muốn. Truyền tống trận bên trong truyền ra nhất đạo thanh âm nhàn nhạt, khẩn đón lấy, truyền tống trận kịch liệt run lên, áo bào trắng thiếu niên dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi. Một tòa hình hoa sen trạng trên sân khấu, một tên giữa hai lông mày có nhất đạo giữ tợn vết thương tử bảo thiếu niên hai con mắt đóng chặt, lặng lặng ngồi xếp bằng, ở tại trên đỉnh đầu, treo lơ lửng một thanh trường kiếm màu tím, từng luồng quỷ dị kiếm khí màu tím từ sắc bén từ sắc mũi kiếm bên trên tản mắt ra, khiến cho đến vùng không gian kia đều là hiện ra một mảnh bẩn bèo cảm giác. Đột nhiên, tử bảo thiếu niên bỗng nhiên mở hai con mắt, trong phút chốc, hai đạo quỷ dị tử quang tự thiếu niên trong con ngươi bắn mạnh mà ra, càng là trực tiếp đem cái kia bên cạnh cách đó không xa một khối cứng rắn sân khấu cho động chạm tới. Vệ thân a, ha ha, không biết ngươi nhìn thấy hiện tại ta có thể hay không sợ đến cái mông niệu lưu đây, ta tinh diệu thế tất yếu dùng thất tinh kiếm chém giết ngươi, lấy tế điện tiên sơn cùng với chư vị đồng môn trên trời có linh thiêng. Dứt tiếng sau, người sau chậm rãi đứng dậy, một bước ra, hiện thân lần nữa thì thân hình đã nằm ở kim quang tràn ngập quang trong trận, mà hậu thân ảnh đồng dạng chậm rãi trở thành nhạt tiêu tàn mát. Ở một tòa cực kỳ nhọn tiếu trên đỉnh núi, có hai bóng người đứng lơ lửng trên không, một tên trong đó thân mang kim sắc chiến giáp thiếu nữ, chiến giáp bên trên trông rất sống động địa phát họa ra một cái kim sắc du long, kim sắc du long dọc theo giáp vàng mặt ngoài đem thiếu nữ huyền chuyển thân thể phát họa đến kinh tâm động phách. Giáp vàng thiếu nữ thủ trưởng nắm một thanh kim long chiến thương, từng luồng kinh người khí tức như gợn sóng bình thường hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến. Ở thiếu nữ bên cạnh đứng thẳng một tên trên người mặc áo bào màu tím nữ nhân, áo bào màu tím nữ nhân đôi mắt sáng răng trắng tinh, băng cơ ngọc cốt, lộ ra một luồng lạnh lẽo mà lại thanh lịch khí chất. Trước mắt hai người chính là Đông Phương Tĩnh Như cùng mẹ của nàng. Áo bào màu tím nữ nhân thiên quay đầu, nhìn chằm chằm đối diện giáp vàng thiếu nữ, lẩm bẩm lên tiếng nói, lần này tỷ thí không hề tầm thường, có thể nói là cựu tử nhất sinh, nhưng này hay là chính là vận mệnh, vô luận là có hay không gặp phải Tây Môn gia tộc, Tiêu thị gia tộc người, nương đều hy vọng ngươi có thể bình an trở về, ngươi cũng nhất định phải trở lại cho ta, bởi vì nương hiện tại bên người liền còn lại ngươi một người thân. Thoại đến cuối cùng, áo bào màu tím nữ nhân hai con mắt càng là ửng hồng lên, liên thanh âm đều có chút thỉnh thoảng, hiển nhiên, nàng giờ khắc này nội tâm có chút lo lắng. Nương, yên tâm đi, con gái nhất định sẽ bình an trở về. Đông Phương Tĩnh Như nhìn thấy mẫu thân có chút nghẹn nào, vội vàng cười an ủi. Đùng, đùng, đùng. Đông Phương Tĩnh Như dứt tiếng sau, viễn phương truyền đến chấn thiên tiếng chuông vang. Xem ra tông chủ bọn họ đã vì ngươi chuẩn bị kỹ càng truyền tống trận, bất luận làm sao, nhớ kỹ không muốn cậy mạnh, bảo mệnh quan trọng. Tử bào nữ nhân biết thời gian không hơn nhiều, mau mau nhắc nhở. Đông Phương Tĩnh Như nghe vậy, mặt cười cũng là xẹt qua một vẻ nghiêm túc, sau đó nàng hướng về phía tử bào nữ nhân gật gật đầu, chân ngọc nhẹ chút, liền hướng về chuông vang thanh truyền đến phương hướng đi vội vã. Nhìn Đông Phương Tĩnh Như thân ảnh dần dần đi xa, tử bào nữ nhân lướt át khỏe mắt rốt cục có nước mắt lướt xuống mà xuống. Ở tại hắn các nơi, Hỏa Linh tộc, Thủy Nguyên tộc, Thiên Mai đàn, Thiên Lang giúp chờ đông đảo hậu bối kiệt xuất cũng là ở từng người thế lực tiến đưa bên trong, bước lên hành trình mới, một hồi tàn khốc đấu tranh cũng là chậm rãi kéo lên màn mở đầu. Chương 529, bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau một mảnh hoang vu rừng rậm, màu trắng sương mù lượn lờ bốc lên. Xèo. Nhất đạo bóng người màu xanh bằng tốc độ kinh người nhanh chóng bay nhanh, phía sau tảng lớn của một cấp tốc rút lui, bị xa xa mà quăng ở phía sau. Người này không phải người khác, chính là Vệ Thần. Vệ Thần nhún mũi chân, thân hình như chớp giật đằng lược mà ra, sau đó tinh chuẩn địa rơi vào một gốc cây khổng lồ của một trên cây khô diện. Hai con mắt cảnh giác hoàn toàn ra bốn phía, phát hiện cũng không có sự dị thường sau khi, Vệ Thần trực tiếp tiềm tàng vào rậm rạp trong lá cây diện, đồng thời đem tự thân khí tức áp chế đến thấp nhất, bảo đảm sẽ không bị người ngoài phát hiện sau khi, Vệ Thần lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí một địa ngồi xếp bằng xuống, sau đó hai con mắt khép hở, tâm thần trực tiếp chìm đắm đến mạch hải nơi sâu xa. Màu đen mạch hải so với lúc trước càng rộng rãi, mặt trên huyền phù thần bí u lục thảm thực vật, đen kịt thú hồn thạch, còn sót lại không nhiều cự ma long cung sương, cùng với 9 tầng ma tháp cùng hỗn độn chung. Mà ở mạch hải tối vị trí giữa, huyền phù 4 đạo thần bí khó lường mạch luân. 4 đạo mạch luân là đạt đến huyền mạch cảnh giới cấp độ, ở đạo thứ 4 mạch luân bên trên, còn có 3 đạo mạch mắt, mang ý nghĩa giờ khắc này Vệ Thần đã nằm ở huyền mạch cảnh hậu kỳ cấp độ. Bây giờ đạt đến huyền mạch cảnh hậu kỳ thực lực, nói vậy có thể ở mạch trong biển ngưng luyện ra càng nhiều mạch khí chi kiếm đi. Đến thời điểm triển khai Vạn Kiếm Quy Tông thứ 7 bộ Vạn Kiếm cùng phát, nói vậy có thể làm một tương đương lợi hại lá bài tẩy. Vệ Thần tâm thần rung động, trực tiếp đem sự chú ý tập trung đến tối tăm 9 tầng ma tháp mặt trên. Lần này tỉ thí hung hiểm bạc phần, thế lực khắp nơi kiệt xuất đều không phải kẻ đầu đường xó chợ, như muốn bộc lộ tài năng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, trước mắt chỉ có khống chế có đủ nhiều lá bài tẩy mới vừa có càng to lớn hơn thủ thắng hy vọng. 9 tầng ma tháp bên trong, ẩn chứa ma khí nồng nặc, hơn nữa mỗi một tầng đều có tương ứng ma thú, hơn nữa ở mỗi một tầng hắc môn danh kín bên trong, khắc rõ huyền ảo dị thường phù văn, nếu như có thể nhân cơ hội này lợi dụng 9 tầng ma tháp chất pháp ma khí bố trí ra ma trận đến, vậy cũng cứ gọi là nhất cử lưỡng tiện. Đạo ý nghĩ nhanh chóng xẹt qua Vệ Thần đầu óc, cấp tốc nghĩ làm sao mới có thể ở loại này xa lạ mà lại hung hiểm trong hoàn cảnh tiếp tục sống sót phương pháp. Nơi này vẫn là trình diễn cá lớn ăn tiểu ngư ăn con tôm quy tắc, đã như vậy liền để bọn họ trước tiên đấu một trận, chờ thời cơ thành thủ, lại đem cái gọi là cá lớn ăn thịt. Nghĩ đến đây, Vệ thần khẽ mỉm cười, sau đó liền hai con mắt hơi đóng lại, tiến vào đặc biệt tu luyện trạng thái bên trong đi. Khoảng chừng quá sau 8 canh giờ, thiên không chính là triệt để ảm đạm xuống, vệ thần thẳng đến lúc này mới chậm rãi mở hai con mắt. Vạn kiếm quy tông quả nhiên danh bất hư truyền, bây giờ trong cơ thể ta đã ẩn ngưỡng gần trăm chuôi mạch khí chi kiếm, mới có thể ứng đối đột phát tình huống. Ùng 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 ùng, cái bụng vang lên đến. Vệ thần đưa tay vớt có chút xẹp xuống cái bụng, này mới cảm giác được có chút đói bụng. Bởi vậy, mục quang hoàn quét bốn phía một cái không có sự dị thường sau khi, vệ thần chính là bản chân đột nhiên quay về thân cây đặt xuống, thân hình quỷ dị mà tan ra ở trong đêm tối. Nhất đạo linh lung thân thể mềm mại ngồi ở bên đống lửa, hai con trắng loáng tay nhỏ đặt ở lửa trại phía trên sưởi ấm, mục quang nhưng là không ngừng hướng về bốn phía phương hướng nhìn tới. Tại sao lâu như thế vẫn chưa trở lại, cái này gỗ sẽ không phải là không tìm được trở về đường chứ? Thiếu nữ chầm lên, hơi suy nghĩ, từ đái ở trên ngón tay trong không gian giới chỉ lấy ra một kiện áo bào màu trắng khoác lên người, hai tay khoác khẩn, mục quang không ngừng nhìn quét động tĩnh xung quanh, mơ hồ có chút lo lắng vẻ mặt toát ra đến. Giờ khắc này ngoại trừ bên đống lửa, bốn phía tia sáng cực kỳ ảm đạm. Phu cận cổ thụ mở rộng đen kịt chặt cây, ở loang lổ ánh lửa làm nổi bật ở dưới, bắn ngược ra giữ tợn ảnh tử, không ngừng lay động, như vật còn sống giống như vậy, làm người sợn cả tóc gáy. Bạch, bạch, bạch. Mà ở cái kia từng đạo chặt cây trong bóng ma, ba đạo hắc ảnh lặng yên không một tiếng động địa sẽ qua, mượn màn đêm yểm hộ, bằng tốc độ kinh người hướng về lửa trại phụ cận cấp tốc áp sát. Một người cầm đầu, thân mang áo bào màu đen, lưng đeo to lớn hắc cung cùng tỏa ra tối tăm ánh sáng lộng lẫy mũi tên, thon gầy khuôn mặt bên trên che kín âm u cởi gằn. Còn lại hai người cũng là thân mang màu đen trang phục, tay cầm sắc bén lưỡi dao sắc, phân tán ở người cầm đầu hai bên. Ba người phối hợp hiệu ngầm, hành động cấp tốc, lợi dụng đêm tối lờ mờ mạt, ẩn nút đến phi thường thành công. Người cầm đầu híp lại hai con mắt, sắc bén như ương bình thường mục quang nhìn quét bên đống lửa nữ hải nhất cử nhất động. Lần này gặp phải kim kiếm tộc thiên kim cùng thổ thuẫn tộc công tử, loại này kỳ ngộ ngàn năm một thở, vì lẽ đó, hai người các ngươi tuyệt đối không nên lại cho ta làm đập phá. Nếu là lần này lại đánh rắn động cỏ, để bọn họ lòng sinh cảnh giác đào tẩu, cái kia hai người các ngươi cũng không có lưu lại nơi này trên đời cần phải. Người cầm đầu âm thanh cực kỳ nhẹ nhàng, thế nhưng là khiến cho bên cạnh hai bên tùy tùng giả không nhịn được địa dùng mình một cái, không dám có chút nào phản bác. Người cầm đầu tầm mắt di hướng về phía trước lửa trại, chân mày hơi nhíu lại, làm sao chỉ có một mình nàng, thổ thuẫn tộc vị công tử kia ca đi nơi nào? Cái kia tên đáng chết sẽ không sớm rời đi chứ? Một tên người mặc áo đen đồng dạng mục quan có chút ngạc nhiên nghi ngờ, nhỏ giọng nói, có thể hay không hắn nhận ra được trước tiên chạy mất. Một gã khác người mặc áo đen nắm chặt lưỡi dao sắc tay hơi lòng ra, nhỏ giọng thầm thì nói, sẽ không, một đường theo bọn họ, hơn nữa thổ thuẫn tộc vị công tử kia ca vẫn yêu thích kim kiếm tộc vị này thiên kim, làm sao có khả năng một mình lưu lại vị này tiểu mỹ nhân? Hắn rất có thể ra ngoài con mồi đi tới. Người cầm đầu chân mày cau lại, âm thanh lãnh đạm nói, như vậy tới nay càng tốt hơn, thừa dịp thổ thuẫn tộc công tử ca còn chưa hiện thân, ba người đem kim kiếm tộc thiên kim trước tiên nắm lấy lại nói, đến thời điểm mặc dù thổ thuẫn tộc công tử ca trở về, thế nhưng có cô bé này làm áp chế, nói vậy hắn cũng sẽ sợ ném chuột vỡ đồ. Người cầm đầu mục quang lạnh lẽo, khỏe miệng khinh hất, tiếp tục nói, hai tên màu đen trang phục tùy tùng giả nghe vậy, không thể chí phủ địa gật gật đầu. Người cầm đầu hai con mắt lần thứ hai nhìn quét một vòng, phát hiện xác nhận không có bất kỳ khả nghi dấu hiệu sau khi, sau đó chậm rãi xuề bàn tay ra, nhẹ nhàng đánh một thủ thế. Nhìn thấy động tác tay của hắn, hai tên tùy tùng giả lập tức bay về hai bên phương hướng lao đi. Mà người cầm đầu kia nhìn thấy hai tên tùy tùng giả đã ẩn nút đúng chỗ, chính hắn cũng là mũi chân hơi điểm nhẹ, thân thể chính là như linh xảo báo săn giống như vậy, trực tiếp lẻn đến một gốc cây cổ thụ phía trên. Thiếu nữ tựa hồ mơ hồ nhận ra được chu vi một tia cực kỳ nhỏ rung động, trong mắt xẹt qua một vẻ nghi hoặc, tầm mắt nhìn quét ra, ngoại trừ yên tĩnh đen kịt bốn phía, cũng không có phát hiện bất kỳ dị dạng. Một phen nhìn quét, nàng cuối cùng lắc lắc đầu, căng thẳng thân thể mềm mại, cũng là hơi hơi đã thả lỏng một chút. Giờ khắc này vệ thần tiềm tàng ở không xa chỗ tối, đem lúc trước một màn thu hết đáy mắt, tuy nói hắn không nghĩ muốn cách đó không xa xa lạ nữ hải, vốn định xoay người lúc rời đi, nhưng mơ hồ nghe thấy thiếu nữ mấy lời ngữ, khiến cho đến động tác của hắn cũng là chậm rãi ngừng lại. Trước mắt thủy nguyên tộc chiến long cường đại đắc ly phổ, hỏa linh tộc hỏa linh nhi cũng không biết thân ở hà phương, mà nghe nói thanh mục tộc vẫn chưa phái người tham gia lần này tỷ thí, không biết sao. Hiện tại chỉ còn dư lại kim kiếm tộc cùng thổ thuật tộc, nguyên bản ngũ nguyên gia tộc huyên náo sụp đổ, đều do cái kia muốn một nhà độc đại thủy nguyên tộc. Hừ, muốn chiếm đoạt cái khác tứ đại gia tộc, nó thủy nguyên tộc cũng không sợ chết nó a. Thiếu nữ lẩm bẩm miệng nhỏ, có chút bất mãn địa đạo. Vệ thần dừng lại động tác, mục quang híp lại địa đánh giá nữ hải, chợt hắn nghiêng đầu đi, tầm mắt phóng hướng về lúc trước ba tên người mặc áo đen nơi đó, lẩm bẩm nói, xem ra cô bé này thân phận cũng không đơn giản, nếu nàng cũng chán ghét thủy nguyên tộc, như vậy việc này ta liền rút định. Bỏ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau, để nhìn ai mới là cuối cùng thợ săn đi. Vệ thần dứt tiếng sau, nhún mũi chân, thân hình chính là quỷ dị mà biến mất ở chỗ cũ.